Chương 29, sư tỷ, ngươi nhìn hắn chúng ta. Chương 29, sư tỷ, ngươi nhìn hắn chúng ta. Giờ phút này, liền trên đài cao các trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Phong Thanh Dương cái kia móc lỗ mũi động tác đều dừng một chút, khóe miệng hơi hơi run rẩy, hôn tiểu tử này, lại làm cái gì máy bay. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Phàm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào niềm ai. Quả nhiên, cái này Vương Đằng đến cùng vẫn là cái phế vật. Nhìn thấy Tôn Miểu sư huynh thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên trực tiếp thay Lãnh Ngưng Sương nhận thua. Thật là mất mặt xấu hổ đến cực hạn. Vương Đằng, ngươi ý tứ gì? Trên đài Tôn Miểu càng là trực tiếp lớn tiếng quát lên, đại bị lôi đài, há lại ngươi nói nhận thua liền nhận thua. Muốn nhận thua, cũng đến Lãnh sư muội chính mình mở miệng. Cuối cùng nếu là đối phương trực tiếp nhận thua, vậy hắn có thể không chiếm được Lâm Phàm biểu thị bảo vật. Vương Đằng đánh cái thật to ngáp, chậm rãi đi đến bên lôi đài, đối mọi người lý trực khí chẳng nói, uy củ có nói không cho phép thay đồng môn nhận thua ư? Không có chứ. Ta sư tỷ Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận tôn quý, chém chém giết giết nhiều trướng thai gai mắt. Vạn nhất bị thương, ngươi thường nổi sao? Lại nói, cùng ngươi một cái hèn mọn tuyển thủ độc thủ, ta sợ dơ bẩn ta sư tỷ tay. Hắn câu này hèn mọn tuyển thủ, đem Tôn Miểu khí đến toàn thân phát run, ngươi, ngươi cản rỡ, ngươi mới cản rỡ. Mắt Vương Đằng trừng một cái, âm thanh so hắn còn lớn hơn, trưởng lão đều không lên tiếng, ngươi ồn ào cái gì? Thế nào, đội ba muốn cùng ta sư tỷ độc thủ? Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi nghĩ hay lắm. Nghe được Vương Đằng cái này liên tiếp thu phát, dưới đài có đệ tử nhịn không được cười ra tiếng. Phốc phốc, cái này Vương Đằng miệng quá độc. Mà Tôn Miểu càng là khí đến kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắn tay run run, chỉ vào Vương Đằng ngươi 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 nửa ngày, cứ thế không nín ra một câu đầy đủ. Nhìn thấy trong mắt cái này buồn cười một màn, Thái thượng tài phán trưởng lão cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút quy tắc, dường như còn thật không rõ ràng quy định không thể thay đồng môn nhận thua. Nhất là đối phương vẫn là loại này đồng phong sư tỷ đệ tình huống. Nghĩ đến cái này, hắn do dự nhìn về phía Lãnh Ngưng Sương nói, Lãnh Ngưng Sương, ý tứ của ngươi? Thời khắc này Lãnh Ngưng Sương tuy là không hiểu Vương Đằng trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng nàng đối Vương Đằng có tuyệt đối tín nhiệm. Nàng nhàn nhạt lườm Tôn Miểu một chút, thanh lãnh mở miệng, sư đệ ta ý tứ, liền là ta ý tứ. Nói xong, nàng lại thật xoay người đi xuống lôi đài, chỉ để lại trên đài sắp bị tức điên Tôn Miểu cùng dưới đài khiếp sợ khán giả. Liền kết thúc. Kim Đan kỳ Lãnh Ngưng Sương, liền như vậy không đánh mà hàng. Đây quả thực là tông môn đại bị từ trước tới nay điều kỳ quái nhất một tràng tỷ thí. Lâm Phàm cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to lên, Vương Đằng á Vương Đằng, ta thật là xem trọng ngươi. Ngươi quả nhiên liền là cái chỉ sẽ trốn ở nữ nhân sau lưng phế vật. Thật là chuyết phong xỉ nhục, thanh huyền xỉ nhục. Đối mặt Lâm Phàm khiêu khích cùng toàn trường đủ loại xem thường, nghi hoặc, chế rêu ánh mắt, Vương Đằng lại không để ý hắn nhìn xem Lãnh Ngưng Sương bình yên vô sự đi xuống đài, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp đó, tại tất cả nhân quỷ khác ánh mắt nhìn kỹ, hắn hấp tấp chạy đến bên cạnh Lãnh Ngưng Sương, làm ra một cái để tất cả người con ngươi mất một chỗ động tác. Chỉ thấy hắn giật giật Lãnh Ngưng Sương ống tay áo, chỉ vào trên đài căm tức nhìn bọn hắn Tôn Miểu, dùng một loại cực phản phất chịu thiên đại ủy khuất ngữ khí làm lúc nói, sư tỷ ngươi nhìn hắn. Hắn chúng ta, hù chết bà bảo. Vương Đằng một bên nói, còn một bên hướng sau lưng Lãnh Ngưng Sương rụt rụt, một mặt sợ sệt biểu tình. Mà một màn này, để tất cả mọi người hóa đá. Còn dọa chết bà bảo. Ngươi một đại nam nhân, thật có mặt nói ra những lời này. Giờ phút này liền Khương Tiểu Man đều nối rộng ra miệng nhỏ, trong tay linh cao mất đều không phát giác. Kiếm Trần ôm lấy kiếm gỗ tay, cũng vô ý thức hơi hơi run lên. Mà Lãnh Ngưng Sương thân thể mềm mại càng là khẽ run lên, thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp lần đầu tiên hiện ra một chút cơ hồ khó mà nhìn thấy đỏ ửng. Nàng hít sâu một hơi, cố nén đem sau lưng con hàng này một cước đạp bay xúc động, mỹ mâu chuyển hướng trên lôi đài Tôn Miểu. Giờ khắc này, Tôn Miểu lập tức cảm giác một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. "Ngươi, dọa ta sư đệ." Lãnh Ngưng Sương âm thanh vẫn như cũ bình thường, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ khí thế, "Bút chứng này, ta nhớ kỹ." Nói xong, nàng không còn nhìn mặt xám như cho Tôn Miểu, quay người đối còn tại cái kia lạnh run Vương Đằng từ tốn nói, "Được rồi sư tỷ, vẫn là sư tỷ đối ta tốt nhất rồi." Vương Đằng nháy mắt khôi phục phía trước cười đùa tí tưởng, hấp tấp theo sát đi lên. Hắn trước khi đi vẫn không quên đối trên đài đã triệt để ngốc mất Tôn Miểu, cùng trên đài cao nụ cười cứng ở trên mặt Lâm Phàm, ném đi một cái vô cùng muốn ăn đòn đắc ý ánh mắt. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, "Ai, tiểu gia ta liền là chơi." "Khí không khí?" Liên hỏi ngươi khí không khí. Nhìn thấy Vương Đằng khiêu khích, một bên Lâm Phàm lập tức ngực kịch liệt lên xuống. Tiếp lấy hắn cổ họng ngọt ngọt, lại thật bị khí đến phun ra một ngụm nhỏ nghịch huyết. Hắn gắt gao che ngực, ánh mắt toán độc. "Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a." Hắn cổ tâm chủ tính, để Tôn Miểu giao đấu Lãnh Ngưng Sương, vốn định mượn cái này tiêu hao thậm chí trọng thương chuyết phong chiến lực. Có thể nào biết được, Vương Đằng tên này chọn bện không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp nhận thua. Hắn nhận thua coi như, rõ ràng còn ngược lại đem hắn cùng Tôn Miểu nhục nhã vừa vặn không xong ra. Lâm Phàm chỉ cảm thấy, mình tựa như tụ lực một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Cái kia bông vải không có việc gì, chính mình lại kém chút lắc eo, còn bị bông vải ngược lại dán một mặt. Vớ đức, quá hoan uổng. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn hướng Chuyết Phong tổ bốn người phương hướng. Cái kia một mặt thanh lãnh phảng phất cái gì đều không phát sinh Lãnh Ngưng Sương, cái kia cười hì hì không có chính hành Vương Đằng, còn tại lờ mờ gặm lấy tân linh bánh ngọt Khương Tiểu Man, cùng ôm lấy kiếm gỗ mặt không thay đổi Kiếm Trần. Cái này Chuyết Phong, đến cùng là dạng gì quái vật ẩu a? Một cái so một cái không hợp thói thường coi như, còn một cái so một cái không theo sáo lộ ra bài. Bất quá trận tiếp theo trò hay tới. Vương Đằng chính mình, giao đấu nội môn tinh anh xích viêm kiếm Chu Viêm. Chỉ là trải qua vừa mới cái này hai trận tinh thần công kích, hiện tại tất cả mọi người tại vô cùng hiếu kỳ. Chương 30, 1.3. Tự tìm cái chết. Chương 30, 1.3. Tự tìm cái chết. Tại Vương Đằng thay Lãnh Ngưng Xương nhận thua tao thao tác, toàn bộ diễn võ trưởng triệt để vỡ tổ. Nhận thua. Ha ha ha. Chuyết Phong quả nhiên đều là phế vật. Vương Đằng, ngươi liền chút tiền đồ này, chỉ sẽ trốn ở nữ nhân dưới váy. Lãnh Ngưng Xương sư tỷ thật là mắt bị mù, rõ ràng nghe loại phế vật này. Trên đài cao, Lâm Phàm cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Phong Thanh Dương nói, "Phong sư thúc, ngài cái này hảo đồ đệ thật đúng là, thật là Thanh Huyền Kiếm Tông ngàn năm không gặp kỳ tài a." Ha ha. Lời này vừa nói ra, liền trên ghế trọng tài các trưởng lão đều không ngồi yên được nữa. Cái này còn thể thống gì? Tông môn đại bị, như thế nào trang trọng nghiêm túc sự tình, bị Vương Đằng làm thành như vậy quả thực thành trò đùa. Mấy vị trưởng lão nhanh chóng trao đổi ánh mắt, thấp giọng thương nghị. Trên lôi đài, Tôn Miểu sắc mặt theo tái nhợt biến thành màu gan heo. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình như là thằng hề, bất ức đến kém chút nội thương. Hắn chỉ vào đã đi xuống lôi đài Lãnh Ngưng Xương cùng Vương Đằng, khi đến âm thanh đều đang run rẩy, "Tài phán trưởng lão, cái này há có thể như vậy trò đùa?" Chỉ là Vương Đằng mới không quan tâm những chuyện đó, hấp tấp theo sát tại sau lưng Lãnh Ngưng Xương, thưởng thụ lấy sư tỷ cũng không cự tuyệt hắn đến gần quyền. "Sư tỷ ngươi nhìn, ta liền nói chém chém giết giết không ý tứ a. Thắng mệnh chết, thua thua thiệt chết, ngang tay tức chết. Vẫn là như vậy hảo, đỡ tốn thời gian công sức, tức chết đối thủ." Lãnh Ngưng Xương bước chân không ngừng, thanh lãnh âm thanh truyền đến, "Ngươi xác định dạng này có thể tức chết hắn? Ta nhìn hắn sắp bị ngươi khí sống." "Cái kia càng tốt hơn, khí sống lại tức chết một lần, mua một tặng một, huyết trắng." Vương Đằng cười hì hì trả lời, hiển nhiên một bụng ý nghĩ xấu. Đúng lúc này, tài phán trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa. Trải qua trưởng lão hội hợp thương nghị, Vương Đằng thay đồng môn nhận thua cử chỉ, tuy không văn bản rõ ràng cấm chỉ, nhưng quá khinh suất, có hại đại bị nghiêm túc tính. Vì vậy trận nhận thua vô hiệu. Lãnh Ngưng Xương, Tôn Miểu lập tức lên đài, tiếp tục tỉ thí. Theo lấy trưởng lão dứt lời, trang diện lần nữa đảo ngược. Trên trận lập tức vang lên lần nữa một trận náo động. "Đúng, vô hiệu, nhất định cần đánh." "Lãnh Ngưng Xương, nhanh lên đi, để Tôn sư huynh dạy ngươi làm người." Thời khắc này Tôn Miểu như là bắt được cây cỏ cứu mạng một loại, tinh thần lập tức chấn động. "Lãnh sư muội, nhìn tới Lao Thiên gia đều không cho ngươi làm con rùa đen rút đầu à. Xin mời." Thấy thế, Vương Đằng niết miệng, đối ghê trọng tài phương hướng kêu một cổ họng, "Trưởng lão, uy củ là chết người là sống đi. Châm trước một thằng a. Ta sư tỷ nàng hôm nay, ách, thân thể khó chịu." Chỉ là cái kia tài phán trưởng lão liền mí mắt đều không ngẩn một thoáng, liền trầm giọng nói, "Còn dám ồn ào, dùng nhiễu loạn đấu trường luận sự." Lời này vừa nói ra, Vương Đằng lập tức rụt cổ một cái thầm nói, "Lão của bạn." Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Ngưng Xương nháy mắt trở mặt, làm ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, "Sư tỷ ngươi nhìn bọn hắn bắt nạt người, nhất định để ngươi đi đánh nhau." Lãnh Ngưng Xương dừng bước lại, thanh lãnh con ngươi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía trên lôi đài phách lối Tôn Miểu cùng dưới đài ồn ào mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên đài cao một mặt đắc ý Lâm Phàm trên mình. Đó lấy, nàng chậm chậm quay người mặt hướng lôi đài, nàng độc lên. Chỉ là lại không phải hướng đi Tôn Miểu một người chỗ tồn tại lôi đài chính, mà là hướng đi bên cạnh tòa kia làm nhiều người hỗn chiến chuẩn bị cỡ lớn dự phòng lôi đài. Bước lên lôi đài một khắc này, nàng thanh lãnh âm thanh rõ ràng truyền khắp bằng trường, đã vô hiệu, vậy liền đánh. Bất quá, từng bước tới, quá phiền toái. Nói lấy, ánh mắt của nàng đảo qua dùng Tôn Miểu cầm đầu mấy cái nội môn đệ tử, trong đó bất ngờ bao gồm mặt khác hai cái trúc cơ đại viên mãn Lâm Phàm dòng chính. Ngươi, còn có ngươi. Nàng rũa ra xanh miết ngón tay ngọc, như là gọi món ăn một loại, điểm một cái Tôn Miểu cùng hai người khác. Các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, trên trận nguyên bản ồn ào âm thanh lập tức lặng ngắt như tờ. Đại gia đều cho là chính mình nghe lầm. Lãnh Ngưng Xương, muốn 1.3. Hơn nữa đối thủ là ba cái trúc cơ đại viên mãn nội môn tinh anh. Nàng điên rồi phải không? Coi như nàng thật kết thành kim đan, cũng chỉ là mới vào kim đan kỳ a, đối mặt như vậy ba cái phối hợp ăn ý, vốn là có thể vượt cấp đối địch trúc cơ đại viên mãn, căn bản không có gì ưu thế a. Huống chi Tôn Miểu liệt phong kiếm quyết dùng tốc độ rào quyệt nổi danh, hai người khác cũng không tên soán xính. Lãnh Ngưng Xương, ngươi quá không coi ai ra gì. Bị điểm danh hai người khác lập tức giận tí mặt, cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã. Mà Tôn Miểu càng bị khí cười, tốt tốt tốt. Lãnh sư muội quả nhiên đủ quyết đoán. Đã ngươi tự tìm đường chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Chúng ta lên đài. Tiếng nói vừa ra, ba người đều lên cái kia hôn chiến trên đài. Một giây sau, ba người hiện tam giác chi thế, lập tức đem Lãnh Ngưng Xương vây quanh ở chính giữa. Trong lúc nhất thời, sát khí nháy mắt tràn ngập ra. Dưới đài, Thương Tiểu Man khẩn trương bắt được Vương Đằng cánh tay, "Sư Minh, sư tỷ nàng không có nguy hiểm a?" Vương Đằng lại không biết từ nơi nào móc ra một cái hạt dưa, thảnh thơi đập lên, mơ hồ không do nói, yên trí, ngươi nhìn xem liền tốt. Sư tỷ sinh khí, có người muốn xui xẻo rồi. Đối với Lãnh Ngưng Xương chiến lực, Vương Đằng không có chút nào hoài nghi. Đừng nói nàng đột phá kim đan, chính là nàng không có phá kim đan, đối phó ba người này cũng không có gì độ khó. Cuối cùng Vương Đằng nhưng biết, chính mình vị sư tỷ này cũng không có đơn giản như vậy. Một bên kia trên đài cao, Lâm Phàm đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra âm nhu đạt được cười lạnh. Coi như ngươi Lãnh Ngưng Xương thật có mấy phần bản sự, tại ba tên trúc cơ đại viên mãn vây công phía dưới, cũng tất nhiên chật vật không chịu nổi, thậm chí khả năng trọng thương. Đến lúc đó, nhìn ngươi Vương Đằng còn thế nào phép lối. Nghĩ đến cái này, hắn trong bóng tối đối trên đài ba người liếc mắt ra hiệu, không cần lưu tình. Thấy mọi người đã lên đài, tài phán trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, đã như vậy, cái kia trận thứ hai thay đổi làm một đối ba khiêu chiến thi đấu. Theo lấy trọng tài dứt lời, ba người đồng thời động lên. Kết trận, tam tài liệt phong. Bọn hắn không có bất kỳ lưu thủ, bởi vì Lãnh Ngưng Xương dù sao cũng là kim đan, hơn nữa đối phương dám 1.3, cũng không khỏi đang nói rõ đối phương lực lượng. Đó lấy, Tôn Miểu một tiếng quát chói tai, trong tay lập tức kiếm khí ngang dọc, nháy mắt liền bày ra một tòa kiếm trận. Cái kia lăng lệ kiếm phong như là vô số trong suốt lưới đao, theo bốn phương tám hướng cắt đứt hướng trung tâm Lãnh Ngưng Xương. Trong lúc nhất thời, liền không khí đều phát ra chói tai xé rách âm thanh. Đây là bọn hắn thường dùng hợp kích chi thuật, đủ để uy hiếp kim đan trung kỳ. Mà đối mặt cái này đủ để rào sát bình thường kim đan kiếm trận, Lãnh Ngưng Xương lại ngay cả kiếm cũng không rút. Nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, phản phất trong cuồng phong bạo vũ một gốc cao ngạo tuyết liên. Thẳng đến kiếm phong gần tới thể, nàng mới chậm rãi nâng lên thon thon tay ngọc, kết một cái xưa cũ huyền ảo phát ấn. Đó lấy, một cỗ không cách nào hình dung cực hạn hàn ý, lấy nàng làm trung tâm, đột nhiên bạo phát. Chương 31, băng phong phủ xuống, nghiền ép toàn trường. Chương 31, băng phong phủ xuống, nghiền ép toàn trường. Một giây sau, bầu trời bay lên hoa tuyết, nhiệt độ thẳng dáng. Cựu truyền hàn băng, Phượng Minh cửu thiên. Theo lấy nàng thanh lãnh thanh âm vừa dứt, một tiếng du dương xuyên vân vượt mình, đột nhiên vang vọng đất trời. Sau một khắc, tại vô số đạo trong ánh mắt khiếp sợ, một cái hoàn toàn do băng tinh ngưng kết mà thành to lớn băng phượng hư ảnh, từ sau lưng Lãnh Ngưng Xương dương cánh bay lên. Băng phượng hai cánh bảy ra che khuất bầu trời, quanh thân chạy xuôi theo đại đạo phù văn, cái kia khủng bố hàn băng lĩnh vực nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Cái kia cái gọi là tam tài liệt phong kiếm trận tại băng phượng xuất hiện nháy mắt, liền từng khúc vỡ nát. Trên trận Tôn Miểu ba người như gặp phải trọng kích, máu tươi phun mạnh. Trong mắt bọn họ nháy mắt tràn ngập vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin. Cái này, đây là lực lượng gì? Căn bản không phải mới vào kim đan có thể có. Uy áp này, có thể so kim đan hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Theo lấy thiên địa dị biến cùng trên trận tình huống, dưới đài tiếng nghị luận nổi lên một phía. Thiên địa dị tượng, là chí cao đạo thể tiểu thành tiêu chí. Người này càng đem cựu chuyển hàn băng thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Trên đài cao, một mực lão vọng luôn cần các trưởng lão hoảng sợ đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái kia băng phượng hư ảnh. Thời khắc này trong lòng Lâm Phàm, đồng dạng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Dĩ nhiên đem loại truyền thuyết kia bên trong thể chất tu luyện tới tiểu thành. Lúc này, Vương Đằng đập hạt dưa động tác cũng dừng một chút, tiếp đó hướng về trên đài hét một câu, sư tỷ ngư bước. Phá âm, tiếp đó, hắn liền tiếp tục như không có việc gì gặm hạt dưa, phảng phất đã sớm ngờ tới đồng dạng. Giờ phút này trên lôi đài Lãnh Ngưng Xương tay áo đồng bền, tựa như băng chi thần nữ lâm thế. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn ba cái kia bị đông thành tựa băng, chỉ còn con mắt có thể chuyển động đối thủ, mà là nhàn nhạt lườm dưới đài Vương Đằng một chút. Thấy thế, Vương Đằng gặm hạt dưa tay vừa thu lại, lập tức hướng về tài phán trưởng lão hô, trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả a. Lại đông một hồi liền chết người. Tuy là bọn hắn trừng phạt đúng tội, nhưng dơ bẩn sư tỷ tay nhiều không tốt. Lời này vừa nói ra, tài phán trưởng lão vậy mới từ trong chấn động lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian phát ra tiếng, trận chiến này, Lãnh Ngưng Xương thắng. Lãnh Ngưng Xương nghe vậy, tao nhã rơi xuống dưới đài. Một giây sau, cái kia làm người ta sợ hãi hàn ý cũng giống như thủy triều thối lui. Thế nhưng ba cái lao băng côn hiển nhiên đã triệt để phế, vô pháp tiếp tục tiếp xuống tỉ thí. Theo sau, mấy người sủi lơ dưới đất, một mặt sợ hãi, mà nhìn lấy đi đến bên cạnh mình Lãnh Ngưng Xương, Vương Đằng lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ, sư tỷ bí vũ, sư tỷ bá khí. Sư tỷ, ý miệng. Lãnh Ngưng Xương nhàn nhạt cắt ngang hắn, không có tiếp tục mở miệng. Được rồi. Vương Đằng biết nghe lời phải, lập tức làm cái cho miệng kéo lấy khóa kéo động tác. Tiếp đó hắn lập tức quay đầu, đắc ý hướng về cái kia như là chết cha mẹ đồng dạng Lâm Phàm, ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Lâm Phàm thấy thế, lập tức khí đến toàn thân run rẩy, lại là một cái nghịch huyết sông lên cổ họng, lại là vô cùng nhục nhã. Mà cùng lúc đó, tại tất cả mọi người chưa từng phát giác tầng mây chỗ sâu, một đạo mơ hồ hư ảnh nhẹ nhàng a một tiếng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, rơi vào trên người Lãnh Ngưng Xương, mang theo một chút kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Cựu truyền hàn băng thể tiểu thành, không nghĩ tới tại cái này cằn cỗi đông ngực, lại có như vậy người kế tụ. Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, Phong Thanh Dương ngửa ra ngửa đầu, đầy không để ý móc móc lỗ mũi. Trận này biến đổi bất ngờ tỉ thí, cuối cùng dùng Lãnh Ngưng Xương băng phượng lâm thế, nghiền ép tư thế 1-3 chiến thắng mà kết thúc. Mà Tuyết Phong danh tiếng, lần nữa dùng một loại vô cùng bá đạo phương thức chấn động toàn trường. Mà tất cả mọi người biết, trận tiếp theo liền nên đến phiên cái kia thủy trùng tại làm động tác chọc cười, nhìn như khó tin cậy nhất Vương Đằng ra sân. Chỉ là tại trải qua Lãnh Ngưng Xương như vậy rung động biểu hiện sau, mọi người đối Vương Đằng đằng tràng, dĩ nhiên không hiểu sinh ra một loại vận mẹo chờ mong cảm giác. Thời khắc này trong lòng Lâm Phàm, so ăn phải con rồi còn khó nhịn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài cái kia thanh lãnh như tuyết, phản phất cái gì đều không phát sinh nữ tử, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng ngập trời hoán động. Thua, lại thua. Hơn nữa thua đến triệt để như vậy, làm nhục như vậy. Hắn cổ tâm an bài, thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ để Tôn Miểu đám người liên thủ, vốn định mượn cái này trọng thương thậm chí phế bỏ Lãnh Ngưng Xương, kém nhất cũng có thể cực lớn tiêu hao nàng, làm hậu thêm chính mình đoạt quán quân dọn sạch trở ngại. Nhân gia liền kiếm cũng chưa từng rút ra, tiện tay một chiêu đem hắn ba cái trúc cơ đại viên mãn tinh anh thủ hạ đông thành tựa băng. Cái này Tuyết Phong, cái này Lãnh Ngưng Xương, đến cùng đều là quái vật gì? Còn có cái Vương Đằng kia, từ đầu tới đuôi cũng chỉ sẽ trốn ở nữ nhân sau lưng múa mép khua môi, hết lần này tới lần khác mỗi lần cũng có thể làm cho hắn đạt được. Loại phế vật này dựa vào cái gì? Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm lồng ngực kịch liệt lên xuống, một cỗ tà hỏa không chỗ phát tiết, đột nhiên chuyển hướng bên cạnh một ánh mắt nham hiểm lão giả áo đen truyền âm nói, Hắc Sát trưởng lão, ta không thể nhìn nữa, ta muốn cái kia Vương Đằng chết. Hiện tại, lập tức, Mà cái kia được xưng là Hắc Sát trưởng lão lão giả, chính là Lâm Phàm mạch này đầu tư tán tu, tu vi đã tới Kim Đan hậu kỳ, am hiểu nhất ẩn nấp tập sát. Hắn khẽ nhíu mày, truyền âm trả lời, "Thiếu gia, đại bỉ trong lúc đó trước mắt bao người, tập sát đồng môn, còn lại là Phong Thanh Dương đệ tử, nguy hiểm quá lớn. Ta mặc kệ." Lâm Phàm cơ hồ mất lý trí, ngươi liền dùng cái kia thực hồn ẩn sát thuật, vô thanh vô tức, sau đó cha không ra dấu tích, chỉ cần ngươi làm đến sạch sẽ, ai có thể chứng minh là ta làm? Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn lập tức chết. Cảm nhận được Lâm Phàm cơ hồ sụp đổ điên cuồng sát ý, Hắc Sát trưởng lao trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng ngân lệ, cuối cùng chậm chậm gật đầu, lao nô tuân mệnh. Đón lấy, thân ảnh của hắn như là dung nhập bóng mờ, lặng yên không một tiếng động theo đài cao biến mất. Dưới đài, Vương Đẳng chính giữa hấp tấp vây quanh Lãnh Ngưng Sương đảo quanh, một mặt định mọn, sư tỷ ngươi vừa mới chiêu kia quá đẹp rồi. Gọi cái gì a? Dạy một chút sư đệ ta a. Sau đó ta xem ai không vừa mắt, liền đông hắn nha. Chương 32, lần sau loại này rất rưỡi, chớ quấy rầy bản đại gia thanh ngộ. Chương 32, lần sau loại này rất rưỡi, chớ quấy rầy bản đại gia thanh ngộ. Lãnh Ngưng Sương mặc kệ hắn, tự mình điều tức lấy phía trước ba động. Lúc này, Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần cũng bay tới. Sư tỷ ngươi thật lợi hại a. Khương Tiểu Man cái kia mắt nhỏ sáng lấp lánh. Kiếm Trần yên lặng gật đầu, ôm lấy kiếm gỗ tay chặt hơn, hình như cũng có chỗ cảm ngộ. Vương Đẳng gặp Lãnh Ngưng Sương không để ý tới hắn, lại quay đầu đối Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần nói quát, "Thấy không? Đây chính là ta chuyết phong thực lực. Sau đó ra ngoài đi ngang, báo ta sư tỷ danh hảo. A không, báo danh hảo của ta cũng được, ta cho phép các ngươi mượn dùng ta gia hộ." Đúng lúc này, trong đầu Vương Đẳng, hệ thống tiếng nhắc nhở bất ngờ vang lên, "Đinh. Kiểm tra đo lường đến nhằm vào ký chủ chí mạng sát ý khóa chặt. Nguồn gốc: Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, phương vị ẩn nấp, uy hiếp độ: 0. Đề nghị lập tức khởi động gọi người ứng cấp dự án." Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, trên mặt Vương Đẳng vui cười nháy mắt thu lại một cái chớp mắt. Đáy mắt của hắn hiện lên một chút lãnh quang, nhưng lập tức lại khôi phục bộ kia bất cần đợi bộ dáng, thậm chí hắn còn khoa trương rỗi lưng một cái. "Ai nha, nhìn đặc sắc như vậy tranh tài, có chút mệt mỏi. Sư tỷ, sư đệ sư muội các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài dạo chơi." Nói lấy, hắn ngáp một cái, lắc lư liền hướng về bên ngoài diễn võ trường vây đi đến. Mà hắn tiến về phương hướng, chính là chuyên phong thú viên phương hướng. Chỗ tối, cái kia như bóng mở theo đôi Hắc Sát trưởng lao thấy thế, trong lòng cười lạnh không chỉ, "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Tiểu tử, đây là chính ngươi tự tìm cái chết." Đó lấy, hắn lặng yên không một tiếng động đi theo, chuẩn bị đến ít người địa phương liền bạo phát lôi đỉnh một kích. Vương Đẳng phảng phất không có chút nào phát giác một loại, trong miệng còn rên lên không được pha tiểu khúc, một đường tản bộ vào thú viên chỗ sâu. Nơi này cổ mục che trời, yêu khí tràn ngập, đệ tử tầm thường căn bản không dám đi sâu. Chỉ là đi đến một chỗ yên lặng dừng thưa lúc, Vương Đẳng đống nhiên dừng bước lại, vô vô bụng, vái, dường như ăn đồ hỏng, đến tìm một chỗ thuận tiện một thoáng. Nói lấy, hắn liền hướng một gốc to lớn đằng sau cổ thụ chui. Hắc Sát trưởng lão trong mắt tinh quang bắn mạnh, bắt được Vương Đẳng không có chút nào phòng bị lại tầm mắt bị ngăn cản tuyệt hảo thời cơ, thân hình như một đạo tia chớp màu đen bắn mạnh mà ra. Trong tay hắn cái tia thực hồn châm mang theo thê lương âm vòng, đâm thẳng Vương Đẳng sau gáy. Hắn có tuyệt đối tự tin, kim đan trở xuống, không người có thể phát giác, càng không ai cản nổi. Châm này một khi nhập thể, tất nhiên là thần hồn câu diện, bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ vết thương nào. Nhưng mà, ngay tại hắn cái kia chí tại cần phải một châm gần trúng mục tiêu nháy mắt, Vương Đẳng thậm chí đầu cũng không quay lại, liền tránh ra cái tia châm. Tiếp đó hắn đột nhiên kéo ra cổ họng, phát ra một tiếng không có hình tượng chút nào đáng nói quái thiếu, "Ngao đại ca, cứu mạng a, có lao âm bị muốn giết ngươi thân ái đệ đệ ta, làm hắn nha." Theo lấy tiếng này quái khiếu bất ngờ vang lên, cái kia tiềm hành trạng thái Hắc Sát trưởng lão lập tức khí tức một ngã, tiếp đó hiện lộ ra thân hình. "Tiểu tử này hù dọa điên rồi sao? Tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cái này ở đâu ra người a?" Nhưng sau một khắc, một cỗ khiến hắn linh hồn đều tại run sợ khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào theo đỉnh đầu hắn phủ xuống. Đó lấy, một tiếng cũng không phải là chim hót, ngược lại càng như long ngâm ma gào hỗn hợp âm thanh, đồng nhiên tại đầu góc hắn nổ vang. Hắc Sát trưởng lão chỉ cảm thấy đến đầu vù vù một tiếng, như là bị một trôi vô hình cự truy mạnh mẽ đập một cái. Tiếp lấy trước mắt hắn đột nhiên tối đen, kém chút ngã xuống đất mất đi. Hắn cũng nhịn không được nữa, một cái ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên lịch huyết phun mạnh mà ra, tiếp đó đập ầm ầm tại trên mặt đất. Tiếp lấy trong tay hắn thực hồn châm cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống dưới đất, linh quang mất hết. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về cái kia uy áp nguồn gốc, mặt mũi tràn đầy đều là vô pháp tin kinh hãi cùng sợ hãi. Chỉ thấy Vương Đẳng dựa vào gốc kia cổ thụ to lớn phía trên tán cây, chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở. Một cái toàn thân đen kịt, chỉ có hai mắt thiêu đốt lên hai đóa u ám kim diệm ô nha, chính giữa lười biếng trôi nổi tại nơi đó. Cái kia ô nha hình thể cũng không to lớn, nhìn xem bình bình không có gì lạ, chỉ là cặp kia con ngươi màu vàng sẫm chính giữa lạnh lùng nhìn xuống hắn, tựa như trí cao vô thượng thần linh tại bao quát một con rùa dế. Chỉ là nhìn một chút, Hắc Sát trưởng lão cũng cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị ánh mắt kia xé rách. Không, không có khả năng. Đây là yêu thú gì? Uy áp này, Viễn Siêu Kim Đan. Thậm chí Nguyên Anh lão tổ đều chưa từng cho qua ta tuyệt vọng như vậy cảm giác. Trong lúc nhất thời, Hắc Sát trưởng lão hù dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trong tông môn thế nào sẽ dừng lại lấy khủng bố như thế tồn tại. Hơn nữa, nó tựa hồ là bởi vì Vương Đẳng tiếng kia la hét mới xuất hiện. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng để Hắc Sát trưởng lão không để ý tới thương thế, dãy rủa lấy muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền, tiền bối tha mạng. Vạn bối không biết nơi đây là tiền bối thanh tu địa phương, quá nhiều tội, vạn bối nguyện. Chỉ là cái kia ô nha, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Nó vô cùng nhân tính hóa ngáp một cái, tiếp đó tùy ý há to miệng. Một giây sau, cái kia hắc sát trưởng lão xung quanh không gian liền đống nhiên bặm bẹo cùng sụp đổ. Hắn chỉ cảm thấy bản thân phảng phất bị đầu nhập vào một cái vô hình ma bản một loại, nhục thân của mình, kim đan, thậm chí thần hồn đều bị một cỗ vô pháp kháng cự hỗn độn chi lực tại nghiền ép. Lâm Phàm làm hại ta. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng hối hận gào thét, cả người liền hóa thành một đạo hắc tuyến bị hỗn độn độ nha hút vào trong miệng. Hỗn độn độ nha chật chật lưỡi, hình như phẩm bình một thoáng hương vị, ghét bỏ như liếc mắt phía dưới trợn mắt hốc mồm vương đằng một chút, miệng nói tiếng người nói, hương vị một loại, tạp chất quá nhiều. Lần sau loại này rắc rưởi, chớ quấy rầy bản đại gia thanh ngộng. Nói xong, thân hình của nó thoáng qua liền dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy cái kia làm người hít thở không thông khủng bố uy áp tối lui, vương đằng vậy mới từ phía sau cây trọn vẹn chuyển đi ra. Hắn đầu tiên là vỗ vô ngực, đối ngao mạng biến mất phương hướng chắp tay, được rồi ngao đại ca. Lần sau có nguyên anh kỳ tiệc lớn ta lại gọi ngươi hắc. Đón lấy, hắn đi đến sát trưởng lao biến mất địa phương, nhặt lên cái kia mất đi chủ nhân từ hồ châm, ánh mắt lạnh lùng, Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi cũng thật là vong ta tâm không chết ta đã ngươi nghĩ như vậy trời, cái kia tiểu gia ta liền bồi ngươi chơi cái lớn. Nói lấy, hắn tiện tay đem độc châm thu hồi. Đây chính là âm. Áp đáy hòm đồ tốt, sau đó nói không chắc có thể phát huy được tác dụng. Giải quyết kết thúc công việc, trở về nhìn một chút sư tỷ các sư đệ đánh đến thế nào. Vương Đằng huýt sáo, hai tay cầm túi, lắc lư đi về. Hắn cái kia trong miệng còn rên lên không được pha tiểu khúc. Chúng ta dân chúng a, hôm nay thật cao hứng a. Thú biên chỗ sâu, mặt khác hai cố một mực lặng yên chú ý nơi đầy to lớn thần niệm cũng chậm chậm thu về. Chu Cửu Nhi ý niệm mang theo một chút lười biếng ý cười, tiểu gia hỏa này, sai sử chúng ta tới là càng ngày càng thuận tay. Một đạo khác ý niệm thì muốn trầm ổn rất nhiều, không sao, kẻ này lòng mang ý đồ xấu, đang chém. Thú hồ, chờ tại tiểu tử bên cạnh, tại chúng ta tu hành, thật có ích. Giờ phút này, hỗn độn độ nha ngao mang ý niệm lạnh lùng cắm vào. Ồn ào quá, dài dòng nữa đem các ngươi cũng làm điểm tâm. Chương 33, đáng thương tiểu gia hỏa, liền cảm nhận được tuyệt vọng ư? Chương 33, đáng thương tiểu gia hỏa, liền cảm nhận được tuyệt vọng ư? Vương Đằng theo thú viên tản bộ về diễn võ trường lúc, trên đài tỷ thí chính giữa tiến hành đến gay cấn. Một tên nội môn tinh anh chính giữa cùng đối thủ đánh đến khó hòa giải, dẫn đến dưới đài khán giả từng trận lớn tiếng khen hay. Vương Đằng xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. A, còn không đánh xong a? Vương Đằng gãi gãi đầu, một mặt các ngươi năng suất thật thấp biểu tình nói. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Khương Tiểu Man cái thứ nhất xông về phía trước, trong mắt to tràn đầy lo lắng. Nghe nói như thế, Vương Đằng khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ta có thể có chuyện gì? Nói đến cái này, Vương Đằng bung tay lên cười hì hì nói, liền đi thú viên giải tán tàn bộ, cùng ta mấy vị kia lão ca hàn huyên trò chuyện nhân sinh ước vọng. Ai nha, vẫn là cái này dễ chịu, bên ngoài gió lớn vừa mới kém chút đau eo. Thân mẹ nó tàn bộ trò chuyện nhân sinh. Vừa mới cái kia thú viên phương hướng cũ kia lóe lên một cái rồi biến mất, làm người sợ hãi khủng bố ba động là giả ư? Trên đài cao, Lâm Phàm sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Vậy đơn giản là một chương sống sờ sờ gặp quỷ biểu cảm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt toán độc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Nhưng càng nhiều là một loại không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi. Hắc sát trưởng lão không còn, khí tức hoàn toàn biến mất. Ngay tại thú viên bên trong, ngay tại Vương Đằng đi vào phía sau, đây chính là kim đan hậu kỳ tồn tại a. Đối phương tinh thông ẩn nấp tập sát, coi như thất thủ cũng không có khả năng liền một điểm động tĩnh đều không có liền bốc hơi khỏi nhân gian a. Cái Vương Đằng này, hắn đến cùng tại thú viên bên trong làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Phàm chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Lúc trước bởi vì lãnh ngưng xương nghiền ép tôn miệu đám người mà góp nhặt nộ hỏa cùng mất ức, giờ phút này đều bị cỗ này âm thầm sợ hãi ép xuống. Hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm, bản thân động viên nói, không, không có khả năng, nhất định đều là trùng hợp. Hoặc Hứa trưởng lão chỉ là đi tiểu tiện đi. Lâm Phàm liều mạng ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng hắc sát trưởng lão khí tức chính xác biến mất. Tiếp xuống mấy trận tỷ thí, Lâm Phàm hoàn toàn mất hết quan chiến tâm tư, cả người hắn như là chim sợ cành cong, đứng ngồi không yên. Hắn thỉnh thoảng dùng thần thức quét về phía thú viên phương hướng, lại nhanh chóng thu về, sợ kinh động đến nhân vật đáng sợ nào. Mà hắn nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, cũng theo phía trước xem thường cùng sắc ý, biến thành thật sâu kiêng kỵ cùng. Một chút liền chính hắn đều không nguyện thừa nhận sợ hãi. Vương Đằng thì hoàn toàn là một bộ người không việc gì bộ dáng, thậm chí theo trong nhẫn chứa vật móc ra mấy bao linh qua tử, phân cho sư đệ sư muội, một bên cắn vừa hướng trên đài tỉ thí soi mói, chật chật, kiếm pháp này mềm nhũn, chưa ăn cơm ư? Ai u, cái này né tránh động tác xấu khóc, cùng nhà ta chó vàng bảo hộ như. Sư tỷ ngươi nhìn người kia, biểu tình dữ tợn giống như táo bón, đạo tâm bất ổn a bất ổn. Lãnh Ngưng Xương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, mặc kệ hắn. Mà Khương Tiểu Man ngược lại nghe tới say sưa, cảm thấy sư huynh nói đến thật có đạo lý. Cuối cùng, đến phiên Lâm Phàm ra sân. Đối thủ của hắn là một tên thực lực không tầm thường nội môn đệ tử, trúc cơ đại viên mãn. Cái này đặt ở bình thường, Lâm Phàm dựa vào nó đến gần kim đan tu vi cùng nhiều át chủ bài, thủ thắng cũng không khó. Nhưng giờ phút này, Lâm Phàm tâm thần không yên, đạo tâm cơ hồ đều xuất hiện vết nứt. Lên đài sau, đối mặt đối thủ thế công, hắn lại có vẻ hơi luôn cuống tay chân, nhiều lần đều kém chút bị đối phương đánh trúng bộ phận quan trọng. A, Lâm Phàm sư minh hôm nay trạng thái không đúng. Đúng vậy a, thế nào cảm giác mất hồn mất vía? Chẳng lẽ là bị phía trước Tuyết Phong biểu hiện hù đến? Nghe lời dưới đài truyền đến từng trận tiếng nghị luận, Lâm Phàm càng buồn bực hơn. Nhất là nhìn thấy dưới đài, Vương Đằng tên kia rõ ràng một bên gặm hạt dưa vừa hướng hắn chỉ trỏ, phảng phất xem thấu hết thể biểu tình. Lâm Phàm chỉ cảm thấy đến một cỗ tà hỏa hỗn hợp có sợ hãi xông thẳng đầu. A, ngay tại một lần khó khăn lắm tránh thoát đối thủ sát chiêu sau, Lâm Phàm cuối cùng tâm thái bạo tạc, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Tiếp lấy trong cơ thể hắn linh lực bạo phát, lại lấy thương đổi thương, dùng một câu ngang ngược lực lượng đem đối thủ nổ xuống lôi đài. Tuy là hắn thắng, nhưng giành được vô cùng chật vật, chính mình cũng chịu điểm vết thương nhẹ. Cái này tóc thai bù xù bộ dáng, giống như điên dại. Tài phán trưởng lão khẽ nhíu mày, tuyên bố Lâm Phàm thắng lợi, nhưng nhìn ánh mắt của hắn cũng mang theo một chút không hiểu. Giờ phút này trên đài Lâm Phàm thở hổn hển, cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới đủ loại ánh mắt, chỉ cảm thấy đến trước đó chưa từng có khuất nhục cùng khủng hoảng. Xong, tiếp tục như vậy, đừng nói tìm Vương Đẳng báo thủ, e rằng liền trận chung kết đều. Không, ta không thể thua. Ta mới là thiên chi tiêu tử, ta mới là nhất định đứng ở đỉnh phong người. Đều là Vương Đẳng, đều là cái phế vật này, là hắn hại ta biến thành dạng này. Trong lúc nhất thời, những cái này cực độ tâm tình tiêu cực, như là độc thảo tại hắn trái tim điên cuồng sinh sôi. Ngay tại hắn đạo tâm gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một cái tràn ngập dụ hoặc âm thanh đột ngột tại hắn sâu trong linh hồn vang lên, kiệt kiệt kiệt. Đáng thương tiểu gia hỏa, liền cảm nhận được tuyệt vọng ư? Thanh Huyền Kiếm Tông, chủ phong Lâm Phàm ngồi liệt tại góc tính thất, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắc sát trưởng lão cái kia dập tắt hồn đăng, cũng thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Vậy hắn song đã từng tràn ngập ngạo khí mắt, giờ phút này chỉ còn dư lại hoảng sợ cùng điên cuồng. Xong, toàn bộ xong. Hắn run rẩy nắm lấy trong tay có thể chạm đến hết thảy vật phẩm mạnh mẽ đánh tới hướng vách tường, hắc sát cái phế vật này. Liền cái luyện khí kỳ rác rưởi đều không giải quyết được. Ngay tại hắn cơ hồ muốn bị tuyệt vọng thôn vẽ lúc, cái kia tràn ngập dụ hoặc âm thanh lần nữa tại đầu góc hắn vang lên, liền buông tha ư. Ta thân ái người hầu. Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra hảo quang kinh người. Chủ nhân, là ngài, cầu ngài cứu ta. Chỉ cần ngài có thể giúp ta giết Vương Đẳng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ha ha ha, đây mới là ta chọn chúng người. Đó lấy thanh âm kia mang theo vừa ý chế nhạo, buông ra tinh thần của ngươi, tiếp nhận ta bản nguyên ma chủng. Nhớ kỹ, trong cơ thể ngươi sớm đã gieo xuống ma dẫn, hôm nay bất quá là đem phần này lực lượng triệt để thức tỉnh. Chương 34, ta yêu cầu trước tiến hành tiểu kiểm. A không, là nghiệm minh chính giữa thân. Chương 34, ta yêu cầu trước tiến hành tiểu kiểm. A không, là nghiệm minh chính giữa thân. Trong mắt Lâm Phàm hiện lên một chút dãy rủa, nhưng lập tức liền bị điên cuồng thay thế. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây cái kia đêm mưa, chính là cái thanh niên này chủ nhân ban cho hắn cửu vệ hồn quyết để hắn theo nội môn phổ thông đệ tử nhảy một cái trở thành thiên tài. Bây giờ, hắn sớm đã vô pháp quay đầu. Tới đi, đem lực lượng cho ta. Lâm Phàm gào thét, triệt để buông ra tâm thần phòng ngự. Một giây sau, một cỗ âm lãnh tuyệt cùng, nhưng lại mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt khí tức, theo Lâm Phàm đan điển chỗ sâu ẩm vang bạo phát. Đó là 3 năm trước đây liền gieo xuống ma dẫn, giờ phút này bị xa tại hư không vô tận bên ngoài ma hồn bản thể trực tiếp dẫn động. Lâm Phàm lập tức phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm. Đón lấy, làn da của hắn mặt ngoài cũng hiện ra lít nha lít nhít màu đen ma văn. Ma tu vi của hắn thì bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trúc cơ đại viên mãn, kim đan sơ kỳ. Cho đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong mới chậm rãi đình trệ. Tuy là quanh thân hắn ma khí mãnh liệt, nhưng lại bị tầng một cực kỳ cao minh ẩn nấp cấm chế bao phủ. Đây là ma hồn hao phí bản nguyên làm hắn tạo nên khi thiên bí thuật trừ phi tu vi viễn siêu kẻ thi thuật, bằng không tuyệt khó phát giác. Đi a, ta người hầu trung thành, đi xé nát cái kia thân mang thiên đạo dị lực tiểu tử, đem linh hồn của hắn hiến tế tại ta. Ma hồn trong thanh âm mang theo tham lam, ta có thể cảm giác được, thôn vệ hắn có lẽ có thể để ta tránh thoát cái này nên chết phong ấn. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt của Lâm Phàm lộ ra nụ cười dữ tợn, chủ nhân yên tâm, ngày mai trận chung kết liền là Vương Đẳng tử kỳ. Cùng lúc đó, Tuyết Phong tiểu viện, Vương Đẳng chính giữa bắt chéo hai chân, chỉ huy Khương Tiểu Man cho hắn đấm bay, sư muội lại dùng thêm chút sức. Đúng đúng đúng, liền cái lực đạo này. Đột nhiên, trong đầu hắn hệ thống cảnh báo sắc bén lập tức vang lên, cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến cao giai ma hồn bản nguyên ba động. Mục tiêu: Lâm Phàm. Trạng thái: ma trùng đâm sâu vào, lực lượng quán thể. Uy hiếp đẳng cấp: cực cao. Nó thể nội ma khí bị khi thiên bí thuật che lấp, trước mắt trừ ký chủ cùng đặc biệt cao giai tồn tại bên ngoài, không người có thể xét. Trên mặt Vương Đẳng vui cười nháy mắt thu lại, mắt nhắm lại, quả nhiên là chó cùng rất dậu. Đánh không được liền bật hực, không chơi nổi a. Cơ hồ là cùng một thời gian, chủ phong hậu sơn trong nhà lá, chính giữa móc lấy bàn chân, nhìn xem một bản như thế nào để cho người khác cảm thấy ta rất yếu thư tịch Phong Thanh Dương động tác có chút dừng lại. Lông mày của hắn trao lên, cái kia đục ngầu con mắt vô ý thức nhìn về phía Lâm Phàm vị trí, a. Cố khí tức này, là vực ngoại lao ma đầu. Rõ ràng đem móng nuốt vươn đến lao phu địa bàn tới. Còn tại đồ đệ của ta trên thân đã hạ như vậy xấu móc, có chút ý tứ a. Hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười, tiện tay đem tạp chí lật đến trang kế tiếp. Vừa bạn, cho cái kia tiểu hỗn đản tìm một chút kích thích, tránh hắn cả ngày nghĩ đến thế nào lừa ta. Đó lấy, hắn ngáp một cái nói lầm bầm, người trẻ tuổi chém chém giết giết mới có sức sống đi. Ngược lại tiểu tử kia ta cũng nhìn không thấu. Nói xong, hắn lại say sưa cầm lấy một bản kẻ yếu bản thân tu dưỡng. Hôm sau, tông môn đại bị trận chung kết ngày. Diễn võ trường tiếng người huyên náo, các đệ tử đều đang mong đợi cuối cùng quyết chiến. Lâm Phàm toàn thân áo trắng, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Tư thái của hắn thong dong, khoe miệng mang theo như có như không ôn hòa ý cười, nghiễm nhiên một bộ quân tử khiêm tốn dáng dấp. Trang tiếp tục giả bộ. Vương Đẳng chậm rãi dạo bước lên này, trong miệng còn ngậm rễ cỏ thân. Lâm Phàm sư minh hôm nay khí sắc không tệ à, tối hôm qua là ăn thập toàn đại bổ hoàn vẫn là tìm cái nào lao ra ra truyền công. Cái này tu vi tăng thêm đến, ngồi phi kiếm đều không nhanh như vậy a. Nghe lấy Vương Đẳng lời nói, Lâm Phàm con ngươi hơi co lại, nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi. Vương sư đệ nói đùa, vi huynh chỉ là đêm qua chợt có sở ngộ, may mắn đột phá thôi. Ngược lại sư đệ ngươi, hôm nay cũng nên cẩn thận. Trên đài cao, tông chủ cùng chư vị trưởng lão nhộn nhịp gật đầu, đối Lâm Phàm Lâm trận đột phá biểu thị tán thưởng, không chút nào phát giác nó thể nội ẩn tàng ngập trời ma khí. Bắt đầu. Theo lấy tài phán trưởng lão ra lệnh một tiếng. Vương Đằng, chịu chết. Lâm Phàm cũng lại kìm nén không được sát ý, hắn quát lên một tiếng lớn, quanh thân linh lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo bóng ánh kiếm cương chém thẳng vào mặt Vương Đằng. Một kiếm này, nhìn như quang minh lẫm liệt, thực ra ẩn nó ma nguyên, âm độc vô cùng. Nhưng mà, Vương Đằng chỉ là lười biếng nghiêng người xê dịch, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này tất sát nhất kích. Kiếm cương lao qua góc áo của hắn lướt qua, tại dưới đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Ai nha a, tối quá người nha. Vương Đằng vỗ lấy ngực, phun ra một câu tiếng địa phương, Lâm Phàm sư huynh, ngươi đây là đi lên liền muốn sư đệ mệnh a. Gặp Vương Đằng tránh thoát chính mình cái kia tất sát một kiếm, trong lòng Lâm Phàm hoảng sợ không chỉ. Hắn vừa mới một kiếm kia, tốc độ cùng uy lực đều viễn siêu phổ thông kim đan sơ kỳ. Vương Đằng làm sao có khả năng như vậy thoải mái tránh thoát? Chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn giấu thực lực? Hừ, may mắn mà thôi. Lâm Phàm ánh mắt phát lạnh, cũng không còn bảo lưu. Tiếp lấy kiếm pháp của hắn bỗng nhiên biến đến tàn nhẫn lên, từng đạo kiếm ảnh xen lẫn thành lưới, đem Vương Đằng tất cả đường lui phong kín. Dưới đài khán giả nhìn hoa cả mắt, nhộn nhịp làm Lâm Phàm tinh diệu kiếm pháp lớn tiếng khen hay. Chỉ có số người cực ít, như Lãnh Ngưng Sương, Kiếm Trần, hơi hơi nhíu mày, cảm thấy Lâm Phàm chiêu thức hình như cùng ngày trước có chỗ khác biệt, hơn nữa còn nhiều một cỗ để bọn hắn chán ghét đồ vật. Thời khắc này Vương Đằng tại kiếm vong bên trong như là đi bộ nhàn nhã, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, trong miệng vẫn không quên chửi bậy, sư minh, ngươi kiếm pháp này học với ai? Thế nào mềm nhũn chưa ăn cơm? Chiêu này góc độ xảo quyệt là xảo quyệt, liền là hậu kình không đủ a. Tốc độ vẫn được, liền là chính xác kém một chút, có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Nghe lấy Vương Đằng những lời này, Lâm Phàm càng đánh càng kinh hãi. Hắn cảm giác chính mình mỗi một kiếm giống như chém vào trên đông, tất cả sát chiêu đều bị đối phương dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức hóa giải. Vương Đằng thân pháp nhìn như không có kết cấu gì, lại luôn có thể dự phán công kích của hắn lộ tuyến. Không có khả năng. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Lâm Phàm cuối cùng nhịn không được lớn tiếng quát hỏi. Vương Đằng cuối cùng dừng bước lại, đứng ở bên bờ lôi đài, móc móc lỗ thai, đối ghế trọng tài phương hướng lười biếng hô, trưởng lão, ta xin tạm dừng. Lâm Phàm sư minh hắn hoài nghi ta gian lận, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng ta tranh tài tâm tình. Ta yêu cầu trước tiến hành tiểu kiểm. A không phải, là tiên nghiệm sáng chính giữa thân. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. Trên đài Lâm Phàm kém chút khí đến một cái lao huyết phun ra ngoài. Hỗn đản này rõ ràng là tại đục nhã hắn a. Trên đài cao, Phong Thanh Dương chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện. Hắn đang bưng cái ấm từ xa, đắc ý mà mút lấy nước trà, nghe vậy kém chút không sợ đến, thằng danh con này, so lão tử năm đó còn hại a. Trên đài tông chủ cùng các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cũng bị Vương Đằng cái này không đứng đắn yêu cầu làm đến khóc cười không được. Yên lặng. Tài phán trưởng lão tức sạm mặt lại, nhịn không được quát lớn, Vương Đằng, thôi đến hổ ngôn loạn ngữ. Tiếp tục tranh tài. Lâm Phàm sư minh, nhìn tới trọng tài không cho cha a. Vương Đằng nhún vai, nét mép cười một tiếng, nếu không, chúng ta tạm đánh. Nghe nói như thế, Lâm Phàm đôi mắt xích hồng, khí tức quanh người bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, cái kia ma khí cũng mơ hồ có chút không đè ép được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, Vương Đằng, đây là ngươi bức ta. Dứt lời, hai tay của hắn đột nhiên kết ra một cái quỷ dị pháp ấn, một cố làm người sợ hãi khủng bố ba động liền tại hắn lòng bàn tay ngưng kết. Tuy là ma khí vẫn như cũng bị bí thuật che lấp, thế nhưng thuần túy lực lượng uy áp đã siêu việt kim đan sơ kỳ. Ồ, muốn phóng đại chiêu. Mắt Vương Đằng lập tức sáng lên, ngược lại hưng phấn hơn. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó liền kéo ra cổ họng đối thủ viên phương hướng liền là một cổ họng, ngao đại ca, có người muốn bắt nạt ngươi thân ái đệ đệ ta a. Hắn còn dùng không đứng đắn lực lượng. Ngươi đây có thể nhịn. Chương 35, người này có chút ý nghĩa a. Chương 35, người này có chút ý nghĩa a. Vương Đằng âm thanh vang dội, nhất thời liền truyền khắp tứ phương. Cái này tao thao tác, cũng đem mọi người làm động. Đây cũng là tình huống như thế nào? Hắn lại tại gọi người. Liền trên đài cao Phong Thanh Dương, cũng không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Cái kia nước trà, tự nhiên phun ra bên cạnh một vị trưởng lão một mặt. Tại trưởng lão kia vẻ mặt u oán phía dưới, Lâm Phàm cũng là khí tức trì trệ, kém chút chân nguyên lịch hành. Hắn quả thực muốn điên rồi. Cái này Vương Đằng thế nào đều là không theo lẽ thường ra bài a. Nhưng mà, hắn trong dự đoán đại lão cũng không xuất hiện. Chỉ có một trận lúng túng gió nhẹ thổi qua, tiếp đó cuốn lên vài mảnh lá rụng. Thấy thế, Vương Đằng có chút lúng túng gãi gãi đầu. Khả năng ngao đại ca hôm nay dậy trễ, hoặc là tín hiệu không tốt. Hắn cái này lầm bầm lầu bầu giải thích, cũng để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cơ hồ tất cả mọi người dùng một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Lâm Phàm sửng sốt một chút, lập tức phát ra đắc ý cười to, ha ha. Vương Đằng, ngươi giả thần giả quỷ cũng dừng ở đây rồi. Đi chết đi cho ta, cửu vệ một trưởng. Một giây sau, hắn trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ một đoàn khủng bố ma nguyên, ngoại nhân xem ra là tinh thuần liền lộ ra âm hàn linh lực, đột nhiên đánh về Vương Đằng. Một kích này uy lực, cơ hồ siêu việt kim đan sơ kỳ cực hạn. Dưới này, Lãnh Ngưng Sương sắc mặt đột biến, tay ngọc nháy mắt ấn lên chuôi kiếm. Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần cũng lên tiếng kinh hô. Trên đài cao, Phong Thanh Dương uống trà động tác có chút dừng lại, nhưng vẫn như cũ lạ vọng vương cần. Đối mặt cái này tất sát nhất kích, Vương Đằng lại đột nhiên thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, à, vốn là muốn lấy người thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể đổi lấy cũng là xa lánh cùng khiêu khích. Ta không giả, ta ngả bài. Tại tất cả người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn chậm chậm nâng lên tay phải, tiếp đó, vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Vương Đẳng Vô Sỉ móc ra một chương thần hành phù. Tiếp đó hắn cũng động lên. Ngay tại Lâm Phàm Ma Nguyên đến mấy mắt, Vương Đẳng thân thể như là không có xương cốt đột nhiên lắc một cái, hiểm lại càng hiểm dán vào cái kia chậm chạp đẩy tới quang cầu màu đen trượt đi qua. Động tác kia nước chảy mây trôi, mang theo một loại không nói ra được linh xảo. Ai nha Lâm sư mình, ngươi đại chiêu này phía trước đong đưa cũng quá dài a. Kém chút liền đánh chúng ta, thật là dọa người. Vương Đẳng bố lấy ngực, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhưng dưới chân hắn nhịp bước không chút nào không ngừng. Hắn cũng không có phản kích, mà là mượn thần hành phù hiệu quả, bắt đầu vòng quanh động tác chậm chạp Lâm Phàm du tẩu lên. Sư Minh, bên trái. Ai, đánh hụt. Bên phải. Lại có chút chậm. Phía trên. Phía dưới. Ngươi đoán ta hướng cái nào trốn? Vương Đẳng trong miệng nói dài dòng không ngừng, thân hình lơ lửng không cố định, trọn vẹn không có xuất thủ công kích gì tứ. Hắn liền là một mặt né tránh cùng xê dịch. Dưới đài khán giả nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Cái này, đây là cái gì vô sỉ cách đánh? Chỉ trốn không có ý định. Đây cũng quá. Bị hồi a. Liền cái này, ta còn tưởng rằng hắn muốn phóng đại chiêu đây. Kết quả gián phủ liền chạy. Trên đài cao, tông chủ cùng các trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc. Vương Đẳng mượn phù lục lực lượng, đem tránh tự quyết phát huy đến cực hạn. Nhưng loại này chỉ thủ không công, một mặt du đấu phương thức, tại Quang Minh chính đại tông môn đại bỉ trên chung kết, thực tế có vẻ hơi không ra gì. A, bằng môn tà đạo, chỉ sẽ dựa vào ngoại vật tranh né, có gì tài ba? Một vị thiên hướng Lâm Phàm trưởng lão nhịn không được hừ lạnh nói. Phong Thanh Dương lại híp mắt mắt, toát hốc trà nhìn về phía vừa mới lên tiếng trưởng lão nói, ngươi khoan hãy nói, hắn chạy đến còn rất nhanh. Trưởng lão kia nghe vậy, lập tức sạm mặt lại hừ lạnh một tiếng. Dưới đài, Thương Tiểu Man chớp mắt to, giật giật lãnh ngưng xương tay áo, sư tỷ, sư minh hắn thế nào không hoàn thủ a? Lãnh ngưng xương thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một chút hiểu rõ, nhàn nhạt nói, lấy tính chế động, lấy nu thắng cương. Hắn tại tiêu hao đối phương, tìm kiếm sơ hở. Lực lượng Lâm Phàm cũng không phải là chính đạo đạt được, nhìn như hung mãnh thực ra căn cơ bất ổn, đánh lâu không xong tất sinh nôn nóng. Một bên kiếm Trần ôm lấy kiếm gỗ, yên lặng gật đầu cũng không mở miệng. Trên lôi đài, Lâm Phàm càng đánh càng ngất ức, càng đánh càng nóng nảy. Hắn chỉ có một thân kim đan kỳ lực lượng, lại vẫn cứ đánh không trúng trước mắt cái kia vô sỉ thân ảnh. Vương Đẳng tựa như là hắn bóng một bộ phận một loại, đều là có thể tại hắn phát lực phía trước nháy mắt sớm tránh đi. Vương Đẳng, ngươi cái nhát gan tiểu nhân, ngươi chỉ sẽ trốn lư, có bản sự cùng ta đối công. Lâm Phàm khí đến đôi mắt phun lửa, nhịn không được cao giọng giận dữ hét. Đối công? Vương Đẳng túi người một cái tránh thoát, thuận tay còn vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm, Lâm sư huynh, ngươi lời này liền không đúng. Luận võ tính toán, chẳng lẽ chỉ có thể cứng đối cứng? Ta cái này gọi tính chiến thuật lẩn tránh, tiêu hao địch quân sinh lực, ngươi biết hay không a? Hắn nói chuyện ở giữa, trong miệng vẫn không quên phê bình, chiêu này lao thủ quận dễ làm cho không tệ, liền là hạ bản có chút nổi, sư minh, ngươi tối hôm qua là không phải ngủ không ngon. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Phàm gần như sắp muốn điên rồi, loại này dùng hết lực khí toàn thân lại đánh tới chỗ chống cảm giác, so chính diện đối cứng bị thương còn muốn tra tấn người. Hắn cảm giác thể nội ma nguyên, đều bởi vì loại này bất ước phương thức chiến đấu mà bắt đầu không tên sao độc lên. Trên đài cao, Phong Thanh Dương kém chút cười ra tiếng, tranh thủ thời gian dùng chén trà ngăn lại mặt. Các trưởng lão khác sắc mặt, cũng không tốt gì. Bọn hắn chợt phát hiện, Vương Đẳng loại này cách đánh, tuy là nhìn như vô lại, nhưng hiệu quả hình như cực kỳ tốt. Lâm Phàm khí tức đã trải qua bắt đầu hỗn loạn, cái kia cưỡng ép tăng lên đi lên kim đan kỳ tu vi, rõ ràng xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Người này có chút ý nghĩa. Một vị trưởng lão lẩm bẩm nói, hắn chọn vẹn xem thấu nhược điểm của Lâm Phàm, dùng cái giá thấp nhất, tại mức độ lớn nhất tiêu hao đối phương. Hơn nữa, hắn hình như cũng không vận dụng bao nhiêu bản thân linh lực, toàn dựa vào cái kia quỷ thần hành phủ cùng nhập tháo. Một vị trưởng lão khác biểu tình phức tạp. Ngay tại Lâm Phàm tâm thái gần sụp đổ, trung môn mở ra nháy mắt. Vương Đẳng một mực cắm ở trong túi tay phải, cuối cùng rút ra. Chỉ thấy cổ tay hắn run lên, một đạo màu vàng kim tơ mỏng nháy mắt theo nó trong tay áo bắn ra. Sợi tơ này cũng không phải là công hướng Lâm Phàm bộ phận quan trọng, mà là quấn về Lâm Phàm chân trái mắt cá chân. Vương Đẳng khẽ quát một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng run lên. Vương Giả Sổ, A Phi, là bán tiên sách. Chương 36, Đại Uy Thiên Long. Chương 36, Đại Uy Thiên Long. Một giây sau, Lâm Phàm lập tức một cái lảo đảo, tiếp lấy phù phù một tiếng, dùng một cái vô cùng chật vật tư thế, mặt hướng xuống trùng điệp quẳng tại trên lôi đài. Loại này bất cứ cảm giác cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Càng đáng sợ chính là, trong cơ thể hắn cố kia ma nguyên đã trải qua bắt đầu kịch liệt phản vệ cùng sao độc lên. A a a. Vương Đẳng, ta muốn ngươi chết. Thời khắc này Lâm Phàm đôi mắt xích hồng như máu, giống như điên dại. Công kích của hắn đã hoàn toàn mất đi bố cục, chỉ còn dư lại bản năng điên cuồng phát tiết. Mà tầng kia từ ma hồn tạo nên khi thiên bí thuật cũng bắt đầu kịch liệt ba động, mơ hồ có áp chế không nổi xu thế. Đón lấy, cái kia một tia làm người sợ hãi âm lãnh tà dị khí tức cũng bắt đầu không bị khống chế tiết lộ ra ngoài. Trên đài cao, Phong Thanh Dương nguyên bản nhàn nhã uống trà động tác có chút dừng lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cô kia ẩn giấu ở Lâm Phàm thể nội chỗ sâu ma khí, gần phá thể mà ra. Liền chơi thoát. Phong Thanh Dương thấp giọng lầm bầm một câu, bưng lấy chén trà ngón tay hơi hơi động một chút. Hắn tuy là ưa thích nhìn đồ đệ dày vò, nhưng vẫn là có chút phân tức. Dưới đài, nhận biết nhạy bén Lãnh Ngưng Xương sắc mặt đổi biến, tay ngọc nháy mắt nắm chặt chuôi kiếm, quanh thân hàn khí không bị khống chế tràn ngập ra. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thanh lãnh âm thanh mang theo một chút ngưng trọng, không thích hợp. Trong cơ thể hắn lực lượng là ma khí. Thương Tiểu Man cùng kiếm Trần nghe vậy, cũng lập tức khẩn trương lên, vô ý thức hướng về phía trước một bước. Giờ phút này trên đài tu vi tương đối cao trưởng lão cùng bộ phận tinh anh đệ tử, cũng cuối cùng phát giác được cô kia làm người linh hồn run sợ khí tức tà ác. Ma khí, là ma khí. Lâm Phàm hắn nhập ma, làm sao có khả năng? Hắn nhưng là nội môn thiên tài a. Nhanh, ngăn cản hắn. Ma tu người người có thể chu diện. Trên đài kia tài phán trưởng lão cũng sắc mặt kỳ biến, đột nhiên đứng lên, liền muốn cưỡng ép kết thúc tranh tài. Nhưng mà hắn vẫn làm muộn. Ngay tại tài phán trưởng lão gần xuất thủ nháy mắt, Lâm Phàm thể nội cô kia đọc lại tới cực điểm ma khí triệt để bạo phát. Quanh thân hắn khi thiên bí thuật như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Đó lấy một cỗ nồng đậm như mực, tràn ngập thô bạo, giết chóc, khí tức hủy diệt đen kịt ma khí phóng lên tận trời, nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Ma khí bên trong mơ hồ truyền đến vô số oan hồn lệ quỷ thê lương chu lên, làm người tê cả da đầu. Lâm Phàm hình thể cũng tại ma khí bên trong bành trướng một vòng, toàn thân hiện đầy quỷ dị ma văn, trong miệng cũng phát ra không giống tiếng người gào thét, kiệt kiệt kiệt. Vương Đằng, đều là ngươi bức ta, ta muốn đem linh hồn của ngươi cùng nhục thân đều hiến cho chủ nhân. Một giây sau, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, nháy mắt đột phá kim đan sơ kỳ thành lũy, một đường trèo lên tới kim đan trung kỳ, đồng thời còn tại hướng kim đan hậu kỳ tới gần. Cái kia khủng bố ma huy, để tại trận tuyệt đại đa số đệ tử lạnh run, thậm chí ngay cả một chút kim đan trưởng lão đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Cũng tỉ như trên đài tài phán trưởng lão đã không có dũng khí xuất thủ. Xong, Nguyên Anh lão ma, Lâm Phàm bị ma đầu đoạt xá. Có trưởng lão la thất thanh, nhanh khởi động hộ tông đại trận, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trang diện nháy mắt đại loạn. Ngoa tào, chơi lớn như vậy. Ở vào ma khí bạo phát trung tâm Vương Đằng, cảm thụ được cái kia gần như Nguyên Anh kỳ khủng bố uy áp, trên mặt vui cười nháy mắt thu lại. Hắn không hề nghĩ ngợi, cái kia cắm ở trong túi tay lập tức đột nhiên sờ mó, nháy mắt lại chụp mấy cái phù lục tại trên người. Có kim cương phù, thiết giáp phù, khinh thân phù, đủ mọi màu sắc hào quang lập tức đem hắn bao khỏa giống như cái thải sắc đèn lồng đồng dạng. Đồng thời, dưới chân hắn nhịp bước thôi động, thân hình nhanh lùi lại. Chỉ là tại cái này đến gần Nguyên Anh kỳ ma huy bao phủ xuống, mặc dù có thần hành phù cùng đủ loại phù lục gia trì, hắn né tránh đồng dạng biến đến vô cùng chật vật lên. Cái kia ma khí hóa thành xúc tu, không ngừng theo bốn phương tám hướng quấn quanh quật mà tới, nhiều lần đều kém chút bắt lấy hắn hoặc đánh trúng. Sư phụ cứu mạng, Ngao đại ca ngươi lại không tới, ngươi thân ái đệ đệ liền muốn biến thành ma điểm tâm. Vương Đằng một bên chạy trối chết, một bên kéo ra cổ họng gào khan, này thanh âm gọi một cái thê thảm. Trên đài cao, Phong Thanh Dương nhìn thấy Vương Đằng còn có lòng dạ thành thời hô cứu mạng, lập tức yên lòng, hôm nay nhìn tới muốn bước ra cực hạn của ngươi. Tuy là hắn nói thì nói thế, nhưng hắn một tia khí thế đã khóa chặt ma hóa Lâm Phàm, tùy thời có thể phát ra lôi đỉnh một kích. Dưới đài, Lãnh Ngưng Xương đã kìm nén không được, băng hoàng kiếm gần ra khỏi vỏ. Thương Tiểu Man cùng Kiếm Trần cũng chuẩn bị liều lĩnh xông đi lên hỗ trợ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến tái sinh. Một đạo mặc kim liệt thạch, phản phất có thể xé rách linh hồn qua đề, không có dấu hiệu nào từ thú viên phương hướng nổ vang. Tiếng này qua đề cũng không phải là nhằm vào dưới lôi đài mọi người, nhưng nó ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng một chút hỗn độn khí tức cổ xưa, lại để cái kia thấu trời tàn phá bốn phía ma khí đột nhiên trì trệ. Liên ma hóa Lâm Phàm động tác đều xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, con ngươi đỏ tươi bên trong hiện lên một chút bản năng sợ hãi. Đón lấy, một đạo dương cánh che trời to lớn ô nha hư ảnh tại thú viên trên không lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh giá ám kim con ngươi hình như lườm lôi đài phương hướng một chút. Tuy là hư ảnh nháy mắt biến mất, thế nhưng âm thanh quạ để cùng chợt lóe lên uy áp, vẫn là để cái kia ma khí suy yếu hơn phân nửa. Là chuyết phong thú viên bị kia tồn tại. Nó thật bị Vương Đằng gọi ra. Nội môn đại trưởng lão nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tuy là hắn chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng tuyệt đối là siêu việt Nguyên Anh kỳ khủng bố uy áp. Xem ra chính mình thiếu chuyết phong linh thạch phải nhanh con gót. Nhìn xem một màn này, trong mắt Phong Thanh Dương cũng hiện lên một chút kinh ngạc, theo sau lặng yên tán đi đầu ngón tay ngưng tụ khí thế. Ha ha, còn thật đem cái này lao ô nha đánh thức. Có ý tứ. Ma hóa sau Lâm Phàm bị tiếng kia quạ để chấn nhiếp, xuất hiện ngắn ngủi một chút kẽ hở. Mà liền là cái này một chút kẽ hở, lại bị một mực đang chạy trối chết Vương Đằng bắt được. Tay hắn tại trên túi chứa vật bố một cái. Chỉ một thoáng, kim quang vào trượng. Một chuỗi nhìn lên xưa cũng vô cùng Phật châu bị hắn đeo lên cổ, một khỏa xá lợi tử treo ở trước ngực, thậm chí còn có một cái mõ bị hắn thuận tay móc ra ngăn tại trước người. Những cái này Phật môn pháp khí phẩm giai không cao, đối phó chân chính Nguyên Anh ma đầu giống như hạt cát trong sa mạc. Nhưng thời khắc này Vương Đằng lại không quan tâm, một mạch toàn bộ kích hoạt, toàn thân đều tản ra một trận an lành Phật quang. Cùng cái kia ma khí ngập trời Lâm Phàm, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vương Đằng nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, một tay còn đang nắm mõ truy, kéo ra cổ họng liền bắt đầu bù nghĩ. Úm, ng, đi, m, đây, n, bá, bị, meo, bị, hồng, hồng. Thanh âm của hắn gọi là một cái vang dội, cùng nói là tụ kinh, không bằng nói là quỷ khóc sói gào. Nhưng mà chuyện quỷ dị lại phát sinh. Trên cổ hắn chuỗi kia nhìn như phổ thông Phật châu, tại nó tụng kinh âm thanh bên trong, lại mơ hồ cập mình, tản ra tinh thuần vô cùng Phật quang. Càng kỳ lạ chính là, Vương Đằng quanh thân hình như có một loại khó nói lên lời đạo vận tại tự nhiên lưu chuyển, cái này cùng hắn cái kia kỳ hoa kinh Phật kết hợp phía dưới, lại sinh ra nào đó kỳ diệu phản ứng. Cái kia âm tiết vận mèo lục tự đại minh chú, rơi vào ma vật trong hai, lại như cùng kinh lôi nổ vang. Mỗi một cái tẩu điều âm tiết, đều phản phất hóa thành một chuôi vô hình tiểu truy, mạnh mẽ gõ tại ma hồn bản nguyên nhất trên ý thức. Cái kia cũng không phải là thuần túy Phật lực áp chế, mà là một loại phương diện cao hơn, nhắm thẳng vào quy tắc bản nguyên đại đạo trùng kích. Gặp chính mình cử động lần này hữu hiệu, Vương Đằng cũng nhiệt huyết lên, há mồm liền ra, đại uy thiên long, đại la pháp chú. Chương 37, ngươi cái này lão ma đầu không giảng võ đức. Một, chương 37, ngươi cái này lão ma đầu không giảng võ đức. bế, im miệng. Ngươi cái này đọc là thứ quỷ gì? Theo lấy Vương Đằng kéo dài thu phát, ma vật kia lập tức ôm đầu hét thảm một tiếng, hiển nhiên thống khổ không chịu nổi. Nó chỉ cảm thấy chính mình ma hồn như là bị ném vào nóng hổi chảo dầu một loại, loại kia nguồn gốc từ linh hồn cấp độ khó chịu cùng áp chế để nó phi thường khó chịu. Trên đài cao, Phong Thanh Dương cái kia mới uống vào miệng trả lại phun tới, khụ khụ. Cái này, thằng danh con này theo cái nào học được tay này? Cái này trải qua nghĩ đến, những cái kia lựa chọc đều đến tìm hắn để gây sự a. Mọi người dưới đài càng là trợn mắt hốt mồm. Hắn đang làm gì? Niệm kinh. Cái này đọc cái quái gì? Điệu toàn bộ sai a. Có thể, vừa vặn như lưu hiệu. Ma vật kia dường như rất thống khổ. Là những cái kia Phật bảo tác dụng a. Nhưng hắn cái này kinh văn phát âm cũng quá giật a. Dưới đài, Lãnh Ngưng Xương cái kia nguyên bản căng cứng khuôn mặt cũng trầm tĩnh lại, thay vào đó là kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được, Vương Đằng cái kia nhìn như hồ nháo sau lưng, lại dẫn động nào đó cấp độ càng sâu lực lượng. Vương Đằng gặp công kích hữu hiệu, cũng càng thêm hăng hái. Hắn một bên tránh né lấy ma vật vì thống khổ mà tùy tiện vung vẩy công kích, một bên bắt đầu ngẫu hứng phát huy, này, nột ma đầu kia, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta nhìn xương cốt ngươi thanh kỳ, cùng ta Tây Phương hữu duyên, không bằng bái ta làm thầy, theo ta tu hành vô thượng đại đạo. Vương Đằng những lời này vừa ra, phía dưới lần nữa an tĩnh mấy phần. Liền trên đài cao các trưởng lão đều hóa đá. Thu ma đầu làm đồ đệ, còn lập địa thành Phật. Cái này Vương Đằng nào đến cùng là thế nào lớn lên a? Nghe được những cái này, ma vật kia càng là khí đến tam thi thần đập liên hồi, ma khí cơ hồ muốn triệt để mất khống chế. Nó đường đường bực ngoại ma tôn, một tia phân hồn, khi nào bị loại này nhục nhã? Tiểu bối, cũng dám đụng ta? Bản tọa muốn nuốt ngươi. Đó lấy, nó điên cùng thôi động ma nguyên, không quan tâm linh hồn như tê liệt thống khổ, thề phải đem Vương Đằng chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Vương Đằng thu phát lại kéo dài không ngừng, lại góc độ cũng càng xảo quyệt, ma đầu, ngươi lẫn nhau. Không bằng quy y ngã Phật, thường kèm thanh đăng cổ Phật, chấm dứt hồng trần phân tranh, chẳng phải khoái hoạt. Ngươi nhìn một chút ngươi, toàn thân đen thui, tính tình còn như thế nóng nảy, xem xét liền là nội tiết mất cân đối, tâm hỏa tràn đầy. Nghe ta một lời khuyên, ổn định lại tâm thần, nghĩ vài câu A Di Đà Phật, bao ngươi sảng khoái tinh thần, ma niệm toàn bộ tiêu tán. À đúng, chúng ta Tây Phương còn bao ngũ hiểm nhất kim, suy tính một chút. Vương Đằng càng nói càng nhìn, đem kiếp trước nhìn những cái kia loạn thất bát tao trở ngại cùng canh gà toàn bộ hỗn hợp đi vào, lại phối hợp hắn cái kia nghiêng đến nhà bà ngoại kinh văn phát âm, từ đó tạo thành một loại cực kỳ quỷ dị tinh thần công kích. Giờ phút này, ma vật kia cũng là khổ không thể tả. Một thân ma công bị trên người đối phương tầng tầng lớp lớp phật bảo, cùng cái kia quỷ dị đạo vận kiểm chế hơn phân nửa, buồn nôn nhất vẫn là cái này tinh thần công kích. Rõ ràng đối phương không có kết cấu gì, nói hiệu nói vượng, lại vẫn cứ mỗi một câu đều có thể thương đến hắn. Cái này lại để nó làm sao không ngất ức. Á á á, im miệng, im miệng, bản tọa không nghe. Ma vật giống như bị điên, công kích hoàn toàn mất hết bố cục. Mọi người dưới đài cũng theo bắt đầu chấn kinh đến chết lặng, lại đến hiện tại. Muốn cười. Ta có chút đồng tình ma đầu kia. Cái này Vương Đằng, giết người chu tâm a. Nguyên lai đối phó ma đầu, không cần bao nhiêu cao thâm Phật pháp, chỉ cần không biết xấu hổ là được rồi. Học được học được. Trên đài cao, Phong Thanh Dương đã cười đến đập thẳng bắp đùi, ha ha ha. Nhân tài a, tiểu tử này, quả thực là ta chuyết phong phúc. Không đúng, là ma đạo khắc tinh. Nhìn thấy một màn này, liền một mực mặt lạnh lãnh Ngưng Xương, khóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại một hồi. Vương Đằng gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, đột nhiên dừng bước, cũng không còn né tránh. Sắc mặt hắn một cung kính đem mo hướng trong ngực ôm một cái, làm ra dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Đối cái kia đã bị hắn lắc lư đến choáng đầu hoa mắt, ma khí tan dã ma vận, phát ra trung cực nhất kích, A Di Đà Phật. Ma đầu, ngươi còn không tỉnh ư? Ngươi tồn tại, bản thân liền là một loại sai lầm. Lực lượng của ngươi chính là bèo trôi không dễ. Dạ tâm của ngươi, bất quá là kính hoa thủy nguyện. Giờ phút này không tỉnh, chờ đến khi nào? Tan. Cuối cùng một tiếng tán rơi xuống, hắn điều động thể nội cái kia mỏng manh lại bản chất cực cao đạo vận mạnh mẽ đánh tới ma hồn hải tâm. Ma vật kia lập tức phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng sợ hãi rít lên. Đó lấy, sợi kia tới từ bực ngoại ma hồn xương đen, cũng tại Vương Đằng cái này luân phiên đả kích xuống, ầm vang tán loạn. Theo lấy xương đen tán đi, sớm đã hôn mê bất tỉnh Lâm Phạm cũng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Một màn như thế, để trên trận lần nữa yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều rơi vào giữa lôi đài cái thanh niên kia trên mình. Liền kết thúc. Dùng một đống đê giai Phật bảo cùng vài câu mù đọc kinh văn, liền đem một cái đến gần nguyên anh kỳ ma đầu cho nói giải tán. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì tà môn cách đánh? Vương Đằng thở đều khí, lập tức đem mọ tiện tay một ném, đi đến hôn mê bên cạnh Lâm Phạm. Hắn dùng chân đá đá, xác nhận đối phương triệt để phế phía sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía ghế trọng tài cười nói, trưởng lão, ma đầu đã đền tội. Đây coi là ta thắng chứ? Vương Đằng vừa dứt lời, trên trận này sinh bất ngờ. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu bối, nhục thể của ngươi cùng linh hồn, bản tọa liền thu nhận. Nguyên lai phía trước cái kia tán loạn ma khí cũng không trọn vẹn biến mất, mà là một loại giả tạo. Thừa dịp Vương Đằng buông lỏng khẽ hở, cái kia nguyên bản phân tán bốn phía ma khí như là trăm sông đổ về một biển, đống nhiên ngưng kết thành một đạo cô đọng đến cực hạn đen kịt ma ảnh. Cái này ma âm phát ra một tiếng rít, lập tức đâm thẳng Vương Đằng mi tâm. Đây mới là vực ngoại ma hồn trung cực sát chiêu. Nó tất cả tan vỡ, tiêu diệt đều bất quá là diễn kịch mà thôi, chỉ vì chờ đợi cái này cơ hội duy nhất. Tiếp đó đoạt xá cố này nó thèm thuồng đã lâu, đạo vận do trời sinh hoàn mỹ nhục thân. Biến cố này quá nhanh, đại gia đều chưa kịp phản ứng. Trên đài cao, trên mặt Phong Thanh Dương trêu tức nháy mắt ngưng kết, đầu ngón tay vừa mới ngưng tụ một tia khí thế cũng không kịp phát ra. Dưới đài, Lãnh Ngưng Xương Băng Hoàng kiếm chỉ xuất vỏ nửa tấc, tiếng kiếm reo im bặt mà dừng. Khương Tiểu Man cùng kiếm Trần thân hình vừa động, liền cứng tại chỗ, trong mắt nháy mắt bị vô tận hoảng sợ điền đấy. Tất cả mọi người tư duy cũng còn lưu lại tại ma đầu đền tội nháy mắt, căn bản không nghĩ sau đó có trước mắt một màn này. Ngoa tạo, còn tới, ngươi cái này lão ma đầu không giảng võ đức. Trên mặt Vương Đằng đắc ý, nháy mắt bị trước đó chưa từng có kinh hãi thay thế. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo ma ảnh này ẩn chứa bản nguyên tà ác lực lượng, viễn siêu phía trước đầu chỉ gấp 10 lần. Chương 37, ngươi cái này lão ma đầu không giảng võ đức. 2, chương 37, ngươi cái này lão ma đầu không giảng võ đức. 2, đó là nguồn gốc từ linh hồn cấp độ tuyệt đối nghiền ép cảm giác, một khi bị xâm nhập, hắn có lẽ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Giờ phút này bọn người, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Giờ phút này, mới thật sự là tuyệt cảnh. Mẹ, bước tiểu ra ta vận dụng áp đáy hòm bà bối. Cùng lúc đó, trong lòng Vương Đẳng điên cuồng gào thét, hệ thống, hệ thống, chết ở đâu rồi? Cứu mạng a. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ tao nộ cao giai ma hồn đoạt sáng nguy cơ, sinh mệnh chịu đến cực lớn uy hiếp. Phù hợp điều kiện, tự động kích hoạt trung cực ứng cấp phương án. Hóa thần kỳ thẻ thể nghiệm, một lần, đã đổi cũng kích hoạt. Tiêu hao tất cả còn thừa điểm số tu vi. Ấm áp nhắc nhở, thể nghiệm thời gian chỉ có 3 hơi, mời ký chủ nắm chắc thời gian trăm bước. Hệ thống tiếng nhắc nhở như là cựu thiên kinh lôi, tại hắn thức hải nổ vang. Hắn không do dự, ngay tại ma ảnh kia gần chạm đến Vương Đằng mi tâm làn ra nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, phản phất tới từ hồng hoang thái cổ khủng bố uy áp, đột nhiên theo Vương Đằng trên mình bộc phát ra. Đây không phải mượn dùng pháp bảo phô trương thanh thế, mà là thật sự rõ ràng áp đảo kim đan, nguyên anh bên trên, thuộc về hóa thần kỳ tuyệt đối uy áp. Một giây sau, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ lôi đài không gian đều đang vặn vẹo cùng gào thét, cái kia vô hình pháp tắc gợn sóng dùng hắn làm trung tâm, như là gợn nước cầm vang hướng bốn phía quét tán. Pháp tắc những nơi đi qua, vạn vật chớ lên tiếng. Mà đạo kia đi tới Vương Đằng bên cạnh ma ảnh, cũng phát ra một tiếng hỗn tạp sợ hãi sắc bén tê mình. Không, điều đó không có khả năng. Người rõ ràng là luyện khí. Đây là lực lượng gì a? Giả, nhất định là giả. Nó ma hồn tại cỗ uy áp này phía dưới kịch liệt vặn vẹo vỡ vụn, đó là cấp độ sinh mệnh bên trên tuyệt đối nghiền ép. Vương Đằng phúc đến thì lòng cũng sáng ra, miệng ngậm thiên hiến, chỉ phun ra một chữ. Một giây sau, luôn xuất phát thủy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phản phất bị đè xuống yên lặng tím, tất cả âm thanh toàn bộ biến mất. Chỉ còn giữ lại cái kia một cái tĩnh chữ ở trong thiên địa văn vọng, ẩn chứa hóa thần tu sĩ luôn xuất phát tùy vô thượng phát tắc. Đón lấy, hắn chập chỉ thành kiếm, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay, một lượt màu vàng nóng cỡ nhỏ thái dương cũng lập tức sinh ra. Thái dương kia hào quang vạn trượng, chí dương chí cường, cũng tản ra một loại làm sạch hết thảy tai họa uy hoàng thần uy. Ma ảnh kia phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng kêu rên sau, cũng tại cái kia thuần kim thần quang phổ chiếu phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tan rã. Nhưng nó cuối cùng lai lịch quỷ dị, ma niệm cứng cỏi vô cùng, cũng không bị triệt để chôn bụi. Cái kia cuối cùng còn sót lại một tia bản nguyên nhất ma niệm, bị Vương Đằng đầu ngón tay tán phát thuần dương đạo vận cùng hóa thần pháp tắc cưỡng ép trói buộc, cuối cùng biến thành một khóa không ngừng dãy rủa hạt châu màu đen. Theo ma hồn đột nhiên gây khó khăn, đến Vương Đằng thể nội bộ phát ra hóa thần uy áp luôn xuất phát thủy, lại đến ma hồn bị trở tay chấn áp thành châu, toàn bộ quá trình nhìn như dài đằng đẵng, thực ra bất quá ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp. Làm Vương Đằng đầu ngón tay thần quang ảm đạm đi thời điểm, nguyên thân cái kia làm thiên địa biến sắc hóa thần uy áp cũng như thủy triều nhanh chóng biến mất. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy, thân thể kịch liệt cơ cơ. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống đồng dạng. Nghiễm nhiên một bộ tiêu hao bản nguyên, thư thoát tới cực điểm giáng dấp. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều là hắn chứa, hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Mà giờ khắc này dưới lôi đài, đại gia còn duy trì phía trước kinh ngạc động tác. Phong Thanh Dương bưng lấy chén trà treo ở không trung, nóng hổi nước trà hắt vây tại trên áo bào lại không hề hay biết. Hắn đôi mắt giàn mua vẫn đục trừng tròn xoe, bên trong tràn ngập trước đó chưa từng có chấn kinh cùng khó có thể tin, hóa thần. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng tiểu tử này, con mẹ nó đến cùng giấu bao nhiêu tay a? Lãnh Ngưng Xương khuôn mặt trắng bệnh, nắm lấy chuôi kiếm tay ngọc run nhẹ nhẹ. Nàng gái kia thanh lãnh trong mỹ mâu, lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, cái kia nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống thân ảnh, giờ khắc này ở trong mắt nàng lại càng thần bí. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn luôn đang giả ngu giả ngốc. Khương Tiểu Man cùng kiếm Trần càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, tuy là bọn hắn biết sư minh rất mạnh, nhưng mạnh tới mức này, vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Sư minh, thật là lợi hại a. Khương Tiểu Man lẩm bẩm nói. Kiếm Trần ôm lấy kiếm gỗ tại run nhẹ nhẹ. Đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, là đối cái kia vô thượng kiếm đạo hướng về cùng sùng bái. Mà những cái kia phía trước khiêu khích Vương Đằng chỉ biết tránh né, dựa ngoại vật đệ tử, giờ phút này càng là như là bị thiên lôi đánh trúng một loại cứng ngắc. Thế giới quan của bọn hắn, tại vừa mới cái kia trong vài giây bị triệt để vỡ nát, tái tạo, lại lần nữa vỡ nát. Luyện khí kỳ bạo phát hóa thần uy áp, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm chủ, chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất sợ hãi cùng kính sợ. Hóa thần. Vương Đằng sư huynh là hóa thần lão tổ. Một cái đệ tử hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt dưới đất. Chúng ta, phía trước chúng ta vậy mà tại chế giễu một vị hóa thần đại năng. To lớn sợ hãi cùng nghĩ lại mà sợ như là nước đá thêm thức ăn, để không ít người trong lúc nhất thời lạnh run. Mà trên đài cao các trưởng lão sớm đã tập thể đứng dậy, từng cái râu tóc đều dựng, hô hấp dồn dập. Bọn hắn nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, cùng nhiệt, cùng một chút khó nói lên lời sợ hãi. trưởng môn càng là thất thố tự lẩm bẩm, luôn xuất pháp tùy, tuyệt đối là hóa thần bên trên cảnh giới mới có thể chạm đến lĩnh vực. Ta Thanh Huyền Kiếm Tông, lại ra một vị thiếu niên hóa thần lão tổ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ diễn võ trưởng trọn vẹn an tĩnh chí ít 10 hơi thời gian. Một cỗ so trước đó muốn mãnh liệt gấp 10 lần tiếng gầm, lập tức như là tích xúc vạn năm núi lửa ầm vang bạo phát. Hóa thần, là hóa thần lão tổ, Vương Đằng Sư Minh. Hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Một chỉ, vẹn vẹn một chỉ liền trấn áp đến gần nguyên anh kỳ ma hồn. Đây mới là thực lực chân chính của hắn ư? Phía trước chúng ta dĩ nhiên cho là hắn là cái chỉ sẽ dựa vào quan hệ phế vật, là chúng ta có mắt không trong a. Sư Minh, vô địch. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô, tiếng hò hét, khóc ròng ròng thanh âm, ủy bái âm thanh hợp thành một mảnh. Nó tiếng gầm cuồn cuộn, trực trùng vân tiêu. Vô số đạo ánh mắt cũng rơi vào cái kia sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ trên thân ảnh. Vương Đằng đối toàn trường sôi trào phảng phất giống như không nghe thấy, trong lòng thịt đau tới cực điểm. Mà nó, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Thật không dễ dàng tích lũy điểm số toàn bộ hết sạch. Chương 38, Vương Đằng là hóa thần lão tổ. Chương 38, Vương Đằng là hóa thần lão tổ. Đợt này trang đến kém chút đem chính mình đưa đi. Không được, đến tìm cơ hội để lão đăng cùng tông môn cả gốc lẫn lãi thanh toán trở về. Hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, con ngươi trực chuyển. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia như cũ ở vào hóa đá trạng thái, cầm đều nhanh rất xuống đất tài phán trưởng lão, hưu khí vô lực hô, trưởng lão ngài nhìn. Đây coi là ta thắng chứ? Ban thưởng đến gấp đôi a. Mặt khác, ta chịu nội thương rất nặng, cần vô số thiên tài địa bảo mới có thể bù lại. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn lại là thoáng qua, hình như thật muốn ngất đi đồng dạng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại ngoan cường mà đứng đấy, trong ánh mắt còn mang theo như thế một chút người hiểu ý vị. Trên đài cao, tài phán trưởng lão toàn thân một cái giật mình, phản phất đại mộng mới tỉnh. Lại nghĩ đến phía trước Vương Đằng thần uy, cổ họng của hắn kịch liệt đông nhúc nhích qua một cái. Thắng, người thắng. Tài phán trưởng lão âm thanh khô khốc vô cùng, mang theo khó có thể tin run rẩy, cơ hồ là giống lên, "Chuyết Phong, Vương Đằng." Tiếng này tuyên bố, như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Toàn bộ diễn võ quảng trường, triệt để nổ. Sư Minh, Vương Đằng Sư Minh, vô địch. Trên đài cao các trưởng lão, giờ phút này cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Từng cái râu tóc đều dựng, hô hấp dồn dập, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Có chấn kinh, có cung hỉ, có nghi hoặc, càng có một loại thật sâu tính sợ. Cuối cùng hóa thần kỳ, đây chính là ẩn thế trưởng lão cảnh giới, a trưởng môn chân nhân càng là trực tiếp rời ghế mà lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Đằng, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu đồng dạng. Cái này hóa thần khí tức, tuy chỉ một cái chớp mắt, thế nhưng cố bao trùm pháp tắc bên trên vật bị, tuyệt sẽ không sai. Người này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thời khắc này Phong Thanh Dương, lần nữa bưng lên chén kia đổ một nửa trà, chậm rãi uống một ngụm. Dưới đài, Lãnh Ngưng Sương một cái là mình, đã xuất hiện tại bên cạnh Vương Đằng. Dưới ngọc thủ của nàng ý thức rối ra, muốn dịu đỡ, nhưng lại đứng tại không trung. Nàng trong mỹ mâu băng tuyết tan rã, thay vào đó là một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có quan hệ cắt, có chấn động, càng có một chút. Hiểu rõ. Nàng đã sớm cảm thấy gia hỏa này không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới có thể không hợp thói thường đến loại trình độ này. Nàng hít sâu một hơi, âm thanh lạnh giá bên trong mang theo một chút không dễ dàng phát giác ba động. Ngươi không có sao chứ? Vương Đằng thấy thế, lập tức thuận cột trèo lên trên, thân thể phi thường tự nhiên hướng Lãnh Ngưng Sương bên kia nghiêng một cái, âm thanh cũng càng phát suy yếu nói, sư tỷ, ta dường như thương đến bản nguyên. Song chóng đầu, ta đứng không yên. Nói lấy, đầu của hắn liền muốn hướng trong ngực Lãnh Ngưng Sương kháo. Lãnh Ngưng Sương khỏe mắt hơi nhíu, nhưng nhìn xem hắn cái kia sắc mặt tái nhợt, lại nghĩ tới hắn vừa mới cái kia long trời lở đất một chỉ, cuối cùng vẫn là không có né tránh. Chỉ là nàng vẫn là dùng vỏ kiếm không nhẹ không nặng đứng vững hắn dựa đi tới lồng ngực, đứng vững. Giống kiểu gì? Giọng nói của nàng tuy là bình thường, lại không có bao nhiêu ý trách cứ. Lúc này, Thương Tiểu Man cùng Kiếm Trần cũng bật lên. Sư Minh, người quá lợi hại. Thương Tiểu Man hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt nhìn xem Vương Đằng tràn ngập sùng bái, quả thực như là tại nhìn một tôn còn sống thần linh đồng đạo. Kiếm Trần tuy là vẫn như cũ ôm lấy kiếm vô, mặt không biểu tình, nhưng hắn cặp kia thuần túy trong mắt cũng lóe ra cực hạn hào quang. Hắn nhìn lấy chăm chú Vương Đằng, phảng phất muốn đem hắn vừa mới cái kia một chỉ ẩn chứa đạo in dấu thật sâu ấn vào linh hồn. Giờ phút này hắn cảm giác kiếm tâm của chính mình đều đang vì đó rung động. Vương Đằng đối hai người suy yếu cười cười, khụ khụ. Thao tác cơ bản. Chớ sáu. Liên la đại giới có chút lớn, kém chút bị hút khô. Hắn một bên nói, một bên đem phong ấn kia mê muội hồn bản nguyên hạt châu thu vào một cái dán đầy phù lục đặc chế hồng ngọc. Động tác kia nhìn như chậm chạp, thực ra vững như lão cẩu. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, càng là ngồi vững hắn trả giá to lớn đại giới mới vận dụng lá bài tẩy hình tượng. Trong lúc nhất thời, kính nể, cảm kích, đồng tình đủ loại tâm tình xen lẫn, Vương Đằng hình tượng cũng trong lòng mọi người bộc phát cao thần bí. Yên lặng. Lúc này trưởng môn chân nhân ẩn chứa linh lực âm thanh truyền khắp toàn trường, nháy mắt đè xuống cái kia sôi trào tiếng gầm. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên người Vương Đằng. Lần này tông môn đại bị, đột phát ma hồn đoạt xá sự kiện, may mắn đến Chuyết Phong đệ tử Vương Đằng gặp nguy không loạn, ngăn cơn sóng dữ, trấn áp ma vật, bảo toàn tông môn danh dự, công lao rất lớn. Trải qua tông môn nghị quyết, lần này đại bị, Chuyết Phong Vương Đằng thực chí danh quy, đứng hàng đầu bảng. Nó ban thưởng tăng gấp đôi. Mặt khác đặc cách Vương Đằng vào tông môn bảo khố, tùy ý chọn ba kiện bảo vật, dùng tiền ban thưởng. Cũng ban hộ tông công thần xưng hảo. Theo lấy tông chủ tuyên bố, lần nữa dẫn tới phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ. Bảo khố tùy ý chọn ba kiện. Đây chính là thiên đại ban thưởng a. Vương Đằng nghe xong, mắt lập tức sáng lên một cái, nhưng hắn lập tức lại lộ ra suy yếu dáng vẻ, hữu khí vô lực chắp tay, đa tạ tông chủ ban thưởng. Đệ tử chỉ là hết bản phận mà thôi. Bộ dáng này, nhìn đến dưới đài không ít nữ đệ tử trái tim tan nát rồi. Cái này thật tốt sư minh a, lập xuống như vậy đại công, lại vẫn như vậy khiêm tốn. Mà nhìn trước mắt hết thảy, Lãnh Ngưng Sương chính mình cũng không phát hiện, khóe miệng của nàng hơi hơi hướng phía dưới cong lên. Tốt, đại bị tiếp tục. Tiếp tục chiến đấu tên thứ hai. Trận tiếp theo. Tài phán trưởng lão cao âm thanh tuyên bố, tính toán đem mọi người lực chú ý kéo về tranh tài. Nhưng giờ phút này, căn bản không có người quan tâm tiếp xuống tranh tài. Chủ đề của tất cả mọi người đều vây quanh Vương Đằng, vây quanh cái kia long trời lở đất hóa thần một chỉ, vây quanh cái kia bị trấn áp ma hồn. Chuyết Phong danh tiếng, Vương Đằng danh tiếng, cũng từ giờ khắc này, triệt để vang vọng toàn bộ Thanh Huyền Kiếm Tông. Thời khắc này Vương Đằng, tại Lãnh Ngưng Sương nửa vịn nửa cự tuyệt trợ giúp tới, chậm rãi đi xuống lôi đài. Cái kia những nơi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường. Xung quanh đệ tử trong mắt đều là kính sợ cùng sùng bái ánh mắt, mà phía trước những cái kia xem thường, khiêu khích, sớm đã tan thành mây khói, căn bản khó tìm nữa đến nửa phần. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt nóng bỏng, trong lòng Vương Đằng cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng hắn cái kia trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia vô cùng suy yếu ẩn sâu công cùng tên biểu tình. Thậm chí làm hợp với tình hình, hắn còn vừa đúng ho khan hai tiếng. Ân, đợt này chẳng đến, hẳn là đủ hiếm dịu a. Chỉ là có chút phí hệ thống điểm số. Chương 39, có cái không cách nào hình dung vĩ đại tồn tại, tạm thời tiếp quản thân thể của ta. Chương 39, có cái không cách nào hình dung vĩ đại tồn tại, tạm thời tiếp quản thân thể của ta. Phải nghĩ biện pháp theo lão đăng cùng tông môn nơi đó cả gốc lẫn lại vớt trở về. Hắn một bên suy yếu đi tới, một bên đắc ý mà tính toán. Cũng là lúc này, toàn bộ vùng trời Vân Hải quảng trường linh khí bỗng nhiên biến đến ngưng trệ. Mấy đạo cường hành vô cùng, viễn siêu kim đan kỳ thần thức, nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đại khu vực. Bọn hắn trọng điểm quét về Vương Đằng trên mình. Xung quanh đệ tử chỉ cảm thấy hít thở cứng lại, tu vi hơi yếu người thậm chí hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ sát xuống. Trên đài cao, không gian hơi hơi bặm mẻo, mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Cầm đầu, chính là Thanh Huyền Kiếm Tông đời trước trưởng môn, Nguyên Anh hậu kỳ Kim Thành Tử. Bộ mặt hắn xưa cũ, ánh mắt thâm thúy như biển sao, quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, không giận tự uy. Giờ phút này, hắn cái kia phảng phất có thể xuyên thủng hư ảo ánh mắt, chính giữa không hề chớp mắt rơi vào trên người Vương Đằng, mang theo không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu. Tại phía sau hắn, là ba vị râu tóc bạc trắng, khí tức như là thâm viên tối nghĩa cổ lão lão giả. Bọn hắn đều ăn mặc một mạc áo cho, nhưng đứng ở nơi đó, phảng phất như là ba tòa không thể vượt qua thần sơn. Đây là Thanh Huyền Kiếm Tông chân chính nội tình, quanh năm bế quan không ra ẩn thế trưởng lão. Tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí có truyền ngôn, trong đó một vị đã đụng chạm đến hóa thần đỉnh phong bậc cửa. Mấy vị này đại lão đột nhiên hiện thân, để nguyên bản náo nhiệt lên quảng trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Các đệ tử nhìn trước mắt mấy vị cường giả, một mặt kính sợ. Vương Đằng, Kim Thành Tử chậm chậm mở miệng, thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một loại thẳng đến linh hồn uy áp, phía ngươi tài sở dụng lực, nguồn gốc từ nơi nào? Cái kia tuyệt không phải phổ thông luyện khí đệ tử có khả năng nắm giữ. Hắn vừa dứt lời, một tên tính tình bốc lửa ẩn thế trưởng lão càng là nhịn không được nói, tiểu tử, vừa mới cái kia hóa thần uy áp là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không đến một vị nào đó thượng cổ đại năng truyền thừa? Vẫn là bị cái gì lao quái vật đoạt xá? Nói lấy, ánh mắt của hắn như điện, cơ hồ muốn đem trong Vương Đằng bên ngoài xem đấu. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông đệ tử hù dọa tê liệt chiến trận cùng chất vấn, trong lòng Vương Đằng hơi hồi hộp một chút, ngoa tạo. Trời thoát, các đại lao đều bị nổ ra tới, chính mình cũng quá chói mắt ta. Giờ phút này, hắn cái kia trên mặt cũng lộ ra càng suy yếu càng mở mịt, thậm chí trong đó còn mang theo điểm ủy khuất biểu tình. Đó lấy, thân thể của hắn quơ, phản phất tùy thời muốn té xỉu đồng dạng. May mắn bên cạnh Lãnh Ngưng Sương kịp thời dùng vỏ kiếm đánh hắn một thoáng. Nàng nhưng thật ra là muốn đem hắn đẩy ra, có thể nào biết được con hàng này lại không muốn mặt tới gần một phần. Cảm thụ được trong ngực truyền đến ấm áp cảm giác, cho dù là thanh lãnh Lãnh Ngưng Sương cũng không nhịn được hơi hơi đỏ mặt. Trưởng lão minh giám, Vương Đằng hơi thở mong manh, âm thanh đứt quãng, diễn kỹ rất thật đến làm người giận sôi, đệ tử cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra a. Vừa mới ma đầu kia nhào tới thời điểm, ta cảm giác chính mình dường như đột nhiên không phải là mình. Nói lấy, ánh mắt của hắn chạy xe không, cố gắng làm ra hồi ức cùng sợ hãi bộ dáng, thật giống như, trong cõi u minh có cái không cách nào hình dung vĩ đại tồn tại, tạm thời tiếp quản thân thể của ta. Tiếp đó mượn tay của ta, phát ra một cái kia. Tiếp đó cái kia tồn tại liền biến mất. Thế là lưu lại đệ tử hiện tại bộ này bị móc sạch bộ dáng. Hắn một bên nói, một bên khó khăn đưa tay lau mồ hôi, ngựa khí gọi là một cái thành khẩn vô tội, đệ tử hiện tại hồi tưởng lại đều nghĩ lại mà sợ. Loại lực lượng kia, căn bản không phải ta có thể khống chế, ta cảm giác thân thể cùng linh hồn đều muốn bị xé rách đồng dạng. Đệ tử chắc là một vị nào đó không nguyện hiện thân cao nhân tiền bối, không đành lòng gặp ma đầu tàn phá bốn phía, mới mượn đệ tử trong tay trừ cái này tai họa. Hắn dạng này giải thích, quả thực là đem vung nổi hai chữ phát huy đến cực hạn. Một thoáng liền đem chính mình vỡ đến sạch sẽ, còn tiện thể tân bút một thoáng cái kia có lẽ có cao nhân tiền bối. Trên đài cao, mấy vị đại lao đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu. Phong Thanh Dương đúng lúc đó ho khan hai tiếng, một bước phóng ra, ngăn tại trước người Vương Đằng. Tiếp lấy hắn đối các trưởng lao chắp tay, trên mặt mang cái kia chiêu bài thức đủ cười, ai nha, trưởng môn sư minh, mấy vị sư thúc, các ngươi nhìn đem hải tử này hù dọa. Hắn mới trải qua đại chiến, hoàn hư yếu đây. Nói không chắc liền là vị nào đi ngang qua đại lão nhìn chúng ta Thanh Huyền Kiếm Tông thuận mắt, tiện tay giúp một cái đây. Chúng ta cũng đừng truy vấn mọn mọn, vạn nhất làm đến vị tiền bối kia không nhanh, nhiều không tốt. Hắn một bên nói, một bên vụng trộm đối Vương Đằng chớp mắt vài cái, truyền âm nói, danh con, biên đến rất viên qua a. Quay đầu lại tính sổ với ngươi. Vương Đằng lập tức trở về một cái sư phụ cứu ta đáng thương ánh mắt. Kim Thành Tử ánh mắt tại Vương Đằng cùng Phong Thanh Dương ở giữa đi lòng vòng, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng lại. Hắn nhân vật bậc nào, sao lại nhìn không ra cái này hai sư đồ kẻ sướng người họa đang diễn trò. Trong nháy mắt kia bạo phát lực lượng cấp độ cực cao lại thuần thúy, tuyệt không đơn giản mượn lực hoặc phụ thể có khả năng giải thích. Nhưng Vương Đằng giải thích, không thể nghi ngờ là trước mắt nhất tiện lợi, có thể nhất duy trì mặt ngoài yên lặng thuyết pháp. Nếu muốn cưỡng ép truy đến cùng, không hẳn có thể có kết quả, ngược lại khả năng tự nhiên đâm ngang. Quan trọng hơn chính là Phong Thanh Dương lão gia hỏa này thái độ, để hắn không thể không có chỗ cố kỵ. Hắn nhưng là biết Phong Thanh Dương một ít sự tình, người này hắn là một chút cũng không thể trêu vào a thôi. Kim Thành Tử cuối cùng chậm chậm mở miệng, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, đã có cơ duyên này, ngươi liền thật tốt tính dưỡng. Tông môn sẽ không bạc đãi có công thần, bảo khố ban thưởng vẫn như cũ giữ lời. Nhưng việc này quan hệ đến trọng đại, hôm nay chứng kiến hết thảy, bất luận kẻ nào không được truyền ra ngoài, người vi phạm, dùng phản tông luận xử. Hắn cái kia một câu cuối cùng cảnh cáo, ẩn chứa tràn đầy linh lực, nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Các đệ tử trong lòng lập tức run lên, cùng nhau không ngời, cẩn tuân trưởng lão pháp chỉ. Lúc này, mấy vị kia ẩn thế trưởng lão vẫn như cũ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Đằng, hình như còn muốn nói điều gì. Nhưng gặp Kim Thành Tử đã làm ra quyết định, cũng chỉ đành thân hình chậm chậm biến nhạt, lần nữa biến mất tại trong hư không. Theo lấy mấy người rời đi, trong lòng Vương Đằng lập tức thở dài nhẹ nhõm. Chỉ là cái kia trên mặt vẫn như cũ còn duy trì bộ kia sống sót sau tai nạn lờ mờ vô chi suy yếu dáng dấp. Phong Thanh Dương vô bờ vai của hắn, nhìn như an ủi, thực ra ám kình phun một cái, chấn đến Vương Đằng thẳng nhe răng trợn mắt, tốt tốt, không có việc gì, mau trở về nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi cái này thân thể nhỏ bé hư. Chương 40, Tuyết Phong phân bảo đại hội. Chương 40, Tuyết Phong phân bảo đại hội. Cùng lúc đó, Tuyết Phong hậu sơn chỗ sâu. Hoa, thật là tức chết bản tôn. Hỗn độn độ nha ngao mãng vành cánh, tại trên một gốc ai bột tử thụ nhảy tới nhảy lui, đen kịt lông vũ đều nổ tung, tiểu tử kia lại bắt lấy ta nhổ. Mỗi lần gọi người là thuộc gọi tên của ta gọi đến nhất có thứ tự, thật là coi ta là người Nhật làm a. Ngao mãng học ngày bình thường Vương Đằng ngữ điệu, phát tiết bất mãn trong lòng. Bên cạnh, lười biếng dựa ở trên tảng đá cựu vi thiên hồ Chu Cửu Nhi, che miệng cười khẽ sóng mắt lưu chuyển, ai bảo ngươi trưởng thành đến tựa như nhanh nhất đây. Có cánh liền là thuận tiện a, theo gọi theo đến cút. Ngao mãng khi đến một cái địa ngục hỏa kém chút phun ra ngoài, Chu Cửu Nhi ngươi ít nói lời trầm trọng, lần sau để ngươi đi dùng đuôi cho tiểu tử kia làm khăn quấn cổ. Gặp hai thú bắt đầu đùa giỡn, nằm ở bên hồ nước ngủ gật lân bà, chậm rãi ngẩng đầu lên, các ngươi có hay không có phát hiện, tiểu tử này trên mình đạo vận càng ngày càng có ý tứ. Liên vừa mới trong nháy mắt đó, liền ta đều có chút hoảng sợ a. Nâng lên cái này, Ngao Mãng cùng Chu Cửu Nhi cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Chu Cửu Nhi thu hồi nói đùa, trong mỹ mâu hiện lên một chút dị sắc, chính xác, cái kia tuyệt không đơn giản lực lượng mà dùng, càng giống là nào đó bản chất cực cao lực lượng, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng vị cách lại cao đến dọa người. Ngao Mãng cũng tỉnh táo lại, nghiêng đầu, quái thai, thật là một cái quái thai a. Phong Thanh Dương, cái kia lão hôn đản đến cùng theo cái nào nhặt được như vậy cái bà bối, giống như hắn có thể giấu a. Lân bà lắc đầu, chậm rãi nói, hãy chờ xem, cái này Thanh Huyền Kiếm Tông sợ là yên tĩnh không được bao lâu rồi. Có tiểu tử này tại, sau đó chúng ta thú này bượn, sợ là bậc cửa đều muốn bị đập phá. Đúng vậy a, có chút đau đầu a. Phía trước mới đuổi đi mấy vị Tuyết Phong trưởng lão Chu Cửu Nhi, vô ý thức phụ hòa nói. Đó lấy, ba thú lẫn nhau, trong mắt đều toát ra một loại xem kịch vui lại mang theo điểm mong đợi thần sắc phức tạp. Thời khắc này Tuyết Phong, Vương Đằng Giang kia có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, duy chỉ có một trường ghế nằm cũ nát trong tiểu viện. Giờ phút này lại tràn đầy một loại cùng đơn sơ hoàn cảnh, không hợp nhau náo nhiệt cùng bà quang. Khu khu. Vương Đằng háng giọng một cái, tiếp đó đem mai kia đại biểu tông môn đại bị đầu danh ban thưởng nhận chữ vật, ba một tiếng đập vào trên bàn đá. Giờ phút này cái kia trên mặt, nơi nào còn có nửa phần tại quảng trường lúc suy yếu, chỉ có một cái tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở nam nhân. Các đồng chí, thân ái mọi người trong nhà. Hắn vung tay lên, âm thanh vang dội, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn hào khí, thắng lợi quả, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Hiện tại ta tuyên bố, Tuyết Phong lần thứ nhất thành quả thắng lợi phân phối đại hội, Kỵ Vương Đằng đại sư minh yêu mến sư đệ muội đưa ấm áp hoạt động, chính thức bắt đầu. Lãnh Ngưng Sương ôm lấy kiếm, mặt không thay đổi tựa ở trên khung cửa, thanh lãnh con ngươi đảo qua Vương Đằng bộ kia đắc ý dạng, khóe miệng mấy không thể xét hơi hơi co rụt lại một hồi. Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần thì là một trái một phải đứng ở bên cạnh cái bàn đá, con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn ngập chờ mong. Liên ngày bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Phong Thanh Dương, cũng không biết lúc nào tản bộ tới. Giờ phút này hắn chính giữa không có hình tượng chút nào ngồi tại góc tường, cầm lấy một cọng cỏ côn treo đùa một cái đi ngang qua kiến. Đầu tiên, Vương Đằng cầm lấy mai kia tông môn ban thưởng nhận chữ vật, thần niệm quét qua, trong miệng lập tức phát ra chập chờn âm thanh, xứng đáng là tông môn bảo khố tùy ý chọn ba kiện, cái này đồ tốt còn thật không ít, bất quá đi. Hắn cố tình kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại sư đệ muội trên mặt đảo qua. Nhìn thấy bọn hắn vô ý thức ngừng thở bộ dáng, hắn cũng tới hứng thú. Sư Minh, mau nói đi, có hay không có thích hợp bảo bối của ta? Thương Tiểu Man tính khí nhất gấp, nhịn không được thúc giục nói. Kiếm Trần tuy là không lên tiếng, thế nhưng ôm lấy kiếm gỗ tay rõ ràng cũng nắm thật chặt. Vương Đằng cười hắc hắc, đầu tiên là lấy ra một mai toàn thân băng lam, tản ra từng sợi hàn yên ngọc bội. Ngọc bội kia bóng ánh long lanh, đạo vận tự thành, trung tâm còn phong ấn một mảnh hoa tuyết. Đó lấy, hắn đi tới trước mặt Lãnh Ngưng Sương đưa tới. Sư tỷ, mai này huyền băng ngưng tâm bội, nghe nói có thể tĩnh tâm ngưng thần, phụ trợ tu luyện thuộc tính hàn băng công pháp. Thậm chí nó còn có thể tự động hộ chủ, ngăn cản một lần nguyên anh kỳ thần hồn công kích. Ta nhìn cùng ngươi khí chất rất phối, khối băng mặt phối khối băng meo, tuyệt phối. Vương Đẳng cười hì hì nói, trong giọng nói cũng mang theo quen có trêu chọc. Lãnh Ngưng Sương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng có thể cảm nhận được trong ngực bội có một cô đối với nàng hữu dụng tinh thuần hàn băng năng lượng. Chỉ là nhìn xem Vương Đẳng bộ kia nhanh khen ta tiện dạng, nàng muốn định mặt lạnh cự tuyệt, nhưng tay lại không tự chủ được đưa ra ngoài. Tiếp nhận ngọc bội, vào tay một mảnh ô lương. Nhiều chuyện. Nàng từ tốn nói một câu, thế nhưng nhẹ nhàng nuốt ve ngọc bội động tác, lại bại lộ nội tâm nàng vừa ý lập tức, nàng hình như cảm thấy dạng này quá cho Vương Đẳng mặt mũi, lại bồi thêm một câu, lần sau lại không giữ mồm giữ miệng, ngọc bội cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Đẳng lập tức làm ra một bộ sợ sệt biểu tình, rụt cổ một cái, dẫn đến một bên đạt được Khương Tiểu Man khanh khách cười không ngừng. Đón lấy, Vương Đẳng lại lấy ra một đôi màu vàng sẫm bao cổ tay. Bao cổ tay bên trên khắc rõ phức tạp phù văn, quanh thân đều tản ra một loại dày nặng như sơn lực lượng cảm giác. Tiểu Man, đây đối với hám nhạc hộ bản mang lên phía sau có thể tăng phúc đục thân lực lượng ba thành. Hơn nữa kèm theo trọng lực lĩnh vực, mở ra sau có thể để xung quanh trong vòng 10 trượng địch nhân như hám vũ bùn. Sau đó ngươi truy người, bảo đảm càng hăng hái. Một truy xuống dưới, núi lở đất mòn. Hoa, thật cảm tạ sư huynh. Khương Tiểu Man reo hò một tiếng, không thể chờ đợi đoạt lấy bao cổ tay mang lên. Nàng hơi thôi động linh lực, liền cảm giác toàn thân lực lượng bành trướng. Đón lấy, nàng hưng phấn đối không khí vung một quyền, lại mang theo trầm thấp âm bạc thanh. Hắc hắc, sau đó xem ai còn dám nói ta là vũ lực nữ. Nói lấy, nàng đáp ý dương lên nắm tay nhỏ, phản phất đã thấy tương lai địch nhân bị nàng một quyền đánh bay chẳng cảnh. Cuối cùng, Vương Đẳng lấy ra một bản chất liệu không kim không ngọc, hiện ra cổ lao khí tức tập. Sổ kia trên bìa không có bất kỳ văn tự, chỉ có một đạo phản phất có thể chặt đứt hết thảy lăng lệ kiếm ý xuyên qua giấy ra ngoài. Kiếm Trần sư đệ, Vương Đẳng đem tập đưa cho hắn. Sắc mặt hơi nghiêm chỉnh chút, đây là một vị thượng cổ kiếm tu lưu lại vô tự kiếm thiếp, bên trong không có cụ thể kiếm chiêu, chỉ ẩn chứa hắn đối kiếm đạo cả đời cảm ngộ cùng một cỗ thuần túy kiếm ý. Đối với ngươi mà nói, khả năng so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều chân quý hơn. Kiếm Trần thân thể hơi chấn động một chút, hai tay trịnh trọng tiếp nhận kiếm thiếp. Tại tay hắn chạm đến kiếm thiếp mấy mắt, trong ngực hắn chui kia kiếm gỗ lại phát ra một tiếng thanh minh, phản phất như gặp phải chi kỳ đồng dạng. Đó lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đẳng, luôn luôn không có gì biểu tình trên mặt, hiếm thấy toát ra một loại nồng đậm cảm kích. Đa tạ sư minh. Hắn thật sâu bái chào, âm thanh mặc dù bình tĩnh như trước, lại so thường ngày nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Đối với hắn mà nói, thanh này kiếm gỗ liền là hắn nói, mà kiếm này thiếp, không thể nghi ngờ là có thể để hắn con đường tiến hơn một bước chí bảo. Chương 41, sư tỷ, ngươi mưu sát thân phu a. Chương 41, sư tỷ, ngươi mưu sát thân phu a. Ai, nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Vương Đẳng vung tay lên, không để ý, nhưng ánh mắt lại hiện lên một chút vui mừng. Hắn đối người nhà, chưa từng nghi qua keo kiệt. Chia xong tông môn ban thưởng, Vương Đẳng lại ảo thuật như móc ra mấy cái hộp ngọc cùng chai chai lọ lọ. Những cái này đều là theo hắn theo trong nhà kho có kẻ mặc cả lựa đi ra đồ tốt. Tới tới tới, người gặp có phần. Đây là cho sư tỷ vạn năm tuyết liên cao thẩm mỹ dưỡng nhan, tuy là sư tỷ ngươi đã đẹp đến không cần, nhưng dạy hoa trên cấm đi. Đây là cho tiểu man long lực đan đánh nhau phía trước đập một khỏa, khí lực tăng gấp đôi. Đây là cho kiếm Trần nộ kiếm trà ngâm và uống, có trợ giúp nộ kiếm. Hắn thậm chí chưa quên ngồi tại góc tường sư phụ, lập tức ném đi qua một cái vỏ rượu nhỏ, lão đăng, đây là hầu nhi tiểu nghe nói hầu tử nhưỡng, cho ngươi giải thẻ một chút, tránh ngươi nói đồ đệ không hiếu thuận. Phong Thanh Dương tiếp nhận vò rượu người người, mắt lập tức sáng lên, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Nói lấy, hắn đáp ý mà ực một hớp, tiếp đó một mặt vừa ý tiếp tục đùa hắn kiến đi. Cuối cùng, Vương Đẳng lấy ra mai kia phong ấn ma hồn bản nguyên hạt châu màu đen. Hắn tại trong tay ước lượng, trên mặt lộ ra một chút cười xấu xa, về phần cái đồ chơi này đi. Âm tà là âm tà một chút, nhưng năng lượng tinh thuần. Chờ ta nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không phế vật lợi dụng, luyện thành một lần ma hồn tạc đạn. Lần sau xem ai không vừa mắt, ta âm chết hắn. Lời này vừa nói ra, một bên Lãnh Ngưng Sương nhịn không được liếc mắt. Mà Phong Thanh Dương càng là không nhịn được lẩm bẩm một câu, tận làm chút bảng môn tà đạo. Chỉ là Vương Đẳng lại không quan tâm, bắt đầu khơi dậy Khương Tiểu Man. Thời khắc này trong viện cũng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Phía trước cái kia khẩn trương đại chiến, phản phất đều vào giờ khắc này bị cái này ấm áp không khí tách ra. Vương Đẳng nhìn trước mắt một màn, trong lòng chỉ cảm thấy đến ấm áp. Tuy là hắn bình thường có thể nằm tuyệt không đứng đấy, có thể gọi người tuyệt không tự mình động thủ, nhưng bảo vệ cẩn thận bên người những người này, tiếp đó để bọn hắn có thể không buồn không lo mà trở nên mạnh mẽ, hình như cảm giác cũng không tệ a. Tất nhiên, ý niệm này hắn chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn lập tức lại khôi phục bộ kia lười biếng dáng dấp, tiếp đó tê liệt trở về chính mình chuyên môn trên ghế nằm, tiếp lấy chỉ huy nói, "Tiểu Man, đừng cười ngây ngô, đi nhóm lửa. Kiếm Trần, đi chuẩn bị thịt rừng. Về phần sư tỷ, ngươi liền phụ trách ngon lành là tại cái này khiến ta nhìn liền tốt. Tối nay chúng ta ăn lẩu. Chúc mừng Tuyết Phong lần đầu tiên tập thể hoạt động viên mãn thành công, cùng cảm tạ bản sư huynh anh minh lãnh đạo. Dựa vào cái gì lại là ta làm việc?" Thương Tiểu Man ngoài miệng kháng nghị một câu, nhưng thân thể đã cực kỳ thành thật chạy tới chuyện củi lửa. Mà Kiếm Trần im lặng lặng yên đứng dậy, ôm lấy kiếm gỗ hướng đi hậu sơn. Lãnh Ngưng Sương nhìn xem Vương Đẳng bộ kia đại gia dạng, cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống. Nàng con ngón đúng ra, một đạo hàn khí tinh chuẩn đánh vào hắn ghế nằm trên đùi. Vãi! Vương Đẳng liền người mang ghế quơ quơ, kém chút ném bốn chân chồng lên trời. Sư tỷ, ngươi mưu sát thân phu à? Ân. Còn mạnh miệng. Lãnh Ngưng Sương đôi lông mày nhíu lại, trong không khí nhiệt độ cũng nháy mắt thẳng dáng. Gặp Lãnh Ngưng Sương hình như muốn làm thật, Vương Đẳng lập tức một cái trượt quỳ đến Lãnh Ngưng Sương trước mặt. Tiếp đó, hắn dội ra hai tay trực tiếp ôm lấy sư tỷ cái kia hoàn mỹ bắt đùi. Chỉ là hắn còn không có cảm nhận được cái kia trong tưởng tượng mềm mại, cũng cảm giác chính mình dường như bay lên. Tiếp đó hướng về cái kia có mấy đạo người ấn vách núi mà đi. Theo lấy hoàng hôn phủ xuống, cái lẩu mùi thơm hỗn hợp có linh tài mùi thơm ngát, cũng phiêu đãng tại Tuyết Phong tiểu viện. Mọi người ngồi vây quanh một bàn, không khí hài hòa. Vương Đằng không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở đặc chế trên ghế nằm, chỉ huy Khương Tiểu Man cho hắn thịt trần, ánh mắt hài lòng. Nấc Vương Đằng thỏa mãn ở một cái, vô không thấy chút nào phồng lên bụng dưới, thoải mái. Đây mới là nhân sinh a. Chém chém giết giết cái gì, nhàn chán nhất. Phong Thanh Dương tại một bên cái miệng nhỏ nhấp lấy hầu nhi tiểu, nghe vậy nghiêng qua hắn một chút, cười nhạo nói, danh con, nếu không phải ngươi có thể gọi người, liền ngươi cái này lười dạng, sớm bị người chặt thành tám khối cho ăn. Lao Đăng, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Vương Đằng lập tức niết lên chân bắt chéo, đung đưa mũi chân, có thể gọi người cũng là bản lãnh của ta. Điều này nói rõ ta người duyên hảo, quan hệ cứng rắn. Đúng không sư tỷ? Hắn nói lấy, cười hì hì hướng Lãnh Ngưng Sương ném đi cái đắc ý ánh mắt. Lãnh Ngưng Sương mặt không biểu tình, đầu ngón tay một tia hàn khí bắn ra, tinh chuẩn đánh vào trên gáy của Vương Đằng. Vãi, sư tỷ ta sai rồi. Vương Đằng lập tức nhận sợ, trong miệng còn lẩm bẩm, đánh là thân chửi là thích, nhìn tới sư tỷ đối ta thật là thích đến thâm trầm a. Thấy thế, Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cứ vùi đầu khẩu ăn. Chỉ có Phong Thanh Dương nhìn đến thẳng nhíu môi, cảm thấy đồ đệ này độ dày ra mặt độ, sợ là so tông môn đại trận hộ sơn còn muốn rắn chắc. Cũng là lúc này, trong đầu Vương Đằng đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến nồng độ cao tiên đạo mảnh vụn sót lại tin tức đã phân tích hoàn tất. Ngay tại chiều sâu phân tích nó bản nguyên kết cấu. Cảnh cáo, phân tích chạm đến thế giới hạch tâm quy tắc thiên đạo gông xiềng liên quan bí mật. Tin tức lưu quan chú bắt đầu. Mời ký chủ bảo trì linh đài thanh minh. Theo lấy dứt lời, một cỗ to lớn tối nghĩa tin tức dòng thác đột nhiên tràn vào Vương Đằng thức hải. Nếu không phải thần hồn của hắn trải qua hệ thống nhiều lần cường hóa, lại cùng phương thế giới này thiên đạo có nào đó đặc thù cộng sinh liên hệ, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị tin tức này xông thành tiểu năng trí tuệ. Nô. Vương Đằng rên khẽ một tiếng, cái kia trên mặt lười biếng cùng vui cười nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiếp lấy thân thể của hắn hơi hơi kéo căng, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vô số đại đạo phù văn tại lóe lên. Bất thình lình biến hóa, lập tức đưa tới tại nơi trốn có người chú ý sư mình. Khương Tiểu Man ngừng ngay kỹ, lo âu nhìn sang. Kiếm Trần nắm chặt kiếm gỗ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, cho là có địch nhân ẩn nút. Lãnh Ngưng Sương càng là nháy mắt đứng dậy, sát khí lạnh lẽo khóa chặt Vương Đằng quanh thân mỗi một tấc không gian, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nàng có thể cảm giác được, Vương Đằng cũng không phải là chịu đến công kích, mà là tại tiến hành đốn ngộ. Hơn nữa loại ba động này, để nàng đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Lúc này Phong Thanh Dương cũng buông xuống vào rượu, cái kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong nháy mắt hiện lên một chút tinh quang. Hắn nhìn kỹ Vương Đằng, ngón tay vô ý thức bấm đốt ngón tay lấy, chân mày hơi nhíu lại, tiểu tử này lại làm cái quỷ gì? Hơi thở này không thích hợp, phi thường không thích hợp. Chỉ là thời khắc này Vương Đằng đối ngoại giới phản ứng hồn nhiên không hay. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại hệ thống phân tích ra kinh thiên bí mật bên trong, mà những cái kia bí mật cũng chậm chậm hóa thành từng bức phá toái mà hùng vĩ hình ảnh. Theo sau, từng cái tại trước mắt hắn bày ra, chương 42, Thiên đạo công xưởng. Chương 42, Thiên đạo công xưởng. Đó lấy, trước mắt hắn là một mảnh sinh cơ bừng bừng bao la vũ trụ. Trong vũ trụ này, vạn tộc hưng thịnh, đại đạo hưng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết đế cảnh cường giả đều có. Đó là một cái huy hoàng hoàng kim kỷ nguyên. Nhưng mà, bước tiếp theo hình ảnh lại để hắn tâm thần cực chấn. Cái kia trong vũ trụ, một đạo từ vô số trật tự thần liên xen lẫn mà thành to lớn công xưởng, đột nhiên xuất hiện. Xiềng xích này như là một cái lạnh giá lồng ra một loại, chậm chậm bao phủ toàn bộ vũ trụ. Gông xiềng bên trên còn chạy xuôi theo lạnh giá, tuyệt đối quy tắc chi lực. Tại cái này thiên đạo gông xiềng tạo thành máy mắt, toàn bộ vũ trụ hạn mức cao nhất phảng phất đều bị cứ thế mà hạn chết. Đế lộ, chặt đứt. Tất cả tính toán trùng kích cảnh giới cao hơn thiên tài, vô luận bọn hắn biết bao kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều tại một đạo vô hình thành lũy phía trước đụng đến bể đầu chảy máu, ôm hận mà kết thúc. Cùng lúc đó, linh khí trong thiên địa phảng phất cũng thay đổi đến chỉ trệ mười phần, tu luyện cũng buộc phát gian nan. Đại đạo phảng phất bị đeo lên xiềng xích, triệt để lâm vào trong tĩnh mịch. Là cái này, thiên đạo công xiềng. Trong lòng Vương Đằng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, và năm đế cảnh đoạn tuyệt chân tướng. Toàn bộ thế giới, dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu liền bị đã khóa lại. Ngay sau đó, càng nhiều tin tức hơn hiện lên, là liên quan tới cái kia ma hồn bản nguyên bên trong ẩn chứa mảnh vụn lai lịch. Cái này ma hồn tiên thân, đúng là một vị thượng cổ thời đại tính toán trùng kích công xiềng, tìm kiếm siêu thoát cơ hội kinh tế đại ma. Hắn tại cuối cùng bước ngoặt, lấy cực kỳ khốc liệt đại giới, từ ngày đó đạo công xiềng bên trên băng hạ một khối nhỏ bé nhỏ không đáng kể mảnh vụn. Nhưng cái này đại giới chính là, hắn chỉ có thể triệt để đi cuồng, đoạn lạc, hóa thành chỉ biết hủy diệt ma hồn. Mà mảnh vụn kia bên trong tin tức, cũng thành hắn tàn hồn bên trong sâu nhất chấp niệm. Thiên đạo công xiềng, giam cầm bản vũ trụ trên tu hành giới hạn, trước mắt cực hạn làm thánh nhân cảnh đỉnh phong, cố hóa đại đạo quy tắc, ức chế linh khí hoạt tính. Kiểm tra đo lường đến thiên đạo mảnh vụn ẩn chứa mỏng manh siêu thoát đạo vận, cùng ký chủ sở tu dị số chi đạo tồn tại độ cao cộng minh. Mấu chốt manh mối, Bắc Hải di tích chỗ sâu, tồn tại cùng thiên đạo gông xiềng hoạch tâm tiết điểm liên quan ba động, hoặc làm phá giải gông xiềng, tìm kiếm siêu thoát cơ hội trọng yếu chỗ tồn tại. Theo lấy trong đầu tin tức dòng thác dần dần lắng lại, Vương Đằng chậm chậm mở mắt ra. Hắn theo bản năng sợ lên cằm, lẩm bẩm nói, làm nửa ngày. Chúng ta phương thế giới này là cái loại cực lớn ngục giam. Hơn nữa ngục giam này còn bị người làm đã khóa lại. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tại trận cái nào không phải hai thính mắt tinh thế hệ. Lời này vừa nói ra, lập tức dường như sấm sét, để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngục giam, gông xiềng. Khương Tiểu Man một mặt mở mịt. Kiếm Trần cau mày, hắn bản năng cảm giác được sư huynh nói, hình như chạm đến nào đó kinh thiên động địa đại bí mật. Một bên Lãnh Ngưng Dương thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mỹ mâu nháy mắt bạo phát ra kinh người tinh quang. Nàng kiếp trước truy tìm đại đạo đỉnh phong, cuối cùng lại đổ vào thánh nhân bậc cửa phía trước. Loại kia tuyệt vọng cùng không hiểu, một mực là trong lòng nàng bí ẩn lớn nhất cùng chấp niệm. Vương Đằng lời nói, phản phất đại đạo thánh ngôn, nháy mắt mở ra trong lòng nàng chấp niệm. Nguyên bản uống trà phong thanh dương, càng là đột nhiên đứng lên. Giờ phút này trên mặt hắn cái kia biểu tình bất cần đời hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hắn nhìn lấy chăm chú Vương Đằng, vẻ mặt thành thật mở miệng, "Tiểu tử thối, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi từ nơi nào biết đến cái từ này?" Nhìn trước mắt đều là một mặt ngưng trọng mấy người, Vương Đằng hít sâu một hơi. Hắn biết việc này không dối gạt được, hắn cũng không muốn giấu giếm, cuối cùng đây đều là hắn người tín nhiệm nhất. Hắn cơ cơ trong tay mai kia đã biến đến ảm đạm vô quang, phản phất mất đi tất cả linh tính hạt châu màu đen, cười lấy nói, "Này, liền là theo cái đồ chơi này bên trong lấy được tin tức." Nói lấy, hắn chỉ bầu trời, ra vẻ trịnh trọng nói, "Chúng ta trên đỉnh đầu, khả năng một mực bảo bọc một cái không nhìn thấy sợ không được, nhưng chân thực tồn tại lồng lớn. Cái này lồng đem chúng ta phương thế giới này trần nhà cho hắn chết. Cho nên cái này vạn năm qua, không quan tâm ngươi bao nhiêu như bức, nhiều nhất cũng liền tu đến thánh nhân cảnh đến cùng. Muốn thành đế, cửa đều không có." Nói đến cái này, Vương Đằng dừng một chút, cũng ném ra mấu chốt nhất tin tức, "Mà cái này lồng, a không, là cái này thiên đạo công xiềng, dường như cũng không phải trọn vẹn không có lỗ thủng. Căn cứ mảnh vụn này bên trong tin tức nhắc nhở, Bắc Hải bên kia có cái thượng cổ di tích, khả năng cất dấu có thể khiêu động cái này gông xiềng, thậm chí đánh vỡ cái này gông xiềng chìa khóa." "Bắc Hải di tích?" Lãnh Ngưng Xương thấp giọng lặp lại một lần, trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng tiếp trước cửu ra, Bắc vực băng hoàng điện, nó hang ổ ngay tại Bắc Hải bên cạnh Tuyết Nguyên. Điều này chẳng lẽ đều là trùng hợp? Phong Thanh Dương trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên thật dài phun ra một cái trọc khí. Hắn đầu tiên là ánh mắt phức tạp nhìn Vương Đằng một chút, lại lần nữa ngồi xuống lại, tiếp đó cầm lấy vỏ rượu đổ một miệng lớn, "Quả nhiên, quả là thế. Lão phu năm đó cảm ứng không sai, phương thiên địa này quả nhiên có vấn đề. Chẳng trách, chẳng trách." Hắn hình như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, thần tình cũng thay đổi đến có chút tổn thức cùng hiệu quả. Vương Đằng đem sư phụ phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, nhìn tới cái này lao đăng cảnh giới không thấp à, giữ gốc cũng là hóa thần trở lên. Đó lấy, hắn lần nữa tê liệt về ghế nằm, lại khôi phục phía trước bộ kia lười biếng dáng dấp. Tiếp đó hắn suy nghĩ một chút, còn giống như thiếu chút gì, thế là hắn lại lần nữa đứng lên, nghiêm mặt nói, "Các đồng chí, gánh nặng đường xa à. Phía trước mục tiêu của chúng ta là Xương Tông làm tổ, bắt nạt tiểu bằng hữu. Nhưng bây giờ nhìn tới, chúng ta cách cục đến mở ra điểm." Nói đến cái này, hắn cơ cơ quả đấm, một mặt nghiêm trọng, "Chúng ta bước kế tiếp mục tiêu, tạm thời định là đi Bắc Hải, tiếp đó đi nhìn một chút cái kia di tích đến cùng có cái gì một tiêu thân. Mà lâu dài mục tiêu đi." Hắn dừng một chút, âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong tai, liền nhìn một chút có thể hay không. Đem cái này lao tặc thiên khóa cho cậy. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, trong tiểu viện vang lên chỉ có cái lẩu nước dùng ngực quay cuồng âm thanh. Đó lấy, bụng Vương Đằng cũng truyền tới một tiếng do nét ủng ủ âm thanh. Hắn sờ lên bụng, trên mặt ngưng trọng nháy mắt biến mất, lại biến trở về cái kia không đứng đắn đại sư mình. Tiếp đó, hắn đối Khương Tiểu Man hét lên, "Sư muội, thịt nhanh, thịt bò cuộn hết rồi. Tranh thủ thời gian cho sư minh phía dưới cái này, coi như thiên đại sự tình, cũng đến chờ ăn no lại nói. Cậy khóa đây chính là thân thể lực sống a. Mọi người, cái kia vừa mới dâng lên hảo tình bản trượng, cũng bị huấn đản này một câu cho làm phá công. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem Vương Đằng bộ kia trời sập xuống trước cạn cơm nước hạnh, trong lòng mọi người cái kia vì thiên đạo gông xiềng mà mang tới nặng nề cảm giác, dĩ nhiên không hiểu tiêu tán không ít. Lúc này, nhìn xem chính mình cái này không đứng đắn nghịch đồ, trong lòng Phong Thanh Dương lại dâng lên một đạo không tên ý nghĩ. Có lẽ, cái này nhìn như tuyệt vọng vạn năm gông xiềng, thật có như thế một đường khả năng bị hắn dị số này, tại ra một đạo mối nối. Chương 43, sau đó, sư huynh nhất định thật tốt bảo kê các ngươi. Chương 43, sau đó, sư huynh nhất định thật tốt bảo kê các ngươi. Theo lấy bữa này cái lẩu kết thúc, Vương Đằng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên rõ ràng tâm sự nặng nề, chính mình uống rượu giải sầu Phong Thanh Dương. "Lão Đằng, ngươi có phải hay không đã sớm biết chút gì?" Phong Thanh Dương bị Vương Đằng lời nói sặc một cái, kém chút nâng cốc phun tới. Đó lấy, hắn ho khan hai tiếng, mới tức giận chừng lấy Vương Đằng, "Đánh giám. Lão tử nếu là biết cái gì, còn có thể cái này phá đỉnh núi cùng ngươi cái danh con mỗi ngày đấu võ mồm. Lão tử đi sớm bên ngoài càng lớn thế giới phóng đãng." Hắn tuy là ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ cô đơn cùng tiếc nuối. Trong lòng Vương Đằng hơi động một chút, lập tức đổi lại vẻ mặt khinh bỉ. "Thôi đi, nhìn tới lao đăng ngươi cũng không được a." Lời này vừa nói ra, hắn cũng thành công đem Phong Thanh Dương khí đến dựng râu trừng mắt, nháy mắt hòa tan vừa mới có chút nặng nề không khí. Gặp lao đăng phục hồi, trên mặt của Vương Đằng lại khôi phục bộ kia không tim không phổi dáng dấp. "Được rồi đi, chơi sập xuống có cái cao treo lên." Lại nói, nói đến cái này, hắn lập tức chuyển đề tài, một mặt khinh thường nói, "Chẳng phải là cái phá gông xiềng ư? Người khác không phá được, cũng không đại biểu ta Tuyết Phong không phá được." Đó lấy, ánh mắt của hắn đảo qua còn lại Tuyết Phong ba người, "Có sư huynh ta tại, có chúng ta cái nhà này tại cái này, cái kia cầu thí gông xiềng, ta sớm muộn cho nó đập cho nát bét. Đến lúc đó, sư mọi ngươi tùy tiện truy bạo tinh thần, sư đệ ngươi một kiếm đoạn bạc cổ, về phần sư tỷ ngươi, ngươi liền phụ trách cho ta chăn ấm a. Hắn lời nói này nói đến vô cùng phách lối, thậm chí có chút chủ ưu ý bị ủ, nhưng phối hợp thêm hắn cái kia không tên tự tin, cũng để cho Khương Tiểu Man cùng trong mắt Kiếm Trần nháy mắt bạo phát ra một trận hào quang. Đúng, sư minh nói đúng. Khương Tiểu Man đột nhiên ném đi xương cốt, một mặt hưng phấn vung nắm tay nhỏ, đến lúc đó ta một quyền truy bạo lao tù này. Kiếm Trần tuy là không lên tiếng, có thể cái kia trong ngực kiếm gỗ lại phát ra một tiếng du dương kiếm minh, phản phất tại đáp lại phần này đánh vỡ lồng chim quyết ý. Một bên Lãnh Ngưng Dương tuy là cảm thấy Vương Đằng lời nói có chút không biết xấu hổ, nhưng lần này nàng lại không phát tác, chỉ là nhẹ nhàng chừng Vương Đằng một chút sau, liền tha qua hắn. Vương Đằng gặp đại gia không khí lần nữa sinh động, lập tức đánh rắn dập đầu bên trên, ảo thuật như lại móc ra mấy cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hộp ngọc cùng chai chai lọ lọ. Đây đều là hắn đại bị phía sau, theo nội môn đại trưởng lão Triệu Tiên Sơn nơi đó gõ. Lấy tới. Cuối cùng hắn còn thiếu chuyết phong linh thạch, cầm những cái này làm lợi tức là cực kỳ hợp lý. Nguyên bản những vật này, hắn đều là chuẩn bị giữ lại hậu kỳ khích lệ bọn hắn tu luyện dùng. Nhưng hôm nay thiên đạo gông xiềng vừa hiện, Vương Đằng cũng cho rằng đợi không được, nhất định cần tranh thủ thời gian tăng cường chuyết phong lực lượng. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức một mặt hào hùng phất tay, tới tới tới, sư minh còn có bảo bối muốn cho các ngươi. Vừa mới đó là tông môn phát, hiện tại là sư minh ta cá nhân tài trợ. Đón lấy, hắn đầu tiên là cầm lấy một cái toàn thân xích hồng bao tay ném cho Khương Tiểu Man, sư muội, cái này đốt núi cao bao tay thượng cổ thể tu đại lao đã dùng qua đồ chơi, cùng phía trước ngươi hám nhạc hộ hoàn có thể phối hợp bên trong, có thể cực lớn tăng phúc ngươi hồng hoàng bá thể lực lượng, hơn nữa thứ này kèm theo thiêu đốt đặc hiệu. Sau đó truy người một quyền xuống dưới, kinh ngạc, cảm giác, a phi, là hiệu quả càng tốt. Khương Tiểu Man tiếp nhận bao tay, vừa mới mang lên, cũng cảm giác một cỗ tràn đầy nóng rực lực lượng tràn vào thể nội, cùng nàng phía trước bao cổ tay kết hợp hoàn mỹ, lực lượng nháy mắt lại tăng vọt một đoạn. Cảm thụ được lực lượng của thân thể, nàng hưng phấn đối không khí vung ra một quyền. Theo lấy một quyền vung ra, một cỗ nóng rực khí lãng lập tức nổ tung, mơ hồ có hỏa tinh lóe lên. Hoa, thật cảm tạ sư minh, cái này quá lợi hại. Khương Tiểu Man yêu thích không buông tay, nhìn xem trong mắt Vương Đằng tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Chuyện nhỏ. Vương Đằng vung tay lên, lại cầm lấy một cái xưa cũ hộ kiếm, đưa cho Kiếm Trần, sư đệ, cái này nuôi hộ kiếm cũng không phải phàm vật. Nó ôn dưỡng không phải có hình chi kiếm, mà là kiếm ý cùng kiếm tâm. Ngươi đem cái kia kiếm gỗ bỏ vào ôn dưỡng, thời gian một lúc lâu, nói không chắc có thể chân chính dựng dục ra cường đại kiếm linh. Kiếm Trần nghe vậy, trong mắt vô ý thức hiện lên một chút động dung. Hắn tuy là gia nhập Chuyết Phong không bao lâu, nhưng Vương Đằng là thật đem hắn làm sư đệ tại sủng, trong khoảng thời gian ngắn, đã cho hắn không ít bảo vật chân quý. Đối cái này, hắn không thể hồi báo, chỉ có thể âm thầm thề, tương lai có tu thành, nhất định hộ sư minh đời đời chu toàn. Nghĩ đến cái này, hắn trịnh trọng tiếp nhận hộ kiếm, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem vậy hắn trôi kia kiếm gỗ thả vào. Trong lúc nhất thời, hộ kiếm khẽ chấn động, ôn nhuận như ngọc. Mà cái kia trên một kiếm nguyên bản có chút mỏng manh kiếm ý, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến đến ngưng thực lên. Nhìn thấy cái này, Kiếm Trần ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, thật sâu làm bái chào, đa tạ sư minh. Vật này tại Kiếm Trần, ân cùng tái tạo. Thanh âm của hắn mặc dù bình tĩnh như trước, lại mang theo trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng cảm kích. Cuối cùng cái này nuôi hộp kiếm đối với hắn mà nói, giá trị viễn siêu bất luận cái gì thần minh lợi nhận, thậm chí so sư minh phía trước cho hắn vô tự kiếm tiếp còn muốn chân quý. Vương Đằng thản nhiên nhận hắn thi lễ, tiếp đó vô vô bờ vai của hắn, sau đó luyện thật tốt kiếm, sư minh ta còn trông chờ ngươi sau đó giúp ta chém người đây. Đó lấy, hắn lại móc ra mấy bình đan dược, đây là bá huyết đan đặc biệt rèn luyện khí huyết nhục thân, thích hợp tiểu man. Đây là ngưng thần đan có thể ngưng tâm tinh thần phụ trợ nộ kiếm, thích hợp Kiếm Trần. Đây đều là đồ tốt, các ngươi đừng tỉnh lấy, cho ta dùng sức tạo. Chờ các ngươi tu vi tăng lên, mới có thể giúp sư minh làm càng lớn giá. À không phải, là làm càng lớn sự tình. Theo lấy tiếng nói vừa ra, Vương Đằng não hải cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, đinh. Lắc lư thiên đạo chi tử thành công, thu được thiên đạo chi tử cường liệt tán đồng. Lắc lư phản hồi cơ chế kích hoạt, ký chủ thu được điểm tu vi 1000. Tu vi chỉ 1000, 1000, tiểu chuyển kim đan sơ kỳ. Nhìn chính mình cái kia bởi vì ma hồn mà tiêu hao sạch sẽ, bây giờ lại trở lại đỉnh phong điểm tu vi, trong lòng Vương Đằng một trận cuồng hỉ, lập tức lại chống nạnh tuyên bố, sau đó các ngươi liền theo sư minh ta lan lộn, chúng ta ăn ngon uống say, công pháp tài nguyên bảo bối bao no, nếu ai dám bắt nạt các ngươi, báo tên của ta. Tuy là khả năng không có gì dùng, nhưng không quan hệ, sư minh ta còn có các ngươi, chúng ta Chuyết Phong cái khác không nhiều, liền là chỗ dựa nhiều, quyền đầu cứng. Hắn lời nói này đến có lý chẳng sợ, vô sỉ bên trong lại mang theo vô cùng chân thành cùng bao che khuyết điểm. Khương Tiểu Man dùng sức nhẹ gật đầu, vung vẩy mới bao tay, ân. Sau đó sư minh chỉ cái nào ta truy nha Kiếm Trần không lên tiếng, chỉ là một mặt kiên định nắm chặt nuôi hộ kiếm, biểu lộ thái độ của hắn. Phong Thanh Dương tại một bên nhìn xem, khoe miệng hơi hơi run rẩy, thằng danh con này, thu mua nhân tâm ngược lại có một tay. Một bên Lãnh Ngưng Sương nhìn xem Vương Đằng cái bộ dáng này, khe khẽ hừ một tiếng, tựa hồ có chút khinh thường, chỉ là nàng nhưng lại không rời khỏi, ngược lại lặng yên chạm gần chút. Vương Đằng phân phát xong bà bối, thỏa mãn nhìn xem sĩ khí tăng vọt sư đệ muội, cuối cùng ngựa khí chém đinh chặt sắt nói, tóm lại, ta liền một câu. Sau đó, sư minh nhất định thật tốt bảo kê các ngươi. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng, thật sâu lạc ấn tại Khương Tiểu Man cùng trong lòng Kiếm Trần. Giờ khắc này, cái gì thiên đạo công xiềng, cái gì vạn cổ khốn cục, tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Bởi vì chỉ cần có cái này nhìn như không đáng tin cậy, lại luôn có thể sáng tạo kỳ tích sư minh tại. Cho dù con đường phía trước lại khó, cũng có quang minh có hy vọng. Chương 44, nếu là sư tỷ buổi tối cảm thấy lạnh lời nói, mời kêu gọi sư đệ tới làm ấm giường. Chương 44, nếu là sư tỷ buổi tối cảm thấy lạnh lời nói, mời kêu gọi sư đệ tới làm ấm giường. Khương Tiểu Man ôm lấy mới được đốt núi cao bao tay ngủ đến ngã trọng vó lên trời, khóe miệng còn mang theo thỏa mãn nước miếng. Kiếm Trần thì tại góc sân nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn trên gối ngang lấy cái kia xưa cũ nuôi một kiếm, hình như đắm chìm tại đối kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Phong Thanh Dương không biết tản bộ đi nơi nào. Vương Đằng một chút cũng không có ý đi ngủ. Hắn nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, nhìn như tại ngắm nhìn bầu trời, thực ra tâm thần sớm đã chìm vào thể nội. Ký chủ, dựa vào mới phân tích thiên đạo mảnh vụn tin tức, đã sơ bộ tạo dựng gông xiềng nhìn rõ mô khối, sơ cấp. Hiện tại đối khóa lại mục tiêu lãnh ngưng xương liên quan độ phù hợp phân tích, đã hoàn thành 99.9. Trong lòng Vương Đằng khẽ động, vô ý thức hỏi, sư tỷ độ phù hợp cao như vậy, đây là tình huống gì? Phân tích biểu hiện, mục tiêu lãnh ngưng xương lưng đeo ẩn đoán, cùng Bắc Hải di tích chỗ sâu hư hư thực thực tồn tại thiên đạo gông xiềng thứ cấp tiết điểm băng tịch chi nguyên tồn tại độ cao liên quan tính. Nó cựu truyền hàn băng thể bản chất, cực khả năng cũng không phải là giới này nguyên sinh, mà là chịu đến băng tịch chi nguyên tiêu tán pháp tác lực lượng trưởng kỳ nhuộm dần biến dị mà thành. Đây cũng là nàng kiếp trước trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, sẽ gặp viễn siêu thường nhân đạo kiếp phản vệ, cuối cùng đạo cơ sụp đổ nguyên nhân căn bản. Nghe được cái này, Vương Đằng đột nhiên ngồi ngay ngắn, ý của ngươi là? Sư tỷ nàng nói theo một ý nghĩa nào đó, bản thân liền là cái này thiên đạo gông xiềng người bị hại. Thậm chí thể chất của nàng, kiếp trước của nàng ân oán, đều có thể cùng cái này gông xiềng có quan hệ. Khả năng cao tới 87.3. Băng tịch chi nguyên xem như thiên đạo gông xiềng tiết điểm một trong, nó công năng là giam cầm đặc biệt thuộc tính thiên địa bản nguyên cùng thiên tài khí vận. Mục tiêu kiếp trước xem như kinh tài tuyệt diễm đại tu sĩ, rất có thể trong lúc vô tình trở thành chất dinh dưỡng hoặc nó chấn áp đối tượng. Nó cựu ra Bắc vực băng hoàng điện, có lẽ liền là cái này thiên đạo giữ thì người. Nghe được cái này, trong lòng Vương Đằng lập tức dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh. Hắn vốn cho là sư tỷ huyết hải thâm cựu chỉ là bình thường tông môn ân oán, hoặc là tài nguyên tranh đoạt đưa đến bi kịch. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này sau lưng dĩ nhiên dính dáng đến như vậy âm hiểm ác độc thiên địa ván cờ. Đem vạn giới thiên tài xem như giao hẹ cùng tù phạm, này cầu thí thiên đạo, còn đúng là mẹ nó không phải thứ gì. Nghĩ đến cái này, Vương Đằng thấp giọng mắng một câu, vốn là ta chỉ là muốn giúp sư tỷ báo cái thù riêng, thuận tiện cậy khóa tìm một chút việc vui. Nhưng bây giờ nhìn tới, khóa này thị phi nện không thể, hắn còn đến nện đến náo nhuẹn. Đó lấy, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng tiểu viện một bên kia cái kia phát ra hàn ý tinh thất. Ánh trăng như nước, cũng chiếu ra một đạo thanh lãnh hiệu quả bóng. Vương Đằng sờ lên cằm, trên mặt lần nữa đã phủ lên ngày thường bộ kia tiện tiện bộ dáng, như vậy tình bạo tin tức, đến tranh thủ thời gian cùng sư tỷ chia sẻ một thoáng mới được. Thuận tiện nhìn lại một chút, có thể hay không mất điểm an ủi hưởng. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức sửa sang lại căn bản không tồn tại nhăn nheo áo bào, rón rén hướng lấy tinh thất sờ soạn. Động tác kia, nhìn qua căn bản không giống đi chia sẻ cái gì kinh thiên bí mật, ngược lại thì có chút không có hảo ý đi đến cửa tinh thất, hắn không lại gõ cửa, mà là cố tình dùng khí âm thanh đối khe cửa nói, "Sư tỷ, đêm dài đằng đẵng, sư đệ vô tâm ngủ a, ta nhìn tối nay tinh không óng ánh, đặc biệt tới mời sư tỷ cùng tham khảo đại đạo, không biết sư tỷ có thể nể mặt a." Lời này vừa nói ra, Vương Đằng đợi 3 giây. Trong môn vắng lặng không tiếng động, chỉ là cái kia hàn khí hình như càng đậm chút. Vương Đằng cũng không nhục trí, tiếp tục cười đùa tí từng nói, "Sư tỷ, ta biết ngươi không nhập định. Ngươi đừng giả bộ đi. Ta cũng nghe được ngươi cắn răng âm thanh. Ta là thật có chuyện thần yếu, quan hệ đến ngươi cái này vạn người không được một cựu chuyển hàn băng thể, còn có chúng ta trên đỉnh đầu cái kia lồng lớn sự tình nha." Theo lấy tiếng nói vừa ra, tinh thất cửa không tiếng động mở ra. Lãnh Ngưng Xương thanh lãnh khuôn mặt ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đêm hôm khuya khoắt, lén lén lút lút, làm chuyện gì? Vương Đằng gặp một lần cửa mở, lập tức như trên bảo, hắn thuận tay còn cài cửa lại. Hắn xoa xoa tay, cười hì hì tiến đến Lãnh Ngưng Sương trước mặt, không thèm để ý chút nào trên người đối phương hàn ý hắc hắc, "Sư tỷ, đừng lãnh đạm như vậy đi. Chúng ta ai cùng ai a?" Vương Đằng tựa như quen kéo qua một chương băng ghế ngồi xuống, tiếp đó nhếch lên chân bắt chéo, "Ta thế nhưng có chuyện đứng đắn tìm ngươi." Nói, Lãnh Ngưng Sương mặt không thay đổi nhìn xem hắn, đầu ngón tay một tia hàn khí quanh quẩn, rất có một lời không hợp đem hắn đông thành tượng băng tư thế. Vương Đằng thấy thế, cũng không còn dám quá phận thừa nước đục thả câu, thần sắc hơi nghiêm chỉnh chút, "Sư tỷ, ta ban ngày nói cái kia thiên đạo công xiềng, ngươi còn nhớ chứ?" Lãnh Ngưng Sương tú mi hơi nhíu, khẽ gật đầu một cái. Kỳ thực ta được đến tin tức, có thể xa không chỉ những cái kia. Vương Đằng nhìn thẳng mắt Lãnh Ngưng Sương, ngựa khí lại nghiêm túc mấy phần, trong đó có một bộ phận, hình như cùng ngươi có liên quan. Nghe nói như thế, Lãnh Ngưng Sương quanh thân khí tức đống nhiên ngưng lại, toàn bộ tính thất nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống mấy lần. Cùng ta có liên quan. Nói xong, Lãnh Ngưng Sương lặng lặng nhìn hắn, ra hiệu hắn tiếp tục. Đánh cái so sánh, Vương Đằng chỉ Lãnh Ngưng Sương, vừa chỉ bầu trời, "Sư tỷ ngươi cựu chuyển hàn băng thể, chí âm chí hàn, có thể nói trong thiên địa hàn băng đạo vận cực hạn. Nhưng chính là bởi vì đạo vận này quá mức thuần túy cùng đến gần bản nguyên, thế là mới đưa đến ngươi đủ loại di chứng." "Ân." Lãnh Ngưng Sương tú mi cao lại, hiển nhiên mang theo tiếng với. Vương Đằng gật đầu một cái, theo sau nói tiếp, "Tại vùng trời này phía dưới, càng là đến gần quy tắc nào đó bản nguyên tồn tại, nơi nơi càng dễ dàng chịu đến cái kia gông xiềng áp chế cùng trói buộc, nói một cách khác là được." Nói đến cái này, hắn dừng một chút quan sát đến Lãnh Ngưng Sương phản ứng, đây không phải sư tỷ ngươi đạo không đủ mạnh, mà là cái này lão tạp tiên, khả năng từ vừa mới bắt đầu liền cho tương tự ngươi thiên phú như vậy dị bẩm người, lặng lẽ tăng thêm mấy đạo xích. Hắn xảo diệu tránh đi Lãnh Ngưng Sương tiếp trước cùng cựu gia của nàng chờ chữ, chỉ từ thể chất cùng thiên đạo góc độ của quy tắc cắt vào. Cuối cùng đây là bí mật của Lãnh Ngưng Sương, người khác cũng không biết. Nghe được cái này, Lãnh Ngưng Sương quanh thân khí tức ba động một chút. Nàng thông minh nhanh trí, lập tức minh bạch Vương Đằng nói bóng gió. vì sao chính mình kiếp trước trùng kích cảnh giới cao hơn lúc cảm nhận được thành lũy tuyệt vọng như vậy, vì sao nàng trong cõi u minh dù sao vẫn có thể cảm nhận được một loại vô hình cảm giác ngạt thở. Nguyên lai, đây cũng không phải là hoàn toàn là bản thân nguyên nhân, đúng là phương thiên địa này bản thân, đối với các nàng loại tồn tại này bố trí ngoài định mức giam cầm. Nghĩ đến cái này, một cố khó nói lên lời phẫn nộ tâm tình lập tức dâng lên trong lòng lãnh ngưng xương. Vương Đằng đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt, biết lời nói đã thấy bắt trước, liền lại khôi phục bộ kia lười nhác dáng dấp cười nói, bất quá sư tỷ ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nếu là khóa, liền luôn có chìa khóa có thể mở ra. Chúng ta nếu biết vấn đề căn nguyên, như vậy nhất định lại có phương pháp giải quyết. Nghe đến đó, lãnh ngưng xương hít sâu một hơi, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng yên tĩnh nhìn xem Vương Đằng, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi vì sao cố ý nói cho ta những cái này? Cái này còn phải hỏi? Vương Đằng lý trực khí tráng giang tay ra, ngươi là ta sư tỷ a. Chúng ta Tuyết Phong liền như vậy mấy miệng người, ta mặc kệ ngươi là ai quản ngươi a. Lại nói, sư tỷ ngươi càng mạnh, sau đó ta cái này cơm chùa không phải càng tâm ư? Ta cái này gọi đối tương lai đầu tư. Gặp Vương Đằng lại là bộ này trộn lẫn bộ dáng, Lãnh Ngưng Sương khỏe miệng hơi hơi co rụt lại một hồi. Chỉ là lần này, nàng cũng không có sinh ra dạy dỗ đối phương một chút ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì đối phương mang tới tin tức quá mức kinh người, lại có lẽ là bởi vì trong lời nói của đối phương phần kia không thể nghi ngờ giữ gìn. Cứ việc đối phương phương thức biểu đạt rất là muốn ăn đòn, nhưng nàng vẫn là cảm nhận được một phần ấm áp. Nàng trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, đa tạ. Vương Đằng nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Hắn lập tức hướng về Lãnh Ngưng Sương nhích lại gần mấy phần, tiếp đó nháy mắt ra hiệu nói, ái chà chà, sư tỷ ngươi nói với ta đa tạ. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nhìn tới tối nay ánh trăng quả thật không tệ, không chỉ có thể tìm hiểu lại đạo, còn để khối băng đều hòa tan. Hắn vừa nói vừa lại nhích lại gần chút, trong thanh âm mang theo vài phần trêu chọc. Nếu là thường ngày, hắn dám như vậy miệng lưỡi trơn tru, Lãnh Ngưng Sương thuật pháp đã sớm gọi lấy. Nhưng lần này, nàng chỉ là nhàn nhạt lườm Vương Đằng một chút, cũng không có động thủ. Đó lấy, nàng chậm chậm xoay người sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ vòng kia thanh lãnh minh nguyệt từ tốn nói, bóng đêm càng đen, ngươi cần phải trở về. Thấy thế, Vương Đằng rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên đối sư tỷ cái này khác thường yên lặng có chút bất ngờ. Chỉ là, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, một bên cửa trước bên ngoài tản bộ, một bên dùng thanh âm không lớn không nhỏ thầm nói, nếu là sư tỷ buổi tối cảm thấy lạnh lời nói, mời kêu gọi sư đệ tới làm ấm giường, sư đệ theo gọi theo đến, không thể chối từ. Lời này vừa nói ra, Vương Đằng lập tức cảm giác dường như nhiệt độ không khí lại hạ xuống vài lần. Hắn không chút do dự, co cẳng liền chạy ra ngoài. Bên cạnh chạy hắn còn vừa kêu lấy, sư tỷ ngủ ngon, không cần tiễn. Lần này, Lãnh Ngưng Sương không có đuổi theo ra ngoài. Nàng lặng lặng nhìn Vương Đằng cái kia chạy chối chết bóng lưng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, cái này ngốc tử. Chương 45, Vương Đằng sư minh, chúng ta khẩn cầu gia nhập Tuyết Phong. Chương 45, Vương Đằng sư minh, chúng ta khẩn cầu gia nhập Tuyết Phong. Tuyết Phong tiểu viện, sáng sớm. Vương Đằng ngã chỏng vó lên trời nằm tại dành riêng cho hắn phô trương trên ghế nằm, khỏe miệng còn mang theo một chút hài lòng ý cười. Trở về chỗ tối hôm qua cùng sư tỷ cái kia dưới ánh trăng động nhau, dưới ánh mắt của Vương Đằng ý thức nhìn về phía một bên tinh thất. Tuy là hắn cuối cùng là bị hàn khí bức đi ra, nhưng sư tỷ không có động thủ đánh hắn, đây chính là tiến bộ cực lớn a. Hắc hắc, nhìn tới cách cơm chùa miễn cương ăn mục tiêu vĩ đại lại gần một bước. Hắn đáp ý mà nghĩ đến, cái kia niết lên chân bắt chéo cũng lắc đến càng nhàn nhã. Cũng là lúc này, ngoài sân đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nghe thanh âm này mật độ, người tới hiển nhiên không ít. Một giây sau, bên ngoài tiểu viện cũng vang lên từng đạo thanh âm hưng phấn. Vương Đằng sư minh, chúng ta khẩn cầu gia nhập Tuyết Phong. Cầu sư minh tu lưu, chúng ta nguyện làm Tuyết Phong ra sức châu ngựa. Sư minh, cho cái cơ hội a. Dù cho làm cái ký danh đệ tử cũng được a. Vương Đằng bị ầm ĩ đến nhíu mày, lười biếng mở ra một con mắt. Chỉ thấy Tuyết Phong cái kia nguyên bản quặn quẽ bên ngoài tiểu viện, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt. Có nội ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có mấy cái chấp sự dáng dấp người, đều chen tại nơi đó. Bọn hắn từng cái ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt đỏ rực. Phản phất Tuyết Phong không phải cái vắng vẻ đỉnh núi, mà là cất giấu thành tiền cơ duyên động thiên phúc địa đồng dạng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn để cho hay không người ngủ thu hồi cảm giác. Vương Đằng trở mình, bất mãn lẩm bẩm một câu. Chỉ là, giờ phút này phía ngoài tiếng gầm lại bộc phát sục sôi lên, không có chút nào ngừng ý tứ. Lúc này, Thương Tiểu Man xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong nhà đi ra, trong tay kia còn ôm nàng mới bao tay, "Sư minh, bên ngoài thật ồn à? Là tới đưa đuổi gà sao?" Kiếm Trần hơi hơi nhíu mày, vẫn tại góc sân ôm kiếm đứng, hiển nhiên cũng bị quấy rầy thanh tu. Liền Lãnh Ngưng Sương cửa tinh thất, cũng không tiếng động trở ra. Nàng thanh lanh thân ảnh cũng xuất hiện tại cửa ra vào, nàng đầu tiên là lạnh nhạt nhìn bên ngoài tiểu viện một chút, tiếp lấy lại rơi vào trên ghế nằm cái kia giả chết ra hỏa trên mình. "Phiền toái." Nàng môi đỏ khẽ mở, thú mi hơi nhíu, nhanh đi xử lý xuống. Vương Đằng gặp giả chết vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là than thở ngồi dậy. Hắn gai gai rối bời đầu tóc, có chút đắc ý cảm thán nói, à, người sợ nổi danh heo sợ mập, cổ nhân thật không lừa ta à. Nói lấy, hắn chậm rãi đi đến cửa viện, nghiêng đầu nhìn xem bên ngoài đen nghịt đám người. Bi bi bi. Sáng sớm, chắn cửa nhà ta làm gì? Các ngươi tới đi chợ à. Vương Đằng chống nạnh, tức giận hô. Theo lấy Vương Đằng xuất hiện, đám người nháy mắt sôi trào. Vương Đằng sư minh đi ra. Sư minh, ta là thành tâm bái sư. Sư minh nhìn ta. Ta căn cốt thanh kỳ, là tu luyện tài liệu tốt. Nghe lấy mọi người không biết xấu hổ tự đệm, Vương Đằng móc móc lỗ thai, một mặt ghét bỏ, ngừng ngừng ngừng. Tất cả yên lặng một chút cho ta. Thanh âm của hắn tuy là không lớn, có thể tiếng nói vừa ra, lại để cái kia có chút ồn ào đám người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhìn trước mắt những cái kia trông mong ánh mắt, Vương Đằng háng giọng một cái, nháy mắt bày ra một bộ ta bể bộn nhiều việc, đừng chậm trễ ta nằm thẳng tư thế, ta nói các ngươi à, có phải hay không đối Chuyết Phong có cái gì hiểu lầm? Chúng ta nơi này muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn linh khí không linh khí, muốn người cũng không người gì. Các ngươi nhìn sư phụ ta là cái keo kiệt lão đăng, sư tỷ là cái khối băng lớn, sư đệ là cái hũ đút, sư muội vẫn là cái xòa bạch điểm. Loại trừ ta người này gặp nhân ái, hoa gặp hoa nở đại sư minh bên ngoài, cái này Chuyết Phong còn có cái gì tốt? Không biết đầu óc của các ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a? Mọi người tuy là trong lòng không còn gì để nói, nhưng trong lòng đối Vương Đằng cách nhìn lại cao hơn tầng một. Sư minh ngài cái này khoe khoang cùng hạ thấp người trong nhà phương thức, cũng thật là tươi mát thoát tục a, cái này rõ ràng không phải phàm nhân a. Một giây sau, một cái gan lớn nội môn đệ tử lấy dũng khí nhìn về phía Vương Đằng, sư minh ngài quá khiêm nhường. Người nào không biết bây giờ Chuyết Phong mới là chúng ta Thanh Huyền Kiếm Tông truyền thừa cường đại nhất địa phương. Khương sư thư một quyền bại nội môn tinh anh, kiếm Trần sư minh một kiếm kinh tứ phương, Lãnh Ngưng Dương sư tỷ càng là sâu không lường được. Còn có ngài càng là cao thâm mặt chắc. Chúng ta đều muốn đi theo ngài bước chân, truy cầu cái kia vô thượng đại đạo a. Nói đến cái này, bên cạnh một cái ngoại môn đệ tử cũng không cam lòng yếu thế cấp lời nói, đúng vậy a Vương sư minh, cho cái cơ hội a. Chúng ta không sợ khổ không sợ mệnh, nhất định so chúng ta tông môn nuôi lửa còn có thể tạo. Vương Đằng nhìn xem nhóm này nhiệt tình quá mức ra hỏa, nhãn châu xoay động, trong lòng nhất thời có chủ kiến. Chủ ý này đã có thể đổi những phiền phức này, lại có thể gia tăng chút tương lai đối mặt thiên đạo lúc lực lượng. Cuối cùng thiên đạo bên dưới đều sâu kiến, nhiều một con kiến hôi. Dường như chính xác cũng không có gì dùng. Nhưng nhìn qua hữu dụng là được, đến lúc đó nhiều người như vậy hướng cái kia một trạm, cho dù là thất bại đó cũng là oanh liệt thất bại. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức nhớ tới kiếp trước học lúc, hiệu trưởng trên đài nói chuyện gián dấp. Đó lấy, hai tay của hắn hư áp, tiếp đó ra vẻ thâm trầm ho nhẹ hai tiếng, các ngươi đều muốn gia nhập ta Chuyết Phong, truy cầu vô thượng đại đạo. Được. Mọi người cùng tiếng đáp, ánh mắt kia phảng phất như là đột nhiên nhìn thấy thị sói đói một loại, yếu ớt buốc lên lục quang. Ân. Vương Đằng gật đầu một cái, ra vẻ trầm tư nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, đã các ngươi thành tâm thành ý cầu ta, vậy ta liền lòng từ bi cho các ngươi một cái cơ hội à. Nói đến cái này, hắn dừng một chút, tiếp đó tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong cất cao giọng nói, tuy là ta Chuyết Phong không phải cái gì có đại đế truyền thừa thần địa, cũng không phải cái gì có thánh nhân chấn giữ thánh địa, nhưng muốn vào ta Chuyết Phong cũng không phải dễ dàng như vậy, các ngươi cần thông qua một hạng đơn giản khảo hạch. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng lần nữa hưng phấn lên. Sư minh mời nói, thấy mọi người vẻ mặt thành thật dáng dấp, Vương Đằng vừa ý gật đầu một cái, sau đó dùng một loại trang nghiêm thần thánh ngữ khí gàn từng chữ nói, Chuyết Phong nhập môn khảo hạch hạng mục liền là hoàn chỉnh tiêu chuẩn đánh xong một bộ mới lên Thái Dương Thanh Xuân sức sống bản hoàng cổ luyện thể thuật. Cuối cùng thân thể không rất cứng, các ngươi lấy cái gì đi thủ hộ ta Chuyết Phong tôn nghiêm, thủ hộ ta? Ta Chuyết Phong truyền thừa. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Ngoài sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu tình phảng phất tại nói, ta nghe được cái gì? Hoàng cổ luyện thể thuật. Đó là cái gì cao giai công pháp? Nghe tới thật giống như cực kỳ lợi hại bộ dáng a. Gặp Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập lắc lư mọi người, trong viện Lãnh Ngưng Xương khỏe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Khương Tiểu Man gặp không có đùi gà, trong mắt vô ý thức hiện lên một chút thất lạc. Kiếm Trần thì là ôm lấy kiếm vô tay, một mặt sùng bái nhìn Vương Đằng. Đảo qua phản ứng của mọi người, Vương Đằng rất hài lòng loại hiệu quả này. Hắn cười hắc hắc, liền bắt đầu hiện trường dạy học, đều nhìn kỹ a. Ta chỉ biểu diễn một lần. Tiết thứ nhất, kéo dài vận động. 1-2-3-4, 2-2-3-4. Động tác muốn đúng chỗ, tiết tấu muốn thẻ chuẩn. Chúng ta muốn cảm thụ Thái Dương mới lên lúc, cố kia mạnh mẽ chiều khí. Cảm thụ cái kia thanh xuân nhiệt huyết tại sôi trào. Theo sau, Vương Đằng liền bắt đầu không coi ai ra gì làm lên tập thể dục theo đài. Động tác kia nó như thế nào đây? Cực kỳ tiêu chuẩn, thậm chí tiêu chuẩn đến có chút quá mức. Thậm chí trên mặt hắn còn mang theo còn một loại làm tinh người chuyển thừa người tự tin tại. Chỉ là giờ phút này, ở trước mắt nhóm này chờ mong lấy nhìn thấy một tiếng kiếm tới, vạn kiếm tề phát tu sĩ trong mắt, động tác này quả thực ngây thơ đến buồn cười. Nhưng mà, quỷ dị chính là, làm Vương Đằng làm xong một tiểu tiết sau, quanh thân hắn lại mơ hồ có cỗ mỏng manh đạo vận lưu chuyển, thậm chí cùng giữa thiên địa đều sinh ra một chút kỳ lạ của mình. Tuy là đạo vận này vô cùng mỏng manh, nhưng tại trận một chút nhận biết nhạy bén đệ tử, vẫn mơ hồ phát giác được một chút không tầm thường. Cái này, những động tác này có gì đó quái lạ. Ta dường như cảm giác được linh khí chung quanh sôi nổi một chút. Chẳng lẽ, đây quả thật là nào đó phản phát quy chân vô thượng luyện thể thuật. Chương 46, Chuyết Phong ngoài sơn môn tráng lệ cảnh tượng. Chương 46, Chuyết Phong ngoài sơn môn tráng lệ cảnh tượng. Chuyết Phong bên ngoài tiểu viện lại náo nhiệt lên. Giờ phút này, Vương Đằng đã làm xong một bộ đầy đủ tập thể dục theo đài, mặt hắn không hồng khí không thở phủi tay, các ngươi đều thấy rõ ràng chưa? Đây chính là nhập môn khảo hạch. Ai có thể tiêu chuẩn hoàn thành, đồng thời sau khi đánh xong có thể cảm nhận được thể nội khí huyết sôi nổi, linh đài thanh minh, coi như sơ bộ thông qua. Sau đó mỗi ngày sáng sớm, ngay tại núi này ngoài cửa tập thể dục. Kiên trì 3 ngày, còn có thể có chỗ cảm ngộ người, mới có tư cách tham gia đến tiếp sau khảo nghiệm. Nói xong, hắn căn bản không để ý tới mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ, quay người liền hướng đi trở về. Hắn vừa đi, vừa đánh lấy ngáp, tốt, khảo hạch bắt đầu. Đừng quay dậy ta ngủ thu hồi cảm giác. Tiểu Man Kiếm Trần, các ngươi nhìn kỹ chút, động tác không đúng tiêu chuẩn trực tiếp đào thải. Vâng. Sư minh. Khương Tiểu Man tuy là không hiểu vì sao muốn để người tập thể dục, nhưng sư minh nói khẳng định không sai. Nàng lập tức gánh bao tay, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi đến cửa viện, mắt lom lom nhìn kỹ bên ngoài. mà Kiếm Trần im lặng lặng yên ôm lấy kiếm, đứng ở một bên khác. Hắn tuy là mặt không biểu tình, thế nhưng cố kiếm tu kèm theo sắc bén khí, lại để không ít người trong lòng âm thầm thèm muốn. Ngoài sân môn, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta muốn làm những cái kia xấu hổ động tác. Đây coi như là cái gì khảo hạch? Nhưng nhìn xem Tuyết Phong mấy vị này hùng danh tại bên ngoài đệ tử, lại nghĩ tới liên quan tới Tuyết Phong đủ loại thần kỳ truyền thuyết, có chút người không tin tà, bắt đầu thử lấy bắt chước đến Vương Đằng động tác mới vừa rồi. Theo lấy người thứ nhất chuyển động, cũng ngay mắt xuất hiện người truyền nhân dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, Thanh Huyền Kiếm Tông Tuyết Phong ngoài sân môn cũng xuất hiện một đạo tráng lệ hình ảnh. Mấy trăm tên tu sĩ, vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn, thậm chí còn có mấy cái tuổi tác không nhỏ chấp sự, đều tại nơi đó siêu siêu mèo mèo, tư thế khôi hài làm lấy học trò nhỏ tập thể dục theo đài. Ngoa tạo, ta eo dường như lắc ga. Động tác này thế nào như vậy khó chịu, ta cảm giác ta dường như cái kẻ ngu. Trong lúc nhất thời, tiếng phàn nàn, tiếng kêu rên, nén cười âm thanh bên tai không dứt. Thương Tiểu Man nhìn đến nhíu chặt mày lên, lớn tiếng cải chính, cái kia ai? Người chưa ăn cơm ư? Còn có ngươi, đá chân cần có lực. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi đá xong liền có thể ăn mỹ vị đùi gà hình ảnh. Mọi người, một bên Kiếm Trần cũng thỉnh thoảng lạnh lùng phun ra mấy chữ, tiết ấu, sai. Thời khắc này Lãnh Ngưng Dương chẳng biết lúc nào đã về tới tinh thất. Thần trí của nàng lặng yên bao phủ bên ngoài, cảm thụ được cái kia trong hỗn loạn lại mang theo một chút kỳ dị vận luật tràn diện, trong mỹ mâu như có điều suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác được, Vương Đằng cái này nhìn như hồ nháo động tác, hình như thật dẫn động một chút tiên địa đạo vận. Mà khởi đầu người bồi táng Vương Đằng, sớm đã về tới trên ghế nằm. Hắn bắt chéo hai chân, thoải mái nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đang cùng hệ thống trò chuyện đến chính giữa vui vẻ. Hệ thống, thế nào? Ta đợt này tập thể dục theo đài lắc lư phổ biến, có phải hay không rất sáng tạo? Đã sàng lọc người hữu duyên, lại cho ta cung cấp quan sát bản trích cùng cho tương lai chữa bị chiến lược, đây quả thực là một thạch ba tức a. Đinh, ký chủ hành vi phù hợp đại đạo trí giản, vô vi mà trị hạch tâm tư tưởng. Kiểm tra đo lường đến mỏng manh đạo vận quyết tán, bộ phận người tham dự linh lực độ sôi nổi tăng lên 0.1. Khóa lại mục tiêu Khương Tiểu Man, Kiếm Trần chờ thiên đạo chi tử, tại giám sát trong quá trình đối cơ sở động tác lý giải càng sâu. Lắc lư phản hồi cơ chế kích hoạt, ký chủ thu được điểm tu vi 2000. Mới 0.1. Quả nhiên phàm nhân cùng thiên đạo chi tử có không thể ma diệt hồng câu. Bất quá cái này tu vi điểm vẫn là cực kỳ thoải mái. Trong lòng Vương Đằng càng phát hưng phấn, không kèm nổi vô ý thức nghĩ đến, chờ mấy ngày nữa, ta lại đem chim ưng con cất cánh cùng Vũ Động Thanh Xuân cũng tăng thêm, tiếp đó lắc lư tông môn những trưởng lão kia. Đến lúc đó lại làm cái Thanh Huyền Kiếm Tông nữ tử tập thể dục theo đài giải thi đấu, nữ tử giải đặc biệt ban thưởng là cùng ta tổng vào ánh đến bữa tối. Ân, cái này coi như sư tỷ khả năng sẽ chém ta. Vương Đằng híp mắt, phản phất đã thấy tương lai trên dưới tông môn, vô luận trưởng lão đệ tử tại lúc sáng sớm, rên lên 1 2 3 4 tập thể dục tráng lệ chẳng diện. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được cười hắc hắc lên tiếng tới. Quyền đều cho lão tử quấn lên tới. Bất quá cái này không phải hướng chết bên trong tu luyện quyền, mà là cho lão tử tập thể dục quyền. Tuyết Phong ngoài sân môn, tập thể dục theo đài 1 2 3 4 tiếng gầm hết đợt này đến đợt khác. Mấy trăm tên tu sĩ động tác khác nhau, trang diện trong hỗn loạn lại mang theo vài phần khôi hài náo nhiệt. Vương Đằng nằm ở trong viện trên ghế nằm, thần thức lại lặng lẽ meo meo giải tán ra ngoài, hắn một bên thưởng thức kiệt tác của mình, vừa cùng hệ thống chửi bậy, "Hệ thống, ngươi nhìn cái tên mập mạp kia, xoay đến cùng giỏi thành tinh như, rõ ràng còn có thể dẫn động một chút mỏng manh linh khí của mình. Tư chất này dường như có chút kỳ hoa a. Còn có cái kia cao gầy, động tác cứng ngắc giống như cái nhấc dây tơ gỗ, nhưng trong ánh mắt chuyên chú nhiệt tình. Xem ra là kẻ hung hãn a, nhìn tới thích hợp luyện kiếm Trần loại kia đem chính mình hướng chết bên trong luyện kiếm pháp." Đinh, kiểm tra đo lường đến người tham dự triệu thiết trụ, bản tử, thể chất đặc thù, hư hư thực thực thao thiết linh thể hình thức ban đầu, cùng tập thể dục theo đài kéo dài vận động xuất hiện mỏng manh đạo vận cộng hưởng, đề nghị quan sát. Đinh, kiểm tra đo lường đến người tham dự Lý Thanh Phong, cao gầy, tâm trí kiên định, tinh thần lực khác hẳn với người thường, thích hợp đi cực đạo lưu lộ tuyến, đề nghị quan sát. A, thật là có giỏ có thể nhặt. Vương Đằng lập tức hứng thú, hắn sờ lên cằm, suy nghĩ cũng chậm chậm bay xa, chờ nhóm này giao hẹ. A, không phải, là nhóm này có trí thanh niên sàng lọc xong, ngược lại có thể để cho lão đang suy nghĩ thu mấy cái ký danh đệ tử. Tiếp đó lại đặc biệt thành lập cái Tuyết Phong bộ tập thể dục theo đài, để Khương Tiểu Man làm bộ trưởng, mỗi ngày mang theo bọn hắn mẹ thao. Đang lúc Vương Đằng vui thích quy hoạch lấy, như thế nào thêm một bước nằm thẳng cũng tối đại hóa lợi dụng nhân lực tài nguyên lúc, một trận đè nén tiếng khóc, hỗn hợp có mấy tiếng quát lớn, lập tức theo phía dưới sơn đạo truyền đến. Để ta nhìn một chút Vương Đằng sư huynh. Van cầu các ngươi, lan đi. Tướng bên đua, còn có mặt mũi tới Tuyết Phong. Lâm sư huynh đã biết sai rồi, tu vi cũng phế, các ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt. Vương Đằng lông mày nhíu lại, thần thức quét tới. Chỉ thấy đường núi chỗ cua quẹo, mấy người mặc nội môn phục sức đệ tử chính giữa đỡ lấy một cái hình dung tiểu tụy người trẻ tuổi. Bọn hắn mới tính toán đi lên, liền bị mấy cái tập thể dục đệ tử ngăn cản. Cái kia bị đỡ lấy người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quanh thân linh khí tăng dã, không phải Lâm Phàm là ai đây? Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần lúc trước nội môn thiên tài, thánh tử hậu tuyển nhân ngạo khí. Đây quả thực so chó nhà có tang còn muốn chật vật. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng âm thanh lười biếng xuyên thấu qua trận pháp truyền ra ngoài. Thủ giao lộ đệ tử vừa thấy là Vương Đằng tra hỏi, lập tức cung kính trả lời, khởi bẩm đại sư huynh, là Lâm Phàm cùng hắn mấy cái phía trước cho săn, hiện tại đã bị chúng ta cản lại. Bên kia mấy cái đệ tử nhìn thấy Vương Đằng quan tâm, lập tức như là bắt được cây cỏ cứu mạng, phù phù mấy tiếng liền quỳ xuống, Vương Đằng sư huynh, tha mạng a, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả Lâm sư huynh a. Hắn tu vi bị phế, đạo tâm sụp đổ, đã chịu đến trừng phạt. Tất cả những thứ này đều là Lâm Phàm sai, không liên quan gì đến chúng ta a. Cầu sư minh minh giám. Chương 47, nhưng vấn đề là, hắn là người sao? Chương 47, nhưng vấn đề là, hắn là người sao? Nghe được cái này, bị bọn hắn đỡ lấy Lâm Phàm cũng dãy rủa lấy muốn quỳ xuống. Chỉ là hắn lại ngay cả điểm ấy khí lực đều không còn, chỉ là bờ môi run rẩy, "Vương, Vương Đằng sư minh, ta sai rồi. Cầu ngài cho con đường sống a." Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có vô tận hối hận cùng sợ hãi. Lúc trước trên đại bỉ, nếu không phải là bởi vì Vương Đằng, hắn cũng sẽ không bị ma hồn dụ hoặc, tiếp đó một bước sai, bước bước đều sai. Hắn hiện tại không chỉ thân bại danh liệt, tu vi mất hết, càng là thành toàn bộ tông môn trò cười cùng tội nhân. Liền hắn bị phong chủ kia sư phụ đều đối với hắn tránh không kịp, quả quyết phân rõ giới hạn. Lúc này hắn mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tường đổ mọi người đấy, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiện tại, hắn duy nhất sinh lộ, tựa hồ chỉ có cầu đến Vương Đằng tha thứ mới được. Dù cho đối phương chỉ là thuận miệng một câu, có lẽ cũng có thể để hắn tại tông môn này bên trong kéo dài hơi tàn xuống dưới, tiếp đó lần nữa xúc tích lực lượng. Thế thế, cái kia nguyên bản tập thể dục mọi người cũng nhộn nhịp chậm lại động tác, muốn nhìn một chút Vương Đằng sẽ như thế nào đối cái này Lâm Phàm. Một bên Khương Tiểu Man nhìn không được, siết quả đấm đi tới, "Sư minh, cùng loại này bại hoại nói lời vô dụng làm gì? Phía trước hắn lao muốn hại ngươi, ta một quyền trực tiếp đập chết được rồi." Cách đó không xa kiếm Trần giữa ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, ánh mắt lạnh giá, phản phất chỉ cần Vương Đằng một ánh mắt, là hắn có thể để Lâm Phàm hoàn toàn biến mất. Lãnh Ngưng Sương cũng yên tĩnh nhìn về phía Vương Đằng, tựa hồ tại chờ đợi quyết đoán của hắn. Dựa theo Vương Đằng ngày thường có thủ ngay tại chỗ báo tinh khí, Lâm Phàm tuyệt không sinh cơ. Tại mọi người nhìn kỹ, Vương Đằng cuối cùng từ trên ghế nằm ngồi dậy. Hắn đầu tiên là ngáp một cái, tiếp đó chậm rãi đi đến cửa viện, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem như một đoàn bùn nhão Lâm Phàm. Trên mặt của hắn không có nộ khí, ngược lại mang theo một loại lưỡi biếng xem kỹ. Thật biết sai. Thanh âm của hắn bình thường, nghe không ra hỉ nộ. Gặp đối phương mở miệng, Lâm Phàm lập tức toàn thân run lên, liều mạng gật đầu, "Ta biết. Biết sai. Ta tội đáng chết vạn lần. Ta không dám cầu sư minh tha thứ, chỉ cầu sư minh cho một đầu sinh lộ a." Giờ phút này cái kia có quắp trên mặt đất Lâm Phàm nước mắt chảy ngang, dáng dấp thê thảm tột cùng, mặc cho ai nhìn đều sẽ sinh ra một chút tâm chắc ẩn. Xung quanh luyện thao các đệ tử đều chăm chú nhìn xem Vương Đằng, muốn biết hắn sẽ như thế nào xử lý. Thấy thế, Vương Đằng sờ lên cằm, nghiêng đầu đánh giá Lâm Phàm, trên mặt lại lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng biểu tình. Hắn đầu tiên là thật dài ừ một tiếng, tiếp đó ngựa khi biến đến mức dị thường ôn hòa, thậm chí còn mang theo điểm dẫn dắt từng bước, biết sai liền hảo, con hư biết nghĩ lại quý hơn bằng đi. Lâm Phàm, ngươi có thể lạc đường biết quay lại nhận thức đến sai lầm của mình, phần này dũng khí đáng quý. Hắn lời nói này vừa ra, đừng nói Lâm Phàm cùng mấy cái kia vị đệ tử của hắn ngây ngẩn cả người, liền Khương Tiểu Man đều mở to hai mắt nhìn, kiếm Trần cái kia ôm kiếm tay hơi hơi nuối lòng chút, thậm chí ngay cả trong tĩnh thất Lãnh Ngưng Sương đều vô ý thức quăng tới một chút ánh mắt nghi hoặc. Sư minh, hôm nay đổi tính, như vậy lòng dạ từ bi, cái này không phù hợp hắn người thiết lập a. Khương Tiểu Man gãi gãi đầu, hiển nhiên không nghĩ thông suốt. Chỉ là Vương Đằng lại không để ý mọi người kinh ngạc, ngược lại đứng chắc tay, mang theo vài phần trách trời thương người khí độ mở miệng nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, thả người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Tu sĩ chúng ta lúc này lấy lòng dạ từ bi cho người thay đổi triệt để cơ hội, vậy mới phương hợp thiên đạo. Theo lấy những lời này rơi, hắn càng nói càng như chuyện như vậy. Lâm Phàm, ngươi nếu thật tâm ăn năn, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ta Chuyết Phong Hậu Sơn còn thiếu một cái canh gác dược viên tạp dịch, cái kia tuy là vất vả, nhưng chính giữa thích hợp ngươi lắng động tâm cảnh cùng tẩy trừ tội nghiệp. Ngươi có bằng lòng hay không? To lớn hy vọng nháy mắt đốt lên Lâm Phàm cái kia như cho tàn ánh mắt. Mặc dù là đê đẳng nhất tạp dịch, nhưng đây là Chuyết Phong a, đây chính là Vương Đằng địa bàn. Chuyện này ý nghĩa là hắn không chỉ có thể sống được tới, thậm chí khả năng có cơ hội lấy được Vương Đằng chỉ điểm, tương lai không hẳn không thể đồng sơn tái khởi cùng báo thủ. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức xúc động đến toàn thân phát run, liều mạng dập đầu, nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Đa tạ sư minh. Đa tạ sư minh nhân không giết. Lâm Phàm nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp sư minh. Hắn phảng phất đã thấy tương lai hy vọng, liền bên cạnh mấy cái kia đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Vương Đằng sư minh quả nhiên ý chí rộng lớn. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phàm tâm tình kích động nhất thời điểm, tất cả mọi người cho là sự tình đem dùng từ bi khoan dung kết thúc giờ khắc này. Trên mặt Vương Đằng cái kia trách trời thương người biểu tình nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cực hạn lãnh đạm. Đón lấy, tay phải hắn ngón trỏ hướng về Lâm Phàm tùy ý cách không một chỉ. Theo lấy một đạo khí âm hướng lên, Lâm Phàm cái kia trên mặt cuồng hỉ cùng hy vọng nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt hào quang cũng dần dần dập tắt. Tiếp lấy thân thể của hắn cứng đờ, tiếp đó mềm nhũn rơi xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Đến chết một khắc này, trên mặt hắn đều lưu lại cái kia khó có thể tin kinh ngạc. Vương Đằng không phải nói muốn thả hắn một mạng ư? Nhưng vì cái gì sẽ còn ra tay với hắn a? Như vậy dưới tấm hình, tại nơi trốn có người hít thở đều loạn một giây, trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Khương Tiểu Man mở rộng miệng, mới cầm ở trong tay đùi gà kém chút rơi trên mặt đất. Kiếm Trần con ngươi hơi co lại, đặt tại trên chuôi kiếm ngón tay vô ý thức nắm chặt một phần. Mà xung quanh luyện thao các đệ tử, càng lại như là bị làm định thân pháp một loại, hoàn toàn không cách nào lý giải bất tình lình chuyển hướng. Vừa rồi không còn nói đến thật tốt ư? Không phải muốn thả hắn đi thủ dược viên ư? Thế nào đột nhiên liền một đầu ngón tay đâm chết? Sư Minh. Một cái gan hơi lớn đệ tử lắp bắp mở miệng, mặt mũi tràn đầy mở mịt cùng kinh hãi, ngài không phải mới vừa nói thả người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ ư? Vương Đằng chậm rãi thu ngón tay lại, tiếp đó móc lỗ tai, phản phất vừa mới chỉ là chụp chết một con muỗi đồng dạng. Hắn liếc qua cái kia cha hỏi đệ tử, trên mặt nháy mắt liền lộ ra nhìn đồ ngốc đồng dạng biểu tình. Đúng à, ta nói là thả người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Hắn cố ý trùng điệp nhấn mạnh người cái chữ này. Tiếp đó hắn dùng ngón tay chỉ trên đất Lâm Phàm, dùng một loại đương nhiên ngữ khí hỏi ngược lại, nhưng vấn đề là hắn là người sao? Thấy mọi người lần nữa sửng sốt, Vương Đằng bật cười một tiếng đi đến Lâm Phàm bên cạnh thi thể, ngữ khí mang theo một chút rõ ràng khiêu khích. Hắn ma hồn xâm thể, đạo tâm sớm đã không có, từ trong ra ngoài đều tản ra ma vật tanh dình. Hắn vừa mới cái kia phiên khóc ròng ròng là ăn năn ư? Vậy hiển nhiên cũng phải. Đó bất quá là sâu kiến đối mặt tuyệt cảnh lúc bản năng cầu sinh, là ma vật giả vờ đáng thương lẫn nhau. Hắn cầu không phải tân sinh, là cơ hội thở dốc, là ngóc đầu trở lại khả năng. Nói đến cái này, Vương Đằng âm thanh đột nhiên nâng cao mấy phần, hình như còn mang theo một sức mạnh không tên, chảm yêu trừ ma, là chúng ta bản phận. Đối ma vật từ bi, liền là đối thương sinh tàn nhẫn. Hôm nay như vì hắn vài câu giả mù sa mưa ăn năn liền mềm lòng thả hổ về rừng, ngày khác hắn ma công thành công, huyết tẩy tông môn thời điểm, tại trận các vị, ai tới gánh chịu hậu quả này? Lại có ai sư hữu thân bằng, sẽ trở thành hắn ma chảo phía dưới vong hồn. Nói đến cái này, Vương Đằng háng giọng một cái, ngựa khí quay về yên lặng, ta cho hắn hy vọng, là vì để cho hắn lộ ra cuối cùng một chút ma tính, để hắn chết phía trước cũng nếm thử một chút theo trong mây rơi xuống tư vị, đây mới gọi là chu ma chu tâm. Để hắn mang theo nhất giả tạo hy vọng xuống địa ngục, mới là đối với hắn phản bội nhân tộc, đọa lạc thành ma triệt để nhất cứu rỗi. Về phần ta tại sao muốn động thủ? Vương Đằng núi bay, một mặt cái này còn phải hỏi biểu tình, chẳng lẽ muốn chờ hắn ma tính triệt để bạo phát, lại tốn sức chấn áp ư? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Vương Đằng những lời này, chỉ địa hữu thanh, đinh hay nhức óc. Mọi người lúc trước cái kia tất cả nghi hoặc, không hiểu, thậm chí cái kia một chút đối Lâm Phàm thương hại, đều tại đây khắp tất cả đều tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại thể hồ quán đỉnh chấn động cùng nghĩ lại mà sợ. Sư Minh cũng không phải là thích giết chóc, mà là sớm đã xem thấu bản chất ta. Sư Minh từ bi, là đối đồng môn, đối thương sinh, mà không đối với ma vật. Sư Minh đây mới thật sự là đại từ đại bi a. Chương 48, hệ thống thăng cấp, máy ra tốt có. Chương 48, hệ thống thăng cấp, máy ra tốt có. Nghĩ đến cái này, trên trận lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng phụ họa. Sư Minh, ta hiểu ra. Phía trước cái kia trước hết nhất cha hỏi đệ tử lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sư Minh minh dám, là ta trở lấy lẫn nhau. Sư Minh nói đúng, đối ma vật tuyệt không thể mềm tay. Giờ phút này, mọi người lại nhìn Vương Đằng lúc, ánh mắt kia đã hoàn toàn khác biệt, cơ hồ đều là một loại đối cường giả khuất phục cảm giác. Thương Tiểu Man cũng hưng phấn vung vẩy nằm đấm, ta liền nói Sư Minh lợi hại nhất. Liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải đồ tốt. Kiếm Trần Yên lặng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Sư Minh đối ma tính nhìn rõ, nhìn tới cảnh giới nhập hóa. Tại trong lúc nói cười thấy rõ bản chất, tại vẻ từ bi phía dưới ẩn náu lôi đỉnh. Loại này tâm cảnh, ta không kịp. Trong tinh thất, Lãnh Ngưng Xương băng mô bên trong hiện lên một chút hiểu rõ cùng khen ngợi, khẽ bước cằm, tại chỗ rất nhỏ xem hư thực, cái này ngốc tử. Đối chu tâm chi đạo, vận dụng đến bộ phát thuần thục rồi. Vương Đằng nhìn xem quần tình sục sôi mọi người, thỏa mãn gật gật đầu, lần nữa tê liệt về ghế nằm, lười biếng khoát khoát tay, được rồi đi, tất cả giải tán đi, cái kia luyện thao, cái kia quét nhà cầu quét nhà cầu. Cái kia ai, đem cái này bẩn đồ vật xử lý một chút, đừng dơ bẩn chúng ta chuyết phong địa giới. Chuyết phong bên ngoài tiểu viện, trải qua Vương Phàm việc này sau, càng náo nhiệt. Ngoài sân môn, những cái kia làm một ngày tập thể dục theo đài, mệt đến ngã trái ngã phải lại vẫn như cũ ánh mắt hừng hực các tu sĩ, cuối cùng bị Vương Đằng dùng chuyết phong không cơm tháng làm lý do đuổi đi. Vương Đằng lần nữa tê liệt về hắn phô trương ghế nằm, thỏa mãn thở dài, hô, cuối cùng thanh tịnh. Chỉ huy người làm việc so chính ta làm việc còn mệt hơn, nhìn tới làm lãnh đạo cũng là việc cần kỹ thuật a. Đó lấy, hắn trong thần thức chìm, chuẩn bị kiểm lại một chút hôm nay thu hoạch. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút trong hệ thống có thành công hay không xử trí Lâm Phàm, giải quyết ma hồn mà phát ra ban thưởng. Nhưng mà, hắn vừa đem tâm thần chìm vào thể nội, còn chưa kịp xem xét hệ thống giao diện. Một cỗ trước đó chưa từng có rung động, đột nhiên theo hắn sâu trong linh hồn truyền đến. Một đạo phảng phất như hồng trung đại lư âm thanh, đột nhiên tại trong thức hải của hắn gõ vang. Đón lấy, một cỗ to lớn, tinh thuần, ẩn chứa nào đó trí cao quy tắc kỳ dị năng lượng, như là vỡ đê giang hà một loại, ầm vang tràn vào tứ chi bách hải của hắn, cọ rửa kinh mạch của hắn, khí hải, thậm chí mỗi một tấc máu thịt. Ngoa tạo, đây là tình huống gì? Vương Đằng hù dọa đến một cái giật mình, kém chút từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Cỗ năng lượng này cũng không phải là bình thường thiên địa linh khí, cũng khác biệt tại hắn ngày thường hấp thu tu vi phản hồi, mà là một loại bản nguyên lực lượng. Ẩn chứa trong đó huyền ảo đạo vận, để hắn cái thói quen này nắm thắng ra hỏa, đều cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Cảnh cáo, ký chủ giải quyết triệt để ma hồn nhiệm vụ, kiểm tra đo lường đến nồng độ cao, độ tinh khiết cao thiên đạo mảnh vụ năng lượng bản nguyên truyền vào. Nhiệm vụ ban thưởng, ký chủ thu được nhiệm vụ ban thưởng điểm tu vi 8000. Tu vi chỉ 2000, 1000. Cựu chuyển kim đan sơ kỳ, hệ thống hoạch tâm tính toán bài mục quá tải. Quy tắc phân tích mô khối siêu gánh vác vận hành. Bắt đầu cưỡng chế hệ thống tăng cấp phiên bản. Thăng cấp trong lúc đó, bộ phận công năng khả năng tạm thời vô pháp sử dụng, mời ký chủ bảo trì trấn định, không được tùy ý tìm đường chết ta. Theo lấy liên tiếp dồn dập tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Đằng rõ ràng có chút một bức. Thiên đạo mạnh vụ. Năng lượng bản nguyên. Vương Đằng đầu tiên là sửng sở, lập tức đột nhiên phản ứng lại, là đây là thế giới này nào đó hoạch tâm quy tắc. Mạnh vụ này năng lượng là kết toán ban thưởng. Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, cô kia năng lượng bàng bạc đã triệt để quét sạch toàn thân của hắn. Đủ loại khó nói lên lời cảm giác đan xen vào nhau, phản phất có vô số thật nhỏ pháp tắc phù văn ở trong cơ thể hắn gây dựng lại. Tiếp lấy hắn khung xương phát ra đùng đùng nhẹ vang lên, liền thức hải đều phản phất được mở mang đến càng rộng lớn hơn. Thần kỳ hơn chính là, quanh thân hắn không tự chủ được tản ra một loại khó nói lên lời đạo vận ba động. Ba động này cũng không cường liệt, lại vô cùng thâm thúy, phản phất cùng thiên địa căn nguyên tương liên đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trong viện gốc kia lão vai bộ tử thụ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút ra mầm non, tiếp đó tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Sư Minh, ngươi thế nào? Đang ở trong sân hì hục luyện quyền Khương Tiểu Man cái thứ nhất phát giác được dị thường, dừng động tắt lại. Nhìn xem trên ghế nằm toàn thân phát ra ánh sáng nhạt, khí tức huyền ảo đương đẳng, nàng kinh đến mở to hai mắt nhìn. Thời khắc này kiếm trần cũng phản ứng lại, quanh thân kiếm khí ẩn mà không phát, như gặp đại địch. Liền lãnh ngưng xương cửa tĩnh thất cũng không tiếng động trở ra. Đón lấy, nàng bước ra một bước, nháy mắt đi tới bên cạnh đương đẳng, trong mỹ mâu hiện lên một chút ngưng trọng cùng ẩn cần. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Khương Tiểu Man lại nhích lại gần chút, khẩn trương hỏi, trên người ngươi cái này ánh sáng, cảm giác thật là thoải mái a. Ta cảm giác quả đấm của ta dường như càng có lực hơn. Kiếm Trần hơi hơi nhíu mày, hiếm thấy mở miệng, đạo vận. Tại ảnh hưởng cảnh vật xung quanh, kiếm tâm của ta hình như càng thông thấu một chút. Lãnh Ngưng Dương cảm thụ được trong không khí cái kia kỳ dị mà ôn hòa đạo vận ba động, trong mỹ mâu ngưng trọng dần dần biến thành vẻ kinh ngạc. Nàng phát hiện trong cơ thể mình bởi vì kiếp trước vết thương cũ mà từ đầu tới cuối có chút vướng víu hàn khí, tại đạo vận này ảnh hưởng xuống, dĩ nhiên tự mình vận chuyển đến càng thông thuận một chút. Tuy là cái này cải thiện cực kỳ hơi chậm, nhưng loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nàng quả thực chưa từng nghe thấy. Tiểu Hỗn Đản, ngươi. Lãnh Ngưng Dương nhìn về phía Vương Đẳng, có chút muốn nói lại thôi. Gia hỏa này chẳng lẽ lại đang làm cái gì kinh thiên động địa động tác? Có thể động tĩnh này cũng quá quỷ dị, đó căn bản không giống tu vi đột phá, ngược lại như là nào đó sinh mệnh bản chất ngày bọn. Thời khắc này Vương Đẳng nào có thời gian phản ứng bọn hắn. Hắn đang toàn lực hưởng thụ lấy đợt này cưỡng chế thăng cấp mang tới sảng khoái thể nghiệm. Hắn có thể cảm giác được chính mình tiên đạo lắc lư hệ thống ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh, hệ thống cưỡng chế thăng cấp hoàn thành. Trước mắt phiên bản, thiên đạo lắc lư hệ thống nhị điểm không hoạch tâm tính toán lực tăng lên 500, quy tắc phân tích năng lực tăng lên 300. Mới tăng công năng mô khối 1, đạo vận lĩnh vực, sơ cấp, công năng miêu tả, ký chủ có thể chủ động kích phát bản thân đạo vận, tạo thành một cái cỡ nhỏ lĩnh vực. Trong phạm vi lĩnh vực, cùng ký chủ ràng buộc càng sâu, thiên phú càng cao khóa lại mục tiêu, nó nội tính, linh lực hoạt tính, phát tác độ thân thiện đem thu được rõ rệt tăng lên hiệu quả theo ký chủ thực lực tăng lên mà tăng cường. Mới tăng công năng mô khối 2, nguy cơ dự báo, bị động, công năng miêu tả, hệ thống đem dựa vào hiện hữu tin tức cùng quy tắc thôi diễn, đối khả năng nguy hiểm ký chủ tới hạch tâm khóa lại mục tiêu trọng đại nguy cơ tiến hành mơ hồ dự báo cùng dự cảnh. Đặc biệt nhắc nhở, vì hấp thu thiên đạo mảnh vụn bản nguyên, ký chủ bản thân đạo vận độ tinh khiết cùng độ thân thiện tăng lên trên diện rộng, đối khóa lại mục tiêu phản hồi năng suất gia tăng 10. Theo lấy liên tiếp tin tức lưu tràn vào Vương Đằng náo hải, để hắn nháy mắt minh bạch lần này thăng cấp thay đổi. Đạo vận lĩnh vực, nguy cơ dự báo. Trong lòng Vương Đằng cũng hỉ, cái này mẹ nó chẳng phải là thành đoàn tu luyện máy gia tốc cộng thêm nguy hiểm máy báo động ư? Như bức cá hệ thống, ngươi lại làm kiện nhân sự a. Chương 49, nếu là sư tỷ trực tiếp ôm lấy ta, hiệu quả kia. Chương 49, nếu là sư tỷ trực tiếp ôm lấy ta, hiệu quả kia. Vương Đằng lập tức đè xuống trong lòng cung hỉ, chậm chậm mở mắt ra. Tiếp lấy trên người hắn cái kia huyền ảo hào quang cũng dần dần nội liễm, để cả người hắn nhìn lên cùng giữa thiên địa hình như càng hài hòa. Sư Minh, ngươi tỉnh rồi. Khương Tiểu Man nhìn thấy hắn mở to mắt, lập tức gào to lên, ngươi vừa mới trên mình bốc lên quang, nhưng dễ nhìn. Ta cảm giác tại bên cạnh ngươi luyện quyền, hiệu quả so bình thường tốt không chỉ gấp đôi. Kiếm Trần gật đầu một cái, cũng thấp giọng phụ hòa nói, kiếm đạo của ta cảm ngộ rõ ràng hơn. Lãnh Ngưng Dương nhìn xem Vương Đằng, trong mỹ mâu cũng là một trận dị sắc liên tục, ngươi vừa mới đó là thế nào? Vừa mới cố kia đạo vận, đối ta tu luyện cũng rất có ích lợi. Vương Đằng cười hắc hắc, lập tức háng giọng một cái, tiếp đó bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, không có gì, liền là chợt có nhận thấy, lại tinh tiến được điểm điểm mà thôi. Đó lấy, trong lòng hắn khẽ động ánh mắt đảo qua trước mắt ba người, quyết định thử xem hệ thống chức năng mới. Tới, ba người các ngươi tới gần chút nữa. Vương Đằng cười lấy đối ba người vây vây tay. Nghe vậy, Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần không chút do dự nhích lại gần. Lãnh Ngưng Dương hơi chần chờ, cũng đi về phía trước hai bước. Thấy thế, Vương Đằng ý niệm khẽ nhúc nhích, cũng kích phát đạo vận lĩnh vực. Một giây sau, một cỗ so vừa mới càng rõ ràng cùng huyền diệu đạo vận, lập tức dùng Vương Đằng làm trung tâm, lặng yên quyết tán ra tới bao phủ phương viên ba trượng phạm vi. A! Khương Tiểu Man cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, "Sư Minh, ta cảm giác thật thoải mái a, dường như muốn giải đầu óc." Nàng chỉ cảm thấy, phía trước những cái kia không nghĩ ra quyền pháp bí quyết, dường như trong nháy mắt này liền có gật đầu tự. Nàng nói lấy, vô ý thức liền bắt đầu khoa tay múa chân lên. Tiếp lấy nàng quyền phong gào thét, lại mơ hồ mang tới nào đó phía trước không có hòa hợp ý cảnh. Một bên Kiếm Trần càng là toàn thân chấn động, trong mắt lập tức bạo phát ra kinh người kiếm mang. Hắn đột nhiên rút ra trong ngực kiếm gỗ, đối trước mặt nhẹ nhàng bạch một cái. Một đạo phảng phất ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý kiếm khí, liền lóe lên một cái rồi biến mất, tại không trung lưu lại một chút kiếm ý bất bị. Đạo vận tẩy lễ, kiếm ý sáng sủa. Kiếm Trần nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng, trong thanh âm kia cũng mang theo một chút khó mà ức chế xúc động. Hắn vây ở bình cảnh thật lâu kiếm ý, lại sư minh đạo vận này ảnh hưởng xuống, có đột phá dấu hiệu. Giờ khắc này, Lãnh Ngưng Dương cảm thụ sâu sắc nhất. Nàng chỉ cảm thấy đến chính mình quanh thân hàn khí tự mình vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh không ít, hơn nữa hàn khí này tinh luyện cũng thay đổi đến tinh thuần không ít. Hơn nữa kiếp trước một chút liên quan tới hàn băng đại đạo nàng không lĩnh hội cảm ngộ mạnh vụn, giờ phút này dĩ nhiên cũng thay đổi đến rõ ràng không ít. nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình cái kia mới đột phá không lâu tu vi bình cảnh đều mơ hồ có một chút buông lỏng dấu hiệu. Cảm nhận được những cái này, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mỹ mâu tràn đầy khó có thể tin, ngươi cái này là thủ đoạn gì? Có thể trực tiếp ảnh hưởng người khác nội đạo. Dưới cái nhìn của nàng, loại phương thức này quả thực là nghịch thiên mà đi. Nếu là chuyến đi, đủ để cho toàn bộ đại lục đều lâm vào điên cuồng. Vương Đằng nhìn xem ba người phản ứng, trong lòng tự nhiên rất là đắc ý, chỉ là hắn lại một mặt phong khinh vân đạm khoát tay áo, cơ thao, chớ sáu. Một điểm nho nhỏ đạo vận dụng thôi, sau đó đi theo sư minh lăn lộn, loại này chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Nói lấy, hắn nhìn về phía Lãnh Ngưng Sương giống như cười mà không phải cười nói, kỳ thực các ngươi cách ta khoảng cách càng gần, hiệu quả này lại càng tốt, nếu là sư tỷ trực tiếp ôm lấy ta, hiệu quả kia. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác trên mình có thêm một cái nhân hình đồ trang sức. Gặp Khương Tiểu Man trực tiếp nhào tới trên lưng mình, Vương Đằng khỏe miệng không tên giật giật, "Tiểu Man, ngươi là muốn đẻ gãy sư huynh eo ư?" Chỉ là Khương Tiểu Man lại không hề bị lay động, ngược lại một mặt cả kinh nói, "Sư huynh không có nói sai à, thật cách càng gần, hiệu quả càng tốt à." Giờ phút này Khương Tiểu Man chỉ cảm thấy trong đầu của mình tính toán tốc độ phản phất lại tăng lên mấy phần, phía trước vậy không tìm hiểu được tối nghĩa lộ vật, đều nhất nhất tại rõ ràng sáng tỏ. Giờ phút này, lại nhìn một bên Kiếm Trần cái kia kích động biểu tình, Vương Đằng lập tức sạm mặt lại phất tay ngăn cả nói, "Sư đệ, sư huynh vừa mới nói đồ đây, hiệu quả này chỉ nhằm vào khắc giới, đối đồng tính vô hiệu." Lời này vừa nói ra, Kiếm Trần không có chút nào hoài nghi, cái kia khỏe mắt cũng lập tức hiện lên một chút thất lạc. Thấy thế, Vương Đằng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện một câu, kém chút để chính mình thành gay. Nhìn một màn trước mắt, Lãnh Ngưng Sương khẽ hừ một tiếng. Đón lấy, nàng cặp kia mỹ mâu lặng lặng nhìn kỹ Vương Đằng, giống như cười mà không phải cười, "Sư đệ, ngươi vừa mới nói đều là thật sao?" Đón Lãnh Ngưng Sương cái kia mặt mũi tràn đầy khác thường nụ cười, Vương Đằng chỉ cảm thấy trong lòng lập tức mát lạnh, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, "Sư tỷ, kỳ thực ngươi nắm tay của ta là được rồi." Lời này vừa nói ra, Lãnh Ngưng Sương lần nữa khẽ hừ một tiếng, yếu ớt nói, "À, nhìn ngươi miệng nghèo như vậy, ta còn tưởng rằng kiếm của ta không sắc bén đây." Nàng ý vị thâm trường, nghe tới Vương Đằng vô ý thức run lên. Cuối cùng chính mình cái này sư tỷ, là thật dám chém hắn a đó lấy, hắn cũng âm thầm ước định lấy đạo vận lĩnh vực nghịch thiên hiệu quả. Vậy mới sơ cấp, liền có thể để Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần dạng này thiên tài nháy mắt có chỗ càng ngộ, thậm chí ngay cả Lãnh Ngưng Sương loại này trọng sinh đại lao đều được ích lợi không nhỏ. Cái này nếu là sau đó đẳng cấp tăng lên, phạm vi khuyết đại ra, cái kia còn đến. Chính mình quả thực liền là cái di chuyển ngộ đạo thánh địa a. Về phần cái kia nguy cơ dự báo công năng, Vương Đằng tạm thời không có cảm giác đến cái gì dị thường, chắc là còn không có phát động. Nhưng theo trên giới thiệu nhìn, cái này bị động công năng không thể nghi ngờ là cái bảo mệnh thần kỹ, có thể để hắn sớm lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Nhìn tới, sau đó đến càng cố gắng. Lắc lư, a không phải, là tìm kiếm thiên đạo mạnh vụ. Vương Đằng đắc ý mà mớn, khoe miệng cũng không cầm được dương lên, hệ thống này thăng cấp mang tới chỗ tốt, thật sự là quá thơm. Đón lấy, hắn nhìn một chút còn tại trong lĩnh vực cảm nộ ba người, vừa ý gật đầu một cái. Tốt tốt, cảm nộ xong liền nhanh đi củng cố. Chớ lãng phí cơ duyên này. Vương Đằng nháy mắt thu hồi lĩnh vực, lần nữa tê liệt trở về trên ghế nằm, nháy mắt khôi phục bộ kia lười biếng răng dấp. Tiểu Man, buổi tối thêm mùi gà. Kiếm Trần, đi đem việc quét. Về phần sư tỷ, ách, sư tỷ ngươi muốn làm gì liền làm gì a. Theo lấy Vương Đằng tiếng nói vừa ra, ba người cũng theo phía trước cái kia trạng thái huyền diệu bên trong lấy lại tinh thần, cảm thụ được bản thân tăng lên, bọn hắn nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng càng thêm phức tạp. Hôn đàn này, sư minh quả nhiên giấu đến sâu a. Vương Đằng hưởng thụ lấy ánh mắt của bọn hắn, trong lòng cũng vô ý thức tính toán, chính mình có đạo vận này lĩnh vực, sau đó bồi dưỡng tiểu đệ. Không, là bồi dưỡng đoàn đội, chẳng phải là làm ít công to. Chờ đem bọn hắn cả đám đều bồi dưỡng thành đại lao, vậy mình chẳng phải là có thể càng an tâm nằm thẳng. Chỉ là hệ thống a, lần sau thăng cấp phía trước, có thể hay không sớm chào hỏi a, đừng đột nhiên như vậy dọa người. Chương 50, tổ địa gửi thư, Lãnh Ngưng Xương thể chất vấn đề. Chương 50, tổ địa gửi thư, Lãnh Ngưng Xương thể chất vấn đề. Vương Đằng triệt để thí nghiệm xong chức năng mới sau, hài lòng lần nữa tê liệt trở về hắn phô trương trên ghế nằm. Hắn bắt chéo hai chân, trong miệng rên lên không được pha tiểu khúc, trong lòng đắc ý mà tính toán, chính mình quả thực liền là cái hình người học ta nhìn tới, cái này cuộc sống sau này càng ngày càng có hy vọng. Giờ phút này, một bên Khương Tiểu Man còn tại hưng phấn khoa tay múa chân lấy năm đấm, trong miệng lẩm bẩm, sư minh, ta cảm giác ta khôn quyền lại có thể cải tiến, lần sau có thể hay không lại mở lâu một chút ta. Kiếm Trần thì ôm lấy kiếm gỗ nhắm mắt ngưng thần, hình như còn tại trở về chỗ kiếm ý sáng sủa trong nháy mắt đó. Tuy là hắn còn không có triệt để hiểu ra, có thể cái kia quanh thân kiếm khí lưu chuyển tốc độ lại bộc phát nhanh chóng. Lãnh Ngưng Sương đứng ở một bên, trong mỹ mâu chấn động còn chưa hoàn toàn rút đi, nàng cảm thụ được thể nội càng thông thuận tinh thuần hàn khí, cùng tơ kia khó mà nhận ra bình cảnh buông lỏng, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hôn đàn này trên mình đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật a? Loại này trực tiếp giúp người khác ngộ đạo thủ đoạn, nàng cũng chưa từng nghe thấy. Cũng là tại phần này tuế nguyệt thật tiên tĩnh không khí bên dưới, một đạo cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể ô quang, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu chuyết phong thô sơ phòng hộ trận pháp, tiếp đó thẳng tắp bắn về phía mặt Lãnh Ngưng Sương. Tốc độ kia nhanh chóng, ẩn chứa lực lượng viễn siêu bình thường kim đan tu sĩ thủ đoạn. Ân. Lãnh Ngưng Sương mỹ mâu ngưng lại, ngón tay ngọc thiểm điện lộ ra, tinh chuẩn kẹp lấy đạo kia ô quang. Xúc tu lạnh bước, cái này đúng là một mai toàn thân đen kịt, chất liệu không kim không ngọc kỳ dị đưa tin lệnh bài. Lệnh bài kia mặt ngoài không có biển số, chỉ có một cố lạnh lẽo tận xương khí tức một mực quanh quẩn không tiêu tan. Biến cố bất thình lình, nháy mắt đánh vỡ trong viện tuế nguyệt thật thiên tĩnh. Người nào? Khương Tiểu Man lập tức cảnh giác nắm chặt bao tay, khẩn trương liếc nhìn một phía. Trong lực kiếm Trần Kiếm gỗ phát ra một tiếng kêu khẽ, kiếm khí cũng khóa chặt lệnh bài nguồn gốc phương hướng. Liền trên ghế nằm Vương Đằng cũng ngồi thẳng người, ánh mắt nhắm lại, người này rõ ràng có thể lặng yên không tiếng động đột phá lao đang bày pháp trận. Có chút ý tứ a. Nghĩ đến cái này, Vương Đằng sờ lên cầm nhìn về phía Lãnh Ngưng Dương, "Sư tỷ, đây là sâu ngươi tới." Lãnh Ngưng Dương mặt như phủ băng, đầu ngón tay hàn khí phun trào, nháy mắt liền bọc lại mai kia lệnh bài màu đen, tiếp lấy nàng nhìn về phía lệnh bài tới phương hướng âm thanh lạnh lùng nói, "Giấu đầu lộ đuôi, nhu mẹo nham hiểm." Nói xong, nàng cũng thử nghiệm dùng bản thân bản nguyên hàn khí đi kích phát lệnh bài. Theo lấy một tiếng vang nhỏ, lệnh bài kia lập tức khẽ run lên. Tiếp lấy mặt ngoài đen kịt tầng ngoài từng bước rút đi, lập tức nổi lên sâu kín lang quang. Tiếp đó một đạo không tình cảm chút nào ba động thần thức tin tức, liền trực tiếp truyền vào trong đầu của Lãnh Ngưng Dương. Tin tức này rất ngắn, thế nhưng nội dung lại để Lãnh Ngưng Dương lập tức toàn thân run lên. Một giây sau, nàng cặp kia mỹ mâu cũng nháy mắt bạo phát ra một trận khó có thể tin hào quang, thậm chí ngay cả nàng quanh thân hàn khí đều mơ hồ sóng gió nổi lên. "Sư tỷ, thế nào?" Vương Đằng phát giác được dị thường của nàng, một mặt hiếu kỳ nhích lại gần chút, "Bên trong có phải hay không có cái gì kinh thiên đại bảo?" "Cầu phú quý, không quên đi a." Lãnh Ngưng Dương hít sâu một hơi, không để ý đến hắn làm động tác chọc cười, cưỡng ép đè xuống cái kia quần quần tâm tư. Đó lấy, nàng nhìn về phía Vương Đằng, trong thanh âm mang theo một chút chính nàng cũng không phát giác đội vàng. "Bắc Hải." "Bắc Hải di tích gần mở ra." Nói xong, nàng vẻ mặt thành thật nhìn xem mắt Vương Đằng, "Ta dự định đi một chuyến." "Bắc Hải di tích?" Vương Đằng trừng mắt nhìn, hoàn toàn thất vọng, "Hả? Liền là phía trước cái kia thiên đạo gông xiềng tiết điểm." Tin tức này tuy là có chút ý nghĩa, nhưng cũng không đến mức để ngươi kích động như vậy a sư tỷ. Tuy là chúng ta vốn là cũng muốn đi Bắc Hải tra xét thiên đạo gông xiềng vấn đề, thế nhưng cũng không phải hiện tại ai chúng ta còn cần tích xúc thực lực a, cứ như vậy đi không phải đi đưa. "Không, không phải bởi vì cái này." Lãnh Ngưng Dương trực tiếp cắt ngang hắn, trong mỹ mâu đều là nghiêm túc, trong thư nói, "Di tích trọng yếu nhất băng nguyên ánh mắt lạnh lùng bên trong, lần này khả năng sẽ dựng dục ra băng phách thần thạch." "Băng phách thần thạch?" Vương Đằng gãi gãi đầu, hiển nhiên đối cái này cực kỳ lạ lẫm, cái gì đồ chơi? Tảng đá kia rất đáng tiền sao? Hắn nháy mắt lộ ra một bộ ta là đồ nhà quê ta không hiểu dáng dấp. Nhưng mà, một bên Khương Tiểu Man lại đột nhiên kêu một tiếng, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, "Băng phách thần thạch. Trong truyền thuyết có thể tái tạo băng hệ đạo cơ, hóa giải hết thể hàn độc, thậm chí để cựu chuyển hàn băng thể đột phá trung cực bình cảnh vô thượng thần vật. Thứ này thật tồn tại sao?" Một bên Kiếm Trần cũng khuôn mặt có chút động, hiển nhiên cũng đã được nghe nói loại truyền thuyết này bên trong thiên tài địa bảo. Vương Đằng vậy mới phản ứng lại, đột nhiên vỗ đùi, "Ngọa tào, nhiều bức như vậy, các loại hóa giải hết thể hàn độc, tái tạo đạo cơ." Nói đến cái này, hắn vô ý thức nhìn về phía một bên Lãnh Ngưng Dương, "Sư tỷ, cái đồ chơi này có phải hay không có thể?" Hắn tuy là chưa nói xong, nhưng Lãnh Ngưng Dương vẫn là trùng điệp gật gật đầu, trong mỹ mâu hiện lên một chút nóng bỏng, "Thể chất của ta có thiếu, hàn khí thường xuyên phản vệ, lại bình cảnh rất khó đột phá. Nếu có thể đạt được băng phách thần thạch, không chỉ có thể giải quyết triệt để thai hoàng ẩm, thậm chí khả năng để ta cựu chuyển hàn băng thể chân chính hướng tới biên mãn." Trong thanh âm của nàng cũng mang theo một chút khó mà ức chế xúc động cùng khát vọng. Đây là nàng trọng sinh đến nay lần đầu tiên rõ ràng như thế xem đến giải quyết triệt để bản thân vấn đề cũng bước về phía cảnh giới cao hơn hy vọng. Đối cái này, nàng tự nhiên muốn toàn lực đánh cược một lần. Lúc này, Vương Đằng cũng thu hồi phía trước cười đùa tí tưởng. Hắn hé mắt, ánh mắt cũng thay đổi đến nghiêm túc, nếu là thật sự có thể giải quyết sư tỷ thể chất vấn đề, vậy cái này đồ chơi nhất định cần đoạt tới tay a. Hắn nhưng là biết Lãnh Ngưng Dương cái kia thể chất hai hỏa ngầm có nhiều phiền toái, bình thường áp chế tu luyện liền đủ khổ cực, còn ảnh hưởng tương lai hạn mức cao nhất. Đây chính là chính mình dự định thủ tịch gác ôn kiêm. Khu khu, tương lai đạo lữ người dự bị. Hắn sao có thể làm cho đối phương bị điểm ấy bệnh vật ngăn trở chân đây? Nguồn tin tức đáng tin ư? Vương Đằng suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, cái này thư nặc danh nổi lên kỳ bạc, có phải hay không là bấy giờ? Nghe vậy, Lãnh Ngưng Dương cũng bình tĩnh lại, một mặt thâm trầm nói, trên lệnh bài khí tức, cổ lão cùng tinh thuần, như là tổ địa vật truyền thừa. Trong thư nội dung nhắm thẳng vào ta thể chất hạch tâm vấn đề, ngoại nhân tuyệt khó biết được đến như vậy tường tận. Bấy giờ khả năng có, nhưng thà rằng tin là có. Nói xong, nàng lần nữa nhìn về phía Vương Đằng, một mặt kiên định, Vương Đằng, cái này Bắc Hải di tích, ta hiện tại phải đi một chuyến. Gặp sư tỷ bộ dáng này, Vương Đằng tự nhiên cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương. Dù sao đối phương trên mình còn có huyết hải thâm cửu không báo, còn có kiếp trước chấp niệm chưa tiêu. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức vung tay lên, "Đi, phải đi. Đừng nói là khả năng có bẫy dập, coi như là núi đao biển lửa đầm rồng hang hổ. Có thể làm sư tỷ ngươi, ta cũng phải đi xông vào một lần." Chương 51, nghịch đồ này, cuối cùng muốn xuất sơn chương 51, nghịch đồ này, cuối cùng muốn xuất sơn thời khắc này Vương Đằng, một mặt nghĩa bạc vân tiên bộ dáng. Tiếp lấy hắn chuyển đề tài, cười hắc hắc nói, lại nói, "Đây chính là Bắc Hải di tích a." Cái này nghe xong liền là cao cấp phó bản a, khẳng định có thật tốt đồ vật, chúng ta nói không chắc còn có thể đi nhặt điểm. Còn có, chúng ta vừa vặn tiện đường đi nhìn một chút thiên đạo gông xiềng việc này. Nghe được Vương Đằng lời nói, Khương Tiểu Man lập tức nhấc tay báo danh, "Sư Minh, sư Minh, mang ta đi giúp ngươi truy nhặt bà bối." Kiếm Trần mặc dù không có mở miệng, nhưng trong ngực hộp kiếm lại phát ra một tiếng thở nhẹ, cũng biểu lộ thái độ mình. Giờ phút này, ngay tại hậu sơn mấy kiến phong thanh dương chậm chậm ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn hiện lên một chút thổ thức, vô ý thức lẩm bẩm nói, "Nghịch đồ này, cuối cùng muốn xuất sơn." Dứt lời, hắn liếc qua Thanh Huyền Kiếm Tông bên ngoài một cái hướng khác, tự đủ, nhìn ngươi vẫn tính thành thật, lần này liền bỏ qua ngươi đi. Bên này, Lãnh Ngưng Sương nhìn trước mắt Ma Quyền sát trưởng mấy người, trong lòng cũng chạy qua một chút dòng nước ấm. Nàng biết, Vương Đằng tuy là tìm một đống lớn lý do, nhưng căn bản nguyên nhân vẫn là vì nàng. Nghĩ đến cái này, nàng cái kia bẩm sinh hàn ý cũng tán đi mấy phần, nhẹ giọng nói ra, "Cảm ơn." Thấy thế, Vương Đằng lập tức đánh rắn bên trên côn, nhích lại gần Lãnh Ngưng Sương thấp giọng nói, "Sư tỷ thật muốn cảm ơn ta. Nếu không tối nay tới phòng ta, chúng ta đi sâu nghiên cứu thảo luận một thoáng Bắc Hải kế hoạch hành động của di tích. Thì như cái gì hai người phối hợp chiêu thức cái gì?" Nghe được Vương Đằng cái này tiện hề hề lời nói, khuôn mặt Lãnh Ngưng Sương lập tức phát lạnh, một cước đem hắn liền người mang ghế nằm đạp bay ra ngoài. Chính mình liền không nên cùng hôn đản này khách khí, không phải hắn nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Phía trước Lãnh Ngưng Sương trong lòng phần kia đối Vương Đằng cảm động, cũng nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này, Vương Đằng đã từ dưới đất bò dậy. Hắn vô vô bẩm ông, tự nhiên như không có chuyện gì mà đối với Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần hô, "Được rồi, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi thu dọn đồ đạc, chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị." "Hảo a." Khương Tiểu Man lập tức hoan hô một tiếng. Kiếm Trần im lặng lặng yên quay người, đi lau sạch hắn hộp kiếm gỗ. Mà Lãnh Ngưng Sương trừng Vương Đằng một chút, cũng hướng về chính mình tĩnh thất đi đến. Chỉ là ai cũng không thấy, nàng quay người lúc khẽ miệng cái kia chắt lên dương độ cong. Theo lấy mấy người rời đi, Vương Đằng thì sờ lên cằm ánh mắt một trận lấp lóe. Bắc Hải di tích, vừa vặn đi nhìn một chút cái này tiên đạo gông xiềng đến cùng tình huống như thế nào. Tuy là cái này nguy hiểm khẳng định không nhỏ, nhưng hắn Vương Đằng là ai? Hắn nhưng là vô địch, có thể gọi người tồn tại. Cùng lắm thì liền đem Lao Đăng cùng thú viên cái kia ba vị lắc lư lấy cùng đi, thế đó, liền nhìn xem bọn hắn một chỗ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mà chính hắn, ngay tại bên cạnh gọi 666, tiếp đó nhặt bảo bối là được rồi. Nghĩ đến cái này, Vương Đằng vừa ý gật đầu một cái, hình như đã nghĩ đến đằng sau hình ảnh. Ân, phải đem ra hỏa sự tình đều mang lên. Phù lục, đan dược, còn có theo Lao Đăng cái kia hô tới bảo mệnh bảo bối. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, phản phất đã thấy vô số bảo bối tại hướng hắn vây tay. Tại quyết định tiến về Bắc Hải di tích cướp đoạt băng phách thần thạch sau, toàn bộ Tuyết Phong lập tức cao tốc bay vòng lên. Vương Đằng thay đổi trước kia lời nhắc, cũng thay đổi đến lôi lệ phong hành. Tất nhiên, là chỉ huy người khác loại kia lôi lệ phong hành. Sư muội, đi cố phòng, đem chúng ta lần trước đại bị thắng tới những phù lục kia, đang dược, mặc kệ có tác dụng hay không, toàn bộ cho ta đóng gói mang lên. Đặc biệt là chữa thương cùng khôi phục linh lực, càng nhiều càng tốt. Sư đệ, kiểm tra một chút phi chu pháp trận, năng lượng hạch tâm cho ta đổi thành tốt nhất. Đoạn đường này nói không chắc đến chạy trốn. A không phải, là chiến lược di chuyển, tốc độ nhất định không thể chậm. Về phần sư tỷ, ta ngẫm lại. Vương Đằng sờ lên cằm, hình như thật tại suy tư, tiếp đó cười nói, ngươi nếu là không bận rộn, có thể tới cho sư đệ ta xoa bóp vai, vừa bận có chút chua. Nghe nói như thế, Lãnh Ngưng Sương lập tức đôi lông mày nhíu lại, tiếp đó bảo kiếm ra khỏi vỏ, ngươi chắc chắn chứ? Đón Lãnh Ngưng Sương cái kia có chút nguy hiểm ánh mắt, Vương Đằng có chút tham dò nói, dường như có như thế không xác định. Gặp Lãnh Ngưng Sương đã rút ra bảo kiếm, Vương Đằng vô ý thức dùng mình một cái, quả quyết trả lời, không xác định. Hừ. Lãnh Ngưng Sương lập tức khẽ hừ một tiếng, cũng không tiếp tục để ý Vương Đằng. Thấy thế, Vương Đằng ánh mắt lập tức sáng lên, tiếp đó bước nhanh về phía trước nắm tay đáp lên sư tỷ trên vai thơm, sư tỷ ngươi ngôi giận à, vẫn là ta cho ngài xoa bóp vai à. Lãnh Ngưng Sương lần nữa khẽ hừ một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Chỉ là cảm giác được Vương Đằng cái kia chân càng không an phận sau khi đứng lên, nàng không chút do dự, lập tức một cước đem Vương Đằng lại đá bay ra ngoài. Giờ phút này gò má nàng hơi đỏ, trong mắt thậm chí còn có vẻ thẹn thùng. Hôn đàn này, cũng thật là được một tức lại muốn tiến một thước ca bên này, bỏ dậy Vương Đằng cũng không để ý, lần nữa chống nạnh đứng ở trong sân khoa tay múa chân. Hán bộ kia bộ dáng, rất có vài phần thổ phỉ xuất sơn tư thế. Khương Tiểu Man cùng Kiếm Trần đối Vương Đằng mệnh lệnh không có chút nào dị nghị, lập tức chia ra hành động. Khương Tiểu Man một đầu đâm vào khố phòng, bên trong rất nhanh liền truyền đến một trận đinh đinh đương đương tìm kiếm âm thanh. Mà Kiếm Trần im lặng lặng yên đi đến đỗ tại góc sân trước kia có chút cổ xưa cỡ trung phi chu phía trước, bắt đầu kiểm tra lên trận pháp phủ văn trời hải tâm. Bên này, Lãnh Ngưng Sương nhìn xem Vương Đằng bận rộn thân ảnh, vô ý thức lắc đầu. Đó lấy, nàng cũng quay người trở lại tinh thất, bắt đầu chỉnh lý đồ vật của mình. Thấy mọi người lần nữa bận rộn, Vương Đằng chính mình cũng không nhàn rỗi. Hắn cái kia con ngươi xoay tít chuyển động, trong lòng không ngừng tính toán. Bắc Hải di tích loại địa phương kia, nghe xong liền là đại lao tập hợp nguy hiểm địa phương a, chỉ dựa vào chúng ta bốn cái thanh niên không thể được a, mặc dù mọi người đều là thiên tài, nhưng bạn nhất gặp được cái kia không giảng võ đức lao ra hỏa bầy đánh, vẫn là có chút treo a. Đúng, đến lại làm điểm át chủ bài. Nghĩ được như vậy, trên mặt hắn lập tức đổi lại định nọt nụ cười. Tiếp đó, hắn liền xoa xoa tay, hấp tấp hướng lấy Phong Thanh Dương bình thường lười biếng địa phương đi đến. Thời khắc này Phong Thanh Dương, chính chính bắt chéo hai chân, nằm ở trên tảng đá chớp mắt. Trong miệng hắn còn ngậm rễ cỏ thân, một bộ lao tử cực kỳ nhàn đừng đến tiền bộ dáng của ta. Hắc hắc, sư phụ ta thân ái sư phụ A Vương Đằng lập tức gáp sát tới, thanh âm kia quả thực ngọt đến nát tâm. Phong Thanh Dương mí mắt đều không ngẩng, lười biếng nói, có dám nhanh thả, không có việc gì xéo đi, đừng quay dày lao tử cảm ngộ thiên địa đại đạo. Sư phụ, nhìn ngài nói, đệ tử đây không phải muốn đi xa nhà nha, trong lòng nhớ kỹ lao nhân ra ngài. Vương Đằng ngồi tại đá xanh một bên, một mặt hiếu tâm đáng khen rằng, dấp, lần này đi Bắc Hải, núi cao đường xa ngàn cần treo sợi tóc, đệ tử ngược lại không sợ, chỉ sợ vạn nhất có chuyện bất chắc, sau đó ai cho ngài dưỡng lao đưa mà à? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là đệ tử về không? A Phi, đệ tử nếu là bị thương lời nói, sau đó ai còn có thể như đệ tử như vậy hiếu thuận, mỗi ngày đùa ngài vui vẻ a. Nghe nói như thế, Phong Thanh Dương lập tức chế nhạo một tiếng, ít đến cái này. tên lịch đồ nhà ngươi cho lão tử mua bất ngờ hiểm thời điểm, cũng không phải nghĩ như vậy. Sư phụ, ngươi lời này nhưng là hiểu lầm đồ nhi. Nói đến cái này, Vương Đằng sắc mặt cũng nghiêm túc lên, cái này ai còn không có cái ngoài ý muốn đây, vạn nhất ngài thật ra cái gì bất ngờ đi thẳng một mạch, cái kia còn không được cho chúng ta chừa chút di sản a, ta ngược lại cái gì đều có thể không muốn, có thể sư tỷ sư muội sư đệ bọn hắn có thể thế nào a? Ngài nhẫn tâm để bọn hắn lẻ loi hiu quạng, an không chắc bụng ư? Ta đây không phải làm chính mình, mà là làm sư phụ tương lai danh tiếng muốn. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như ngày nào đó ngài không có ở đây, liền ngài phần này làm ái đồ trả giá, cũng sẽ có người tán dương nói, gió công bạc cổ. Phong Thanh Dương. Chương 52, nghịch đồ. Đem đồ của lão tử đưa ta. Chương 52, nghịch đồ. Đem đồ của lão tử đưa ta. Vương Đằng cái kia một phen không đong đưa Bích Liên lời nói, trực tiếp đem Phong Thanh Dương khí đến dựng râu trừng mắt, ngươi ít cho lão tử tới cái này. Tiểu tử ngươi nết lên bờ mông, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Ngươi chẳng phải là muốn hố lão tử tiền quan tài ư? Ai nha. Sư phụ ngài thật là nhìn rõ mọi việc, anh tuấn bất phàm, già mà không chết. Nơi đây lược bất 500 chữ, Vương Đằng lập tức đưa lên một đống lớn mông ngựa, tiếp đó đáng thương nói, liền đệ tử điểm ấy đạo hạnh tầm thường, đi Bắc Hải cái kia đầm rồng hang hổ, chẳng phải là cho người ta đưa đồ ăn đi. Ngài liền nhẫn tâm nhìn xem ngài duy nhất thông minh lanh lợi, xuất khí bức người đồ đệ bị người khi dễ. Phong Thanh Dương mở ra một con mắt, liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, tiểu tử ngươi hiện tại trên mình bảo mệnh đồ chơi còn thiếu. Liền cái kia lân bà cho ngọc bội, còn có ngươi bình thường tại thú viên nổ những lông kia lông chim cùng lân phiến, cái nào không phải có thể ngăn nguyên anh một kích đồ tốt. Cái kia không giống nhau a sư phụ. Vương Đằng nhãn châu xoay động, lập tức một mặt chính khí nói, những cái kia đều là ngoại nhân cho, căn bản không thể hiện được ngài đối đệ tử như núi như biển, thâm trầm như liên tình cha a. Ngài thế nhưng chúng ta Chuyết Phong Định Hải thần châm, ngài cho đồ vật là bọn hắn có thể so sánh. Vương Đằng một bên nói, một bên bụng trộn quan sát đến Phong Thanh Dương biểu tình, tùy cơ ứng biến nói, lại nói sư phụ, ta lần này đi, thế nhưng làm giúp sư tỷ tìm kiếm giải quyết thể chất tai họa ngầm bảo vật. Sư tỷ thế nhưng chúng ta Chuyết Phong cuối cùng bộ mặt, ngài liền không có chút nào lo lắng. Vạn nhất chúng ta ở bên ngoài bị người đánh, ném thế nhưng lão nhân ra ngài mặt mũi. Đến lúc đó truyền đi, nhân gia nói một chút liền là, nhìn, Phong Thanh Dương bà lão kia bước, rõ ràng liền một kiện ra dáng bảo vật cũng không cho chính mình ái đồ. Nếu là như vậy, ngày sau đó mặt này, đặt ở nơi nào a? Phong Thanh Dương bị hắn nói đến khỏe miệng thẳng run rẩy, nhịn không được cười mắng, xéo đi. Ít cầm xương nha đầu cùng lão phu mặt mũi nói, tiểu tử ngươi liền là bất yếu Bích Liên. Chỉ là, hắn lời nói tuy là nói như vậy, còn vẫn là chậm rãi ngồi dậy tại trên người lục lọi đường này. Móc đến cuối cùng, hắn cũng cầm lấy một khối thoạt nhìn sẫm đen, không chút nào thu hút ngọc bội, tiện tay ném cho Vương Đằng. Bình thường mang theo, có thể tinh tâm ngưng thần, thời khắc mấu chốt. Ân, có lẽ có thể ngăn thai a không có tác dụng lớn hơn gì, liền là cái tâm ý cầm, liền lập tức cút cho ta. Phong Thanh Dương ngữ khí tùy ý, phản phất ném ra không phải bảo bối gì, mà là khối ven đường nhặt đá đồng dạng. Vương Đằng tiếp nhận ngọc bội, vào tay ôn nhuận, nhưng thần thức đảo qua, lại cảm giác bình bình không có gì lạ, liền chút sóng linh khí đều không có. Thế là, trong lòng hắn cũng không nhịn được lẩm bẩm, cái này lão đăng, cũng quá mắc a. Liền chót như vậy cái thứ đồ hư đây, còn không ta ô nhà ca cho lông đáng tiền đây. Bất quá, làm hắn đem ngọc bội nắm tại lòng bàn tay lúc, thể nội cái kia huyền diệu khó hiểu đạo vận hình như hơi hơi ba động một chút. Loại cảm giác này thoáng qua tức thì, lại để trong lòng Vương Đằng hơi động. Hệ thống, quét hình ngọc bội kia. Đinh. Quét hình bên trong. Mục tiêu, không biết chất liệu ngọc bội, tầng ngoài có cực cao sáng cấm chế phong ấn, vô pháp thăm dò nội bộ. Nhắc nhở, cấm chế đẳng cấp siêu việt trước mắt hệ thống phân tích hạn mức cao nhất, hư hư thực thực ẩn chứa cao tầng thứ quy tắc chi lực. Đánh giá tổng hợp, cực kỳ nguy hiểm, cực độ chân quý, không biết, nghe được hệ thống phân tích, trong lòng Vương Đằng lập tức chấn động, siêu việt trước mắt hệ thống phân tích hạn mức cao nhất. Liên hệ thống đều nhìn không thấu. Giờ phút này, hắn lại nhìn về phía Phong Thanh Dương bộ kia thờ ơ bộ dáng lúc, lập tức nhịn không được sau lưng phát lạnh. Cái này lão đăng, giấu đến cũng quá sâu a, nghĩ đến cái này, hắn lập tức trở mặt, cười hì hì đem ngọc bội treo ở trên của mình, hắc hắc, cảm ơn sư phụ. Liên biết ngài hiểu ta nhất. Nói xong, hắn cũng không quên nói bổ sung, sư phụ ngươi yên tâm, ngươi chính là thật có cái gì bất ngờ cũng đừng lo lắng chúng ta. Phía trước ta quên nói, ta lại đi cho ngươi bất ngờ hiểm thăng cấp, cái kia bồi thường tuyệt đối đủ chúng ta mấy cái tiêu xài cả một đời. Ngươi nếu là thật sự có chuyện gì gấp, liền yên tâm đi a, thật không cần lo lắng cho bọn ta. Nói xong, Vương Đằng không do dự, lập tức co cẳng liền chạy. Giờ phút này, sau lưng hắn cũng truyền tới Phong Thanh Dương cái kia tức miệng mắng to âm thanh, nghịch đồ, đem đồ của lão tử đưa ta. Bên này, Vương Đằng một mặt thỏa mãn đi tại đi thú viên trên đường. Tuy là hắn hiện tại còn không biết do ngọc bội kia cụ thể có cái gì dùng, nhưng hệ thống đều nhìn không thấu đồ vật, vậy khẳng định là đồ tốt ta. Đã hắn hướng lao đăng đều muốn đồ vật, vậy hắn tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy chính mình tất yếu đi thú viên cùng mấy vị đại lao thật tốt muốn. Không, là từng đạo đường. Thời khắc này thú viên bên trong, Cửu Vĩ Hồ Chu Cửu Nhi chính giữa ưu nhã lật lên bảng kia bá đạo hồ tiên yêu ta hỗn độn độ nha ngao mãng chính giữa đứng ở trên ngọn cây thỏa mãn nuốt mây nhà khói, mà Lân bà thì tại dưới cây nghe lấy quảng trường khúc. Ba vị đại lão, ta muốn chết các ngươi làm. Vương Đằng người chưa tới, âm thanh tới trước. Tam thánh thú đồng thời lấy lại tinh thần, cũng lộ ra cái này ôn thần lại tới tống tiền ghét bỏ biểu tình. Tiểu tử, có lời nói mau nói, có dám nhanh hạ, đừng quấy rầy bản tôn thanh tu. Ngao mãng nổ một ngụm xì gà, tức giận nói. Nghe nói như thế, Vương Đằng lập tức một mặt bi thống. Ta đây không phải muốn đi xa nhà, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, vừa nghĩ tới rất lâu không gặp được các ngươi, ta cái này trong lòng cũng cảm giác vắng vẻ. Chu Cửu Nhi vẫy vẫy đuôi, cặp kia mị hoặc chúng sinh đồng tử nhìn sang, giống như cười mà không phải cười nói, đệ đệ sợ không phải muốn chúng ta, mà là sợ chết, tới hại chúng ta bảo bối à. Gặp chính mình bị bạch trần, Vương Đằng cũng không xấu hổ, lập tức lý trực khí chẳng nói, nhìn tỷ tỷ ngươi lời nói này. Hai chúng ta ai cùng ai a? Đây chính là qua mạng giao tình. Ta nếu là treo, ai sau đó mỗi ngày đến buổi các ngươi trò chuyện giải sầu? Ai sau đó cho ngươi viết bá đạo hồ tiên loại này ẩn chứa đại đạo pháp tắc thần thư a? Ngươi liền nói một chút, ai có thể? Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, liền bị một bên Ngao Mãng không nhịn được cắt ngang, ngừng ngừng ngừng. Nói lấy, hắn lập tức rút ra trên người mình một cái lóe ra kim quang lông chim, tức giận nói, cầm lấy đi, cầm lấy đi. Gặp được nguy hiểm bốc nát, có thể triệu hoán ta một tia phân thân hư ảnh, đại khái có chúng ta 1% lực lượng. Thời gian duy trì ước chừng một nén nhang tả hữu. Vương Đằng lập tức ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian tiếp được, 1%. Đủ dùng đủ dùng. Cái này lông, hiển nhiên so phía trước mình vụng trộm nhổ những cái kia lông, chất lượng phải tốt hơn nhiều. Dứt lời, hắn lập tức một mặt khoa trương hướng về cái kia một mặt không nhịn được Ngao Mãng thật sâu túi đầu, vẫn là ta Ngao đại ca hảo, quả thực nghĩa bạc vô tiền, sợ ta xảy ra chuyện còn cho ta bảo mệnh phù, ta lần này theo Bắc Hải trở về, nhất định cho đại ca ngươi mang nhiều điểm Bắc Hải sinh ra hoa tử. Hắn một bên nói, còn một bên hướng về một bên Chu Cửu Nhi cùng Lân bà xoa xoa tay, điên cuồng làm lấy ánh mắt. Ý kia cũng không cần nói cũng biết, Ngao đại ca đều cho, các ngươi đây. Một bên Chu Cửu Nhi thấy thế, lập tức lật xinh đẹp xem thường, này, tấm đùa này thu, hiệu quả cùng hắn cái kia lông vũ không sai biệt lắm, đừng nói tỷ tỷ không cho ngươi đổ vận. Cất kỹ phù lục, Vương Đằng lại bắt đầu chính mình khoa trương biểu diễn, ta Chu tỷ tỷ thật là nhân mỹ tâm thiện, vẫn là đau lòng đệ đệ ta à, chờ lần này trở về, đệ đệ nhất định an bài cho người phần tiếp theo. Nói xong, Vương Đằng chính giữa muốn chuyển hướng một bên Lân bà thời gian. Một khối lóe ra kim quang lân thiến, lập tức lơ lửng tại trước mắt hắn. Cái này nhanh vậy ngươi thu, sử dụng cùng hiệu quả đều cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Lúc này cũng truyền tới Lân bà cái kia có chút bất đắc dĩ âm thanh. Cảm ơn Lân bà. Vương Đằng lập tức mặt mày hớn hở, lập tức chắp tay chấp thuận, chờ lần này trở về, ta lại cho ngài ca đơn gia tăng một thoáng. Nói xong, Vương Đằng lần nữa hướng ba vị đại lão đồng thời cúi đầu, các vị, núi cao đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, hắn sợ Tam Thánh thú đổi ý, nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Tam Thánh thú nhìn xem hắn đội vàng mà chạy bóng lưng, trao đổi lẫn nhau một thoáng ánh mắt. Ngao Mãng lập tức tiếng trầm lột ngạt nói, 1%. Hắc, đến lúc đó hủ chết đám kia Bắc Hải đổ nhà quê. Chu Cửu Nhi lời biếng rỗi lưng một cái cười nói, theo hắn náo đi à, có chúng ta những vật này, hắn không chết được. Nghe lấy trước mắt hai vị lão hưu đối thoại, Lân bà cũng không cầm được cảm thán một câu, tiểu tử này là càng ngày càng có ý tứ. Chương 53, trước giờ xuất phát, lão đang yêu mến. Chương 53, trước giờ xuất phát, lão đang yêu mến. Lam Vương Đằng vừa lòng thỏa ý trở về Tuyết Phong tiểu biệt lúc, Thương Tiểu Man cùng Kiếm Trần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc kia trải qua khẩn cấp thăng cấp phi chu, nhìn qua, cũng liền dạng kia. Thương Tiểu Man lưng có một cái so nàng người còn cao, rõ ràng nhét đến căng phòng bao lớn, rất giống cái cự lực chuột hamster đồng dạng. Mà Kiếm Trần thì trước sau như một tiếng lặng, trong lòng hộ kiếm, tiên tính dựng ở thuyền bên cạnh. Mà Lãnh Ngưng Dương cũng vừa đúng theo tính thất đi ra, nàng đổi lại một thân lưu loát màu trắng kinh trang, đem nàng cái kia một thân mỹ lệ đường cong, phát họa đến tinh tế, cái kia nguyên bản thanh lãnh khí chất bên trong cũng kìm nén mấy phần khí khái hào hùng. Cái này tự nhiên, nhìn đến mắt Vương Đằng một mực, hắn vừa định đụng lên đi phê bình hai câu, liền bị Lãnh Ngưng Dương vô ý thức nâng lên kiếm phong bước trở về. Vương Đằng ngượng ngùng cười hai tiếng, sau đó đem tầm mắt rời đi, dự định đằng sau chậm rãi lại nhìn. Cũng là lúc này, cửa viện cũng truyền tới một cái thanh âm lười biếng, nha, chiến trận không nhỏ à, đây là muốn thành đoàn ra ngoài du lịch à. Chỉ thấy Phong Thanh Dương chính giữa dựa ở trên khung cửa, hắn móc lấy lỗ mũi, một bộ ta chính là đi ngang qua thuận tiện nhìn một chút biểu tình. Sư phụ. Nhìn thấy Lao đang xuất hiện, Vương Đằng lập tức chạy chậm đi qua, trên mặt cũng đổi lại nụ cười sán lạ, Lao ngài tự mình đến tiễn đưa. Thật là làm cho Đồ Nhi thụ sủng nhược kinh, cảm động có thể dùng lại thêm, thật không thể lại phụng dưỡng Lao nhân ra ngài mấy trăm năm a. Nghe nói như thế, Phong Thanh Dương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, mí mắt đều không ngẩng một thoáng, ít cho lão tử tới cái này, xéo đi nhanh lên, tránh Lao tử nhìn xem tâm phiền. Nhớ kỹ, đánh không được liền chạy, đừng chết bên ngoài. Không phải đến lúc đó còn đến phiền toái Lao tử đi nhặt xác cho ngươi. Sư phụ ngài nhìn ngài, lời nói này nên nhiều không may mắn a. Vương Đằng lập tức một mặt đau lòng như góc. Nói xong, hắn cái kia trên mặt lại lần nữa đổi lại định nọt đủ cười, lập tức chuyển đề tài, cái kia. Sư phụ, ngài nhìn chúng ta cái này đi xa và dặm, hung hiểm khó lường. Dứt lời, hắn vẫn không quên tiến đến Phong Thanh Dương trước mắt trà sát ngón cái cùng ngón trỏ. Làm gì? Phong Thanh Dương liếc mắt nhìn hắn, đầy không để ý hỏi. Đương nhiên là lộ phí a. Vương Đằng liếc mắt, lập tức có lý chẳng sợ nói, lần này đi Bắc Hải, đường đi xa xôi, ăn uống bài tiết, loại nào không muốn tiền. Vạn nhất gặp được cái đấu giá hội, nhìn thấy cái thích hợp sư đệ sư muội bà bối, Đồ Nhi cũng không thể tay không bắt sói à. Còn có sư phụ ngài cũng không thể đều khiến chúng ta màn trời chiếu đất ta, đây chẳng phải là ném lão nhân ra ngài mặt. Những cái kia biết đến sẽ nói, chúng ta là gian khổ một mạng, mà những cái kia không biết rõ đây, cái kia sẽ cho rằng chúng ta sư phụ là lão trụ bất đây. Vương Đằng lời vừa nói ra, Phong Thanh Dương khỏe miệng lần nữa run rẩy mấy lần, tiểu tử ngươi tại thú biến gõ, còn không bất đủ. Nghe nói như thế, Vương Đằng lập tức một mặt bất mãn, sư phụ thiên địa lương tâm a, đó cũng đều là thú viên đại lão nhiệt tình hiếu khách, nhất định muốn kín đáo đưa cho chúng ta lễ tiễn biệt, cái kia có thể gọi bất ư? Đó là trưởng bối đối chúng ta yêu mến. Lại nói, những cái kia đều chỉ là bảo mệnh, đồ nhi là một khối linh thạch cũng chưa thấy a. Còn có cái này ra ngoài tại bên ngoài ứng cấp tài chính, còn đến ngài vị này đứng đầu một nhà tới móc không phải. Hắn một bên nói, một bên dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ Khương Tiểu Man cái kia túi hành lý to lớn bọc cùng rực rỡ hẳn lên phi chu, ý kia cũng rất rõ ràng, ngài nhìn một chút, đây đều là thôn kim thu a. Không trả tiền, là thật đến chết đói ở bên ngoài a. Phong Thanh Dương nhìn xem Vương Đằng bộ kia ngươi không trả tiền ta liền nhờ cậy không đi vô lại diện mạo, lại nhìn một chút bên cạnh trông mong nhìn hắn Khương Tiểu Man cùng một mặt sư phụ nói đúng kiếm trần, cuối cùng bất đắc dĩ mắng một câu, lão tử thật là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Nói lấy, tức giận kéo xuống một cái nhìn lên bụi bẩn túi chứa vật, như ném tựa như rác rưởi ném cho Vương Đằng, xéo đi, tiết kiệm một chút hoa. Dám phung phí nhìn lão tử không có ý định đoạn chân của ngươi. Vương Đằng tiếp nhận túi chứa vật, thần thức đi đến tìm đòi, trên mặt lập tức cười nở hoa. Trong này đều là chịu nặng cảm giác an toàn a. Được rồi sư phụ, ngài liền nhìn tốt ta. Vương Đằng nhanh nhẹn đem túi chứa vật nhét vào trong ngực nhất sát mình vị trí, tiếp đó quay người liền hướng phi chu chạy tới, dường như sợ Phong Thanh Dương đổi ý đồng dạng. Chỉ là hắn mới đi ra ngoài hai bước, lại đột nhiên quay đầu, đối Phong Thanh Dương kêu một cổ họng, giọng nói kia cũng là tràn ngập tình chân ý thiết, "Sư phụ, chúng ta không tại nhà, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể a. Ngươi muốn đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi, ít sinh nột ngạt a, quan trọng nhất chính là hàng vạn hàng nghìn phải chờ chúng ta trở về a." Phong Thanh Dương ngay từ đầu còn sửng sốt một chút, cho là hôn tiểu tử này cuối cùng nói câu người lời nói, mới có chút vui mừng sờ lên râu ria. Lập tức hắn liền phẩm qua tương lai, khi đến râu ria đều bể lên, "Tiểu hỗn đản, người chú ta đây, cái gì gọi là ngàn vạn muốn chờ các ngươi trở về? Lao tử còn có thể chết sao?" Lúc này Vương Đằng đã một cái bước xa nhảy lên phi chu, hắn đứng ở đầu thuyền cười hắc hắc, dùng không lớn không nhỏ nhưng vừa vặn có thể để Phong Thanh Dương nghe thấy âm thanh thầm nói, "Cái kia không phải đây, ngài nếu là không còn, ngài phần kia kết sù bất ngờ hiểm bị người khác mạo hiểm lĩnh làm thế nào? Cái kia tiền bồi thường thế nhưng đủ chúng ta mấy cái tiêu xài một lúc lâu. Ta đến thay ngài trông coi phần này ra nghiệp a." "Phong Thanh Dương, ta..." Đằng sau là Phong Thanh Dương liên tiếp bị khí đến lời nói không có mạch lạc tiếng mắng. Đáng tiếc thời khắc này phi chu đã khởi động, cái kia quần sáng lưu chuyển trận pháp cũng đem tiếng mắng của hắn ngăn cách tại bên ngoài. Phi chu bên trong, Vương Đằng móc móc lỗ tai không để ý, ngược lại hăng hái mà nhìn trước mắt đội hình, đầu tiên đập vào mi mắt, tự nhiên chiến lực tăng mạnh dung nhan tuyệt thế lãnh diễm sư tỷ. Dường như từ lúc sư tỷ đột phá kim đan sau, phản phất liền không có gông cùm xiềng xích một loại, tại hắn bộ phận gia trì xuống, tu vi kia là tạch tạch thẳng tăng thêm. Ngắn ngủi mấy ngày, dĩ nhiên đã đến kim đan hậu kỳ. Nghĩ đến cái này, Vương Đằng cũng không nhịn được trong lòng cảm thán. Hiện tại sư tỷ vĩ đại, hắn có lẽ một tay là vô pháp trọn vẹn nắm giữ. A phi, là trấn áp. Đó lấy, là chính mình cái kia ca ăn hàng sư muội, bây giờ cũng là đến trúc cơ hậu kỳ. Mà cái kia ôm lấy một kiếm ngốc tử sư đệ, càng là đã đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể đi vào kim đan kỳ. Nhìn trước mắt ba người biến hóa, Vương Đằng cũng không nhịn được gầm thầm tắt lưới. Đây chính là thiên đạo chi tử bờ u gờ ư. Lại thêm chính mình cái này toàn thân đều là át chủ bài, quan hệ cứng rắn đến có thể đập chết người đoàn đội hệ tâm. Ân, còn có trong ngực cái này chịu nặng kinh phí hoạt động, cùng thú viên đại lao đủ loại tài trợ, còn có trên cổ mang theo khả năng so đạn hạt nhân còn mạnh hơn ngọc bội. Vương Đằng sống lưng một thoáng liền thẳng lên, hắn lực lượng đủ đến muốn hét lớn một tiếng. Lao tử Vương Đằng, có đại đế chi tư. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức nhảy đến phi chu chỗ cao nhất, bàn tay lớn vung hướng phương bắc, hô lên ấp ủ đã lâu khẩu hiệu, các minh đệ, bọn tỉ muội, xuất phát. Lắc lư, là thăm dò tân thế giới, tìm kiếm đại cơ duyên. Khương Tiểu Man nâng cao nằm đấm, hưng phấn phản ứng, úp. Tìm cơ duyên, ăn thiệt lớn. Kiếm Trần Yên lặng nắm chặt hồ kiếm, trong mắt đều là kiếm ý lấp lóe. Liên nguyên bản thanh lãnh lanh ngưng xương, khoe miệng cũng hơi dương lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Theo sau, phi chu phát ra một trận vui vẻ ong ong, lập tức phóng lên tận trời, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Phong Thanh Dương đứng ở cửa viện, nhìn xem phi chu biến mất phương hướng, vừa mới nộ khí sớm đã tiêu tán, thay vào đó là một chút thần tính phức tạp. Hắn lắc đầu, thấp giọng cười mắng, cái này tiểu hỗn đản, cuối cùng đã đi a. Hắn tuy là trong lời nói tràn đầy ghét bỏ, thế nhưng đáy mắt chỗ sâu lại mơ hồ hiện lên một chút không bỏ mùi vị khác thường, đây chính là mùi vị khác thường. Chữ không sai. Chương 54, mới tới Bắc Hải Thành, hàng ngày bị đố kỵ. 1. Chương 54, mới tới Bắc Hải Thành, hàng ngày bị đố kỵ. 1. Phi chu bạch phá tầng mây, phía dưới là vô tận hải vực xanh thẳm, hơi nước mờ mịt, linh khí dồi dào, cùng tại Đông Hoang cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Vương Đằng đứng ở đầu thuyền, duỗi lưng một cái, hít sâu một cái mang theo tanh nồng bị không khí, hố. Cái này Bắc Hải linh khí, đủ sông a. So chúng ta núi kia xó nồng đậm nhiều. Liên la vị này mà, khá giống là chợ hải sản sáng sớm mở hàng cảm giác. Khương Tiểu Man hưng phấn nằm ở mạn thuyền, chỉ vào xa xa, sư minh, mau nhìn, thật lớn nhà, nhà kia đều nhanh chọc vào trong mây đi. Chỉ thấy phương xa mặt biển cuối cùng, một tòa thành lớn rúc vào ngần nghèo trên bờ biển, tường thành cao vút trong mây, cũng lóe ra lạnh giá kim loại sáng bóng, trong lúc mơ hồ cũng có thể nhìn ra cái kia khổng lồ trận pháp phù văn lưu chuyển. Cái kia bốn phía là vô số linh quang lấp lóe phi hành pháp khí cùng yêu thú toa kỵ, cái kia tiếng huyên náo, cho dù bọn hắn cách lấy thật xa cũng có thể mơ hồ nghe được. Phía trước chính là bọn hắn chuyến này chạm thứ nhất, Bắc Hải ven bờ có tiếng đại thành một trong Bắc Hải thành. Thời khắc này Kiếm Trần vẫn như cũ ôm lấy cái hộp kiếm của hắn, yên lặng đứng ở một bên, cũng không mở miệng. Mà Lãnh Ngưng Xương trên gương mặt tuyệt đẹp kia không hề lay động, chỉ là cái kia trong mắt lại mơ hồ hiện lên một chút hồi ức cùng lãnh ý Bắc Hải, nàng kiếp trước tự nhiên từng tới, thế nhưng phần hồi ức cũng không vui sướng. Vương Đằng điều khiển phi chu, học trong ký ức lao tài xế bộ dáng, tính toán tìm cái bãi đậu xe.
A không, là phi chu cập biến điểm. Hắn chiếc này bị kiếm Trần tỉ mỉ bảo dưỡng qua phi chu, tại nơi đây rực rỡ muôn màu, tạo hình khác nhau, bảo quang bắn ra bốn phía các loại phi hành pháp bảo bên trong, lộ ra đặc biệt một mạc, thậm chí là có chút bùn xịn. Nhìn tới cái này Bắc Hải thành rất giàu a, từng cái phi chu làm đến cùng thổ hào kim như, sợ người khác không biết rõ bọn hắn có tiền. Vương Đằng một bên điều khiển phi chu, một bên không có chút nào giác nộ bĩu môi phê bình, "Tân, uy mô là vẫn được, liền là cái này thẩm mỹ. Ngươi nhìn cái kia phi chu, khảm kim khảm ngọc, thế nào không trực tiếp dán tờ giấy viết lên ta người ngốc nhiều tiền mau tới đây? Vẫn là chúng ta phi chu này hảo, điệu thấp xa hoa có nội hàm, mấu chốt đúng không?" Nói đến cái này, hắn thấp giọng, như tên trộm mà đối với sư đệ muội nhóm nói, xem xét liền không cái gì chất béo có thể kiếm, sẽ không có người tới tìm chúng ta muốn tiền. Nói lấy, hắn cũng tìm cái hẻo lánh nhất công cộng cập bến bình đài, cẩn thận từng ly từng tí đem phi chu nhét vào trong một cái góc. Phi chu dừng hẳn, cửa khoang mở ra. Vương Đằng cái thứ nhất nhảy xuống tới, hắn vẫn như cũng là thân kia một mạc thanh sam. Về phần tu vi khí tức, ân, đối với người khác trong nhận biết, hắn vẫn như cũng là cái kia đáng thương luyện khí đỉnh phong. Cái này tự nhiên là hắn xuất phát phía trước mới điều khiển tinh vi qua, cuối cùng phía trước hắn cái kia luyện khí tầng 1 cũng rất kinh thế hai tục, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Lúc này, hắn hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, rất giống cái mới vào thành nhà quê đồng dạng. Tiếp theo là Khương Tiểu Man, nàng lưng con cái kia so nàng người còn cao bao lớn, bịch một tiếng đập xuống đất, lập tức kích thích một mảnh nhỏ cho bụi. Sau đó là cả người hàn khí, người lại chớ gần lãnh ngưng sương, cùng ôm lấy kiếm gỗ, mặt kia không biểu tình kiếm trận. Như vậy một tổ hợp, tại cái này phồn hoa Bắc Hải thành cập bến bình đài, lộ ra không hợp nhau. Nhất là tu vi của bọn hắn. Tại Vương Đằng vô tình hay cố ý đạo vận che lớp lại, Khương Tiểu Man thoạt nhìn như là cái mới trúc cơ thể tu, mà lãnh ngưng sương hàn khí nội liễm khó mà phán đoán chính xác, nhưng nhìn qua cũng sẽ không quá mạnh. Kiếm trận thì như là trầm mê kiếm gỗ phổ thông trúc cơ kiếm tu. Mà Vương Đằng thì là cái kia rõ ràng lực điểm, luyện khí kỳ. Mấy người mới đi xuống phi chu, còn không rời khỏi cập bến bình đài, bên cạnh một chiếc vừa mới rơi xuống, tản ra phục trang đẹp đẽ hoa lệ trên phi chu, liền đi xuống mấy cái quần áo quang đinh tu sĩ trẻ tuổi. Người cầm đầu, cầm trong tay quạt xếp, bên hông ngọc bội đinh đương rung động, tu vi tại trúc cơ trùng kỳ tả hữu. Hắn tu vi tuy là không cao, thế nhưng khuôn mặt bên trên lại mang theo không che giấu chút nào cảm giác ưu việt. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Đằng mấy người, đặc biệt là tại lãnh ngưng sương cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lập tức hiện lên một chút kinh diễm cùng tham lam. Nhưng lập tức, làm hắn nhìn thấy bọn hắn phi chu cùng Vương Đằng cái kia mỏng manh khí tức sau, cái kia trong mắt kinh diễm liền hóa thành nồng đậm xem thường. Các ngươi là ở đâu ra nông thôn đồ nhà quê? Rõ ràng ngồi loại này phi chu rách dưới tới Bắc Hải thành. Quạt xếp thanh niên bật cười một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ để Vương Đằng mấy người nghe thấy, luyện khí kỳ cũng dám đi ra loạn lạc. Thật là không biết sống chết. Còn có phi chu này, dừng ở nơi này đều ghét chiếm chỗ. Lời này vừa nói ra, sau lưng hắn mấy cái tùy tùng cũng phụ họa phát ra cười vang. Sư minh, bọn hắn dường như tại nhìn chúng ta. Thương Tiểu Man nhíu mũi nhỏ, đối Vương Đằng nói, nàng tuy là suy nghĩ đơn thuần, nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương ác ý. Vương Đằng theo thói quen móc móc lỗ tai, thờ ơ nói, há, khả năng là đang hâm mộ sư minh ta dáng dấp đẹp trai a, không có việc gì, thói quen liền hảo, như sư minh ưu tú như vậy người, dễ dàng bị người đố kỵ là bình thường. Thanh âm của hắn không có tận lực đè thấp, rõ ràng truyền đến cái kia quạt xếp thanh niên trong hai. Quạt xếp thanh niên sững sờ, lập tức như là nghe được chuyện cười lớn, dùng quạt chỉ vào Vương Đằng, đối đồng bạn cười nói, ha ha ha, các ngươi nghe được không? Một cái mở ra rác rưởi phi chu phế vật, lại còn nói chính mình xoái. Thật là cười chết người. Đầu năm nay, cái gì a miêu a cậu cũng dám nói quát không biết ngượng. Nghe nói như thế, Vương Đằng lần nữa móc móc lỗ tai, đúng đúng cũng không tồn tại giấy tai, sau đó dùng một loại phát hiện đại lục mới ngữ khí, ngạc nhiên đối quạt xếp thanh niên nói, "Oái, vị đạo hữu này thật là ánh mắt tốt a." Liếc mắt liền nhìn ra ta phi chu này là phục cổ giản lược gió. Nhìn tới ngài không phải bình thường nhà giàu mới nổi, là có chút văn hóa nhà giàu mới nổi a. Nghe được Vương Đằng lời nói, quạt xếp thanh niên lập tức sững sờ. Hắn căn bản không hiểu, vì sao trước mắt cái này luyện khí kỳ phế vật không theo lẽ thường ra bài. Theo lẽ thường tới nói, đối phương giờ phút này không phải bởi vì túi đầu tự thi, tiếp đó lại phụ trợ chính mình vĩ ngạn ư. Vương Đằng hiển nhiên không để ý đối phương đang suy nghĩ gì, tiếp tục đầy nhiệt tình chỉ vào đối phương phi chu, nhìn lại một chút ngài tòa này giá. Lưu quang này tràn ngập các loại màu sắc. Linh khí này bức người. Xem xét liền giá trị liên thành a. Chắc hẳn phí đố cũng đến số này a. Nói lấy, hắn rội ra năm ngón tay quơ quơ, một mặt ta hiểu nét mặt của người, đạo hữu như vậy có tiền, lại dừng ở cái này không cần tiền công cộng bình đại, cũng thật là cần kiệm tiết kiệm, điệu thấp làm người điển hình a. Tại hạ thực tế khâm phục. Nghe đến đó, quan xếp thanh niên mặt đều xanh biết. Hán phi chu này dừng ở cái này không cần tiền công cộng bình đại, vốn là đồ tiết kiệm tiền. Chỉ là bị Vương Đằng một chút như vậy phá, cái kia trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Vương Đằng lập tức quát tay, biểu tình thành khẩn, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta đây là khen ngài đây. Chương 54, mới tới Bắc Hải thành, hàng ngày bị đố kỵ. 2, chương 54, mới tới Bắc Hải thành, hàng ngày bị đố kỵ. 2, như ngài dạng này có tiền lại không khoe của trẻ tuổi tài tuấn, bây giờ cũng không nhiều. Ngài nhìn ngài, làm tiết kiệm một chút phí đố, không tiếp cùng chúng ta nhà quê làm bạn, đây là như thế nào cao thượng phẩm cách. Ngài đây không phải keo kiệt, ngài đây là phản pháp quy chân. Ngươi, theo lấy Vương Đằng một phen doanh tạng, giờ phút này quạt xếp thanh niên khí đến quạt xếp đều nhanh bóc gãy. Cái kia trúc cơ kỳ linh áp cũng không nhịn được thả đi ra. Vương Đằng phảng phất không có cảm giác đến một loại, ngược lại nhích lại gần một bước, đột nhiên một mặt thần bí nói, "Đạo hữu, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, khí huyết dâng lên, có phải hay không gần nhất?" Trong tay có chút gấp, linh thạch đều lấy ra trang trí phi chu. "Người trẻ tuổi nha, sĩ diện, có muốn hay không ta mượn ngươi điểm? Chỉ là vay tiền có thể, nhưng nhất định cần 9 ra 13 bể. Tuy là ta chỉ có luyện khí kỳ, nhưng sư huynh của ta mọi nhóm vẫn là có chút tích xúc." Hắn nói lấy, còn quay đầu nhìn một chút Khương Tiểu Man cái kia to lớn bao khỏa. "Ta gấp ngươi lại ra." Thời khắc này quản xếp thanh niên triệt để phá phòng, linh áp lập tức toàn lực bạo phát. Chỉ là cái kia linh áp vọt tới trước mặt Vương Đằng lúc, tựa như một đi không trở lại một loại, liền hắn một sợi tóc đều không lay động. Vương Đằng thậm chí còn ngáp một cái, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Man nói, "À, nói nhiều như vậy, nước miếng đều làm. Sư muội a." "Tại." Khương Tiểu Man lập tức ưỡn ngược ngẩng đầu. "Sư minh sẽ dạy ngươi cái đạo lý." Vương Đằng đầu tiên là nhìn một chút quản xếp thanh niên, tiếp đó ngự trọng tâm trường nói, "Ngươi nhìn, đối với loại này rõ ràng nghèo đến đinh đương vang, còn nhất định muốn mạo xưng là trang hảo hán đạo hữu, chúng ta muốn ôm dùng thật sâu đồng tình cùng lý giải. Cuối cùng, người càng thiếu cái gì, liền càng thích khoe khoang cái gì. Hắn chửi chúng ta, là bởi vì hắn đấu kỵ chúng ta giản dị tự nhiên bên trong đẹp a. Chúng ta muốn dùng thích cảm hóa hắn, ghi nhớ kỹ không thể động thủ." Nói đến cái này, hắn thương hại lại nhìn quạt xếp thanh niên một chút sau, mới quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Man, "Đi thôi, sư minh mang các ngươi đi ăn cá mực nướng, nghe nói Bắc Hải thành cá mực, bịn có lực ngay, so một ít người ra mặt thực tế nhiều." Nói xong, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn sắc mặt kia tái nhợt quạt xếp thanh niên một chút, kêu gọi Lãnh Ngưng Sương cùng Kiếm Trần, liền hướng về cái kia cập bến bình đài đi ra ngoài. Khương Tiểu Man a một tiếng, tuy là không biết rõ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bắt kịp. Kiếm Trần thì từ đầu đến cuối ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Lãnh Ngưng Sương càng là liền mí mắt đều lười dơ lên một thoáng, phản phất đối phương chỉ là một đoạn không khí đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, cái kia quạt xếp thanh niên khí đến toàn thân phát run, hắn chưa từng bị dạng này nhục nhã. Đây là bị một cái luyện khí kỳ phế vật nhục nhã. Hắn vừa định muốn phát tác, bên cạnh một cái tùy tùng liền đội vàng kéo hắn, "Lưu Sư Minh, toán điệu. Bắc Hải thành cấm chỉ tư đấu, đội chấp pháp cũng không phải dễ chơi. Mấy cái nông thôn đồ nhà quê, không đáng đến ngài độc khí, chờ vào thành, có cơ hội lại thu thập bọn hắn." Quạt xếp thanh niên mạnh mẽ chừng bóng lưng Vương Đằng một chút, cưỡng chế nộ hỏa âm thanh lạnh lùng nói, "Thử. Coi như bọn họ gặp may mắn, tốt nhất đừng để bản thiếu gia trong thành lại đụng đến bọn hắn." Giờ phút này, đã đi xa Vương Đằng, đối diện Khương Tiểu Man truyền thụ lấy tâm đắc của mình, "Sư mọi người nhớ kỹ, có đôi khi giết người không nhất định phải dùng nắm đấm. Dùng miệng, đồng dạng có thể chu tâm. Nhất là làm đối phương là cái bao cỏ thời điểm, tức chết hắn so đánh cho hắn một trận, càng hữu hiệu. Cái này gọi là, không đánh mà thắng binh, là chúng ta tiện đạo cảnh giới chi cao." Khương Tiểu Man cái hiểu cái không, nhưng cảm thấy sư minh nói rất có đạo lý, dùng sức nhẹ gật đầu, "Ân. Sư minh, ta hiểu ra. Sau đó ta cũng muốn học dùng miệng làm người tức giận." Kiếm Trần. Lãnh Ngưng Xương khoe miệng, cũng không tên co rụt lại một hồi. Nếu không phải nhìn thấy trên tường cái kia Bắc Hải thành không thể nội đấu, người vi phạm trục xuất ngoài thành vài cái chữ to, bên này, Vương Đằng mấy người cũng chính thức bước vào Bắc Hải thành. Trong thành phồn hoa huyên náo, ngựa xe như nước. Lui tới tu sĩ cũng nối liền không dứt, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, thế nhưng chỉnh thể trình độ, rõ ràng muốn cao hơn Thanh Huyền Kiếm Tông xung quanh. Thời khắc này Vương Đằng thì như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, nhìn bên này nhìn bên kia nhìn một chút, thỉnh thoảng còn phê bình vài câu, "Quái, chân châu này chất lượng không tệ, liền là linh lực giải tán điểm, không bằng chúng ta hậu sơn trong hồ nước. Cái này hải thú thịt nhìn lên rất tươi mới, sư muội, buổi tối chúng ta làm cái hải sản cái lẩu." Pháp bảo này, tiểu giang quá sốc nổi, mặc đi ra cùng cái nhà giàu mới nổi như, không phù hợp khí chất của ta. Hắn khoa trương nói chuyện hành động, lại thêm thân kia thấp kém tu vi, lập tức đưa tới càng nhiều xem thường ánh mắt. Cuối cùng ở chung quanh những cái kia quần áo quan binh, khí tức không kém tu sĩ phụ trợ phía dưới, bọn hắn một chuyến này bốn người, chính xác như là nông thôn đến nhà giàu mới nổi đồng dạng. Khương Tiểu Man chu mỏ một cái, có chút không được tự nhiên nhìn về phía Vương Đằng, "Sư minh, bọn hắn dường như đều tại nhìn chúng ta ai?" Chỉ là Vương Đằng lại không để ý, ngược lại một mặt đắc ý nói, "Nhìn liền nhìn à, điều này nói rõ chúng ta có lực hấp dẫn. Ngươi nhìn sư tỷ, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm, nhất định cần che một thoáng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta chuyết phong xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Liền giống với sư minh ta, liền là giá trị bộ mặt cùng thực lực cùng tồn tại bộ mặt đảm đương." Nghe được Vương Đằng lời này, Lãnh Ngưng Xương liếc mắt nhìn hắn hàn khí hơi thả, lập tức để Vương Đằng rụt cổ một cái. Chỉ là hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, tiếp tục bày ra bộ kia đồ nhà quê vào thành răng dấp, lớn tiếng ồn ào lấy, "Đi, chúng ta đi cấp cao chút địa phương dạo chơi. Sư minh ta mang các ngươi kiến thức một chút việc đời. Chờ chút có cái gì ưa thích trực tiếp mua, đừng cho sư minh ta tiết kiệm tiền, mạnh mẽ tùy ý tạo." Nhìn xem hắn bộ kia người ngốc nhiều tiền tư thế, càng là ngồi bước tha hương phía dưới nhà giàu mới nổi hình tượng, dẫn đến trong bóng tối không ít người trong mắt hơi hơi lấp lóe. Mà nhìn xem những người này ánh mắt, Vương Đằng thì là trong lòng cười lạnh, cướp làm đưa bảo đồng tử. Hoan nên cực kỳ, vừa vặn đều thu. Bắc Hải thành, Vạn Bảo lâu. Xem như Bắc Hải ven bờ lớn nhất thương hội, Vạn Bảo lâu đấu giá hội tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Cái kia to lớn phòng đấu giá hiện vòng tròn bố cục, chia làm trên dưới tầng 3. Tầng dưới chốt là tán tòa, người người nhốn náo, đa số phổ thông tu sĩ, tầng 2 là nhà gian, có rèm châu che chắn, cung cấp có nhất định thân phận khách quý sử dụng, tầng thứ 3 thì là đỉnh cấp phòng, chỉ có lác đác vài gian, không một phương cự phách hoặc truyền nhân thánh địa không thể vào. Mà Vương Đằng một đoàn người giờ phút này đang ngồi ở tầng dưới chốt tán tòa, hơn nữa còn là nhất thấp vị trí. Đây không phải bọn hắn không có tiền, mà là Vương Đằng chính mình yêu cầu. ngồi như thế cao cắn sao? Cùng cái khỉ như bị người vây xem. Vương Đằng bắt chéo hai chân, nắm lấy một cái Bắc Hải đặc sản linh quỷ hạt, cắn đến say sưa, ngồi nơi này thật tốt, tầm nhìn rộng rãi, còn có thể khoảng cách gần quan sát chúng sinh muôn màu, cảm ngộ đại đạo. Mấu chốt là vỏ hạt dưa hào ném. Chương 55, Vạn Bảo lâu phòng đấu giá, Vương Đằng phân và nước tiểu máy tỉnh hóa. Chương 55, Vạn Bảo lâu phòng đấu giá, Vương Đằng phân và nước tiểu máy tỉnh hóa. Nói lấy, hắn phốc một tiếng trực tiếp đem vỏ hạt dưa nhả tại trên mặt đất. Động tác kia thuần thục tự nhiên, không có chút nào đạo đức công cộng danh giới cuối cùng. Một màn này cũng dẫn đến bên cạnh mấy vị quần áo ý tứ tu sĩ nhíu chặt mày lên, trong bóng tối xem thường không chỉ, cái này nông thôn tới đồ nhà quê, quả nhiên không có chút nào giáo dưỡng. Một bên Khương Tiểu Man học theo, cũng nắm một cái linh quỷ hạt tại trong tay. Chỉ là khí lực nàng quá lớn, không cẩn thận liền đem hạt dưa bóp thành phấn, làm đến đầy tay đều là. Thế là nàng không thể làm gì khác hơn là hậm hực buông tha, ngược lại mắt lom lom nhìn trên đài đấu giá bày ra đủ loại kỳ chân dị bảo. Sư Minh, sư Minh. Cái kia biết phát sáng cá nhìn lên ăn thật ngon bộ dáng. Kiếm Trần vẫn như cũ ôm lấy hộp kiếm nhắm mắt dưỡng thần, phản phất cùng cái thế giới này phân rõ giới hạn đồng dạng. Mà Lãnh Ngưng Sương thì yên tĩnh ngồi tại bên cạnh Vương Đằng, cái kia mỹ mâu đảo qua hội trường, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Bọn hắn đoàn người này tổ hợp, tại cái này trọng thể trong phòng đấu giá, tự nhiên lộ ra đặc biệt chói mắt. Nhất là Vương Đằng thân kia luyện khí kỳ tu vi cùng thô bị cử chỉ, càng làm cho không ít người âm thầm xem thường. Cũng là lúc này, tầng hai một cái nào đó trong nhã gian, một cái mang theo khiêu khích âm thanh vang lên, thanh âm của hắn tuy là không lớn, lại rõ ràng truyền khắp tại nơi trốn có người trong lỗ tai. Nhìn tới cái này Vạn Bảo lâu bậc cửa, là càng ngày càng thấp, cái gì a miêu a cầu đều có thể bỏ vào đến. Cuối cùng có thể tới nơi này tu sĩ, liền không một cái đơn giản, tất nhiên người nào đó muốn không tính. Vương Đằng tự nhiên cũng nghe đến, chỉ là hắn gặm hạt dưa động tác lại không có nửa phần ngừng trì hoãn. Hắn lười biếng hướng âm thanh nguồn gốc nhã gian lướt qua, lập tức nhếch mép cười một tiếng, mang theo một cỗ nồng đậm lo lắng, "Vãi, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ngài không nói ta còn thực sự không chú ý." Tiếp lấy hắn đột nhiên bối rối, phảng phất bừng tỉnh hiểu ra một loại, lập tức đối đài đấu giá phương hướng la lớn, "Vạn Bảo lâu quản sự có đây không? Ta nơi này có cái khẩn cấp đề nghị, liên lạc các ngươi sau đó, có thể cho mỗi cá nhân trang bị thêm một bộ phân và nước tiểu máy tỉnh hóa. Nó nguyên lý đặc biệt đơn giản, liên lạc kiểm tra đo lường đến ai trong miệng bắt đầu phun phân, liền tự động phun hắn một mặt nước khử trùng. Giá tiền này dễ thương lượng, ta có thể hữu nghị cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, bảo đảm thuốc đến quét dọn, còn phòng đấu giá một cái sạch sẽ hoàn cảnh." Nói đến cái này, hắn dừng một chút lại quay đầu nhìn về phía cái kia nhã gian, nụ cười cũng càng thiện, "Vị đạo hữu này, ngài nhìn, ta đây cũng là làm ngài tốt. Ngài triệu chứng này, xem xét liền là nội hỏa tràn đầy, trọc khí bên trên lịch, tục xương miệng đầy phun phân. Cái này cần phải trị a. Đây chính là bệnh nặng, lại không trị lời nói. Ta sợ ngài. Ngươi, ngươi cản rỡ. Tự tìm cái chết." Trong gian phòng trang nhã thanh niên khí đến kém chút một hơi không lên tới, phía trước rèm châu cũng bị hắn vẩy đến soạt rung động. Trong hội trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức liền bạo phát ra một trận cười vang. Phân bản nước tiểu máy tỉnh hóa. Cái này luyện khí kỳ tiểu tử, miệng là nhúng độc ư? Đây cũng quá hại a. Theo lấy hội trường không khí càng hỗn loạn, trên đài đấu giá cũng chuyển tới một đạo ẩn chứa uy nghiêm tiếng quát. Cảm thụ được cái này mang theo nguyên anh kỳ linh áp, trong tràng tiếng cười lập tức thấp xuống. Cái kia trong gian phòng trang nhã thanh niên cũng hậm hực ngậm miệng lại, nhưng xuyên thấu qua rèm châu, hắn cái kia nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lại tràn đầy lạnh giá. Mà Vương Đằng lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, nhàn nhã lại cắn một quả hạt dưa, tiếp đó phốc một tiếng đem vỏ hạt dưa tinh chuẩn đổ đến, phía trước một cái phía trước ánh mắt xem thường qua hắn tu sĩ trên lưng. Đón lấy, hắn còn đối bên cạnh một cái cười đến giật giật tráng hán tu sĩ, trừng mắt nhìn, "Đạo hữu, cười về cười, cũng đừng đau sốc không à, ta cái này cũng không có mang thuận khí đang dược." Tráng hán kia sững sờ, cũng cười đến lợi hại hơn. Thế thế, Vương Đằng vậy mới vừa ý gật đầu một cái, sau đó tiếp tục hắn gặm hạt dưa đại nghiệp. Phản phất vừa mới một màn kia, hắn chỉ là tiện tay chụp chết một cái vù vù kêu rồi thôi. Trải qua cuộc náo kịch này phía sau, đấu giá hội tiến hành đến hừng hực khí thế. Đủ loại đan dược, tài liệu, pháp khí tầng tầng lớp lớp, đấu giá âm thanh cũng hết đợt này đến đợt khác. Vương Đằng thỉnh thoảng cũng sẽ góp chút náo nhiệt, đối một chút cổ quái kỳ lạ nhưng nhìn lên không có tác dụng lớn gì đồ vật ra giá. Hơn nữa hắn mỗi lần đem giá cả kia nâng lên một đoạn sau, liền quả quyết buông tha, gọi là giúp bọn hắn sôi nổi không khí, khi đến mấy cái thực tình muốn mua tu sĩ đều muốn rút kiếm chém hắn. Chỉ là Vương Đằng lại không quan tâm, vẫn như cũng nhàn nhã cắn lấy hạt dưa. Lúc này đấu giá sư âm thanh rõ ràng để cao mấy phần, cao giọng giới thiệu nói: "Cái tiếp theo vật đấu giá, ngàn năm hàn ngọc thủy ba dọn. Vật này là nơi cực hàn dựng dục tinh hoa, đối với tu luyện băng hệ công pháp đạo hữu chính là không thể có nhiều chí bảo, cũng có thể luyện chế cao giai băng hệ đan dược. Giá khởi đầu, 5000 thượng phẩm linh thạch." Cái kia trên khay ba dọn như là trạng thái cố định sữa bò, tản ra hàn khí mã não nhẹ nhàng trôi nổi, nháy mắt liền hấp dẫn Lãnh Ngưng Sương ánh mắt. Nàng cựu chuyển hàn băng thể tuy là cường đại, nhưng loại này tinh thuần hàn ngọc thủy đối với nàng củng cố căn cơ, gia tốc tu luyện vẫn có không nhỏ giúp ích. "Sư tỷ, người cần cái này?" Vương Đằng chú ý tới Lãnh Ngưng Sương ánh mắt, thuận miệng hỏi. Lãnh Ngưng Sương khẽ bước cằm. "A." Vương Đằng lên tiếng, tiếp đó kéo ra cổ họng liền mở miệng, "5100." Hắn cái này trực tiếp tăng giá 100 loại khác phương thức, trực tiếp đưa tới một mảnh tiếng cười nhẹ. Tại loại cấp bậc này đấu giá hội, bình thường tăng giá đều là dùng ngàn làm đơn vị. Hoàn mỹ trong thêm, tuy là không làm trái quy tắc, nhưng lộ ra 10 phần không phóng khoáng. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc cũng theo tầng 3 trung tâm một gian nhã gian truyền ra, trong thanh âm này rõ ràng mang theo một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia nhã gian phía sau bức rèm che, mơ hồ có thể thấy được một người mặc cẩm tú áo trắng nam tử trẻ tuổi, người này chính là phía trước tại cập bến bình đài từng có gặp mặt một lần quản xếp thanh niên. Giờ phút này hắn chính giữa một mặt cung kính đứng ở một vị ngồi lạnh lùng thanh niên sau lưng, mà mở miệng chính là cái kia khuôn mặt lạnh lùng, khí chất vững vàng thanh niên, nó khí tức bất ngờ đạt tới kim đan trung kỳ. Nha, vẫn là người quen. Vương Đằng khẽ miệng khẽ nhếch, chẳng những không lùi bước, ngược lại càng hăng hái, 6001. Nghe được đối phương còn dám tăng giá, cái kia lạnh lùng thanh niên nhíu mày, hình như khinh thường tại cùng loại này tầng dưới chốt tan tòa người tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp mở miệng, 7001. Vương Đằng theo sát không thả, nhưng mỗi lần chỉ thêm 100, rõ ràng hắn liền là muốn làm người buồn nôn. Lời vừa nói ra, trong hội trường có người bắt đầu nghị luận. Cái này nhà giàu mới nổi tự tìm cái chết a, lại dám cùng Diệp Lăng Thiên đối nghịch. Diệp Lăng Thiên là cái Lăng Tiêu Thánh địa kia thánh tử. Đúng đúng đúng, liền là hắn, nghe nói tuổi còn trẻ đã kim đan trung kỳ, hơn nữa hắn kết kim đan, vẫn là cái kia trong truyền thuyết bát chuyển kim đan.